Chương 1, yêu tộc đồ nhân muốn luyện kiếm, dòng thức tỉnh gặp thông thiên chương 1, yêu tộc đồ nhân muốn luyện kiếm, dòng thức tỉnh gặp thông thiên cẩn thận điều tra phải chăng còn có việc lấy nhân tộc, một tên cũng không để lại. Bệ hạ có chỉ, chạm nhân tộc, thu tinh huyết hồn phách, thành tiên nhân tộc lục thân. Đến nỗi những cái kia phản tục, a, sâu kiến chi thân, phơi thây hoang dã chính là. Rút lui. Đây trời yêu tộc diện mục dữ tợn, tùy ý ra tay liền có thể mang đi mấy vạn nhân tộc tính mệnh. Đến không hết nhân tộc giống như con mồi giống như chạy vội bỏ chạy. Đối mặt yêu tộc thế công, không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa hình thể như núi loan một dạng yêu tộc, giết đến cao hứng, cũng không dám cái gì ý chỉ hay không ý chỉ. Nắm lên nhân tộc liền hướng bỏ vào trong miệng. Miệng vừa hạ xuống, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt. Hàn Lập đứng xa xa nhìn, con ngươi co vào giống như cây kim, trong kinh hoàng chứa mang vô tận hận ý bên cạnh nhân tộc lôi kéo Hàn Lập liền chạy như bay, nổi giận nói: "Thất thần làm gì, người mất đã chết, người sống việc làm tốt. Sau này có cơ hội giết yêu tộc báo thù chính là, ngươi như vậy không công chết, mới là thật có lỗi với bọn họ, chạy mau." Hàn Lập lập tức hoàn hồn, đi theo người kia đoạt mệnh lao nhanh. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần khổ tâm. Xuyên qua hồng hoang vào nhân tộc, không thể tu vi bản thân, không xem thời cơ duyên buông xuống, bắt đầu đụng tới đế tuấn muốn luyện chế đồ vũ kiếm. Nhân tộc triệt để hóa thành sâu kiến, bước vào tối tăm nhất thời đại. Thỉnh thoảng liền có yêu tộc hạ giới. Tính mạng của bọn hắn chính là yêu tộc tốt nhất chiến công. Không có người sẽ quan tâm sâu kiến cảm thụ. Hàn Lập chẳng có mục đích lao nhanh, bốn phía không ngừng có đồng tộc vẫn lạc. Hắn song quyền nắm chặt, diện mục dữ tợn, chỉ hận chỉ có giết yêu tâm, không có tương ứng sức mạnh. Đang chờ lúc này, trong đầu đột nhiên có nói tiếng âm vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thức tỉnh thần cấp thiên đạo từ đầu hệ thống. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, phàm tục tiên pháp, tạm thời chưa có dòng, có chút khí vận, cho, đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp dòng, tầm thường vô vi, tráng, nộ tính chắc tuyệt, thanh, đến không hết dòng hiện lên ở trước mặt Hàn Lập. Bây giờ sinh tử kiếp khó khăn sắp đến. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cấp tốc đem cái kia hữu dụng dòng dung hợp. Đinh. Dung hợp dòng nộ tính chắc tuyệt 10, dòng thăng cấp làm, nộ tính tuyệt đỉnh, tím, đinh. Dung hợp dòng có chút khí vận, cho, 10, dòng thăng cấp làm, khí vận gia thân, thanh. Đinh. Dung hợp dòng khí vận gia thân, thanh, 10, dòng thăng cấp làm, khí vận hưng thịnh, tím. Ầm ầm. Đang chờ Hàn Lập phát giác được tự thân biến hóa lúc, sau lưng đột nhiên phát sinh nổ kịch liệt, một cỗ khí lãng trực tiếp đem Hàn Lập hất bay ra ngoài. Hàn Lập lập tức hai mắt tối sầm, đã hôn mê. Bên hai chỉ nghe thấy có nhân tộc kêu rên, yêu tộc nhe răng cười. Ước vạn nhân tộc hóa thành yêu tộc con mồi bị tùy ý săn giết. Bộ lạc này nhân tộc đã bị triệt để tàn sát, không thấy người sống, đi thôi. Loại này chiến công quả thực là lượng được, lần sau có loại chuyện tốt này, còn phải tới. Lần này, Quỷ Sa đại nhân hẳn là sẽ hài lòng. Âm thanh càng lúc càng xa, Hàn Lập ý thức triệt để mất đi. Một lúc lâu sau, một cái tay từ trong đống xác chết rũ ra. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi đem đè ở trên người vật nặng đẩy ra. Rõ ràng là một cổ lại một cổ chết không nhắm mắt nhân tộc thi thể. Hàn Lập đứng dậy, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy mê mang, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản bộ lạc đã hóa thành đổ nát thê lương, còn chưa đọng lại máu tươi đem thiên địa nhuộm thành tinh hồng sắc. Nhân tộc thi thể càng là chồng chất thành núi. Mất đi tinh huyết cùng thần hồn phàm tục nhân tộc thi thể, là không có ích lợi gì. Thậm chí ngay cả tiểu yêu cũng không muốn ăn, trực tiếp vứt bỏ tại chỗ này, phơi thây hoang dã, tự sinh tự diệt. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đã có thể dung hợp dòng, số lượng đông đảo Hàn Lập phóng tầm mắt nhìn tới, từng bộ nhân tộc thi thể, phơi thây vạn dặm, máu tươi đem cổ chân của hắn đắm chìm vào. Hắn kéo lấy thân thể, chân đạp một cổ lại một cổ thi thể, đi lại. Trời sinh thần lực, thanh sinh ra chính là một cái mập mạp tiểu tử, khí lực càng là hơn xa người khác. Đại nạn không chết, tím đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tốt cùng người giao, tím lúc nào cũng mang theo một cỗ không hiểu sự hòa hợp, khiến người khác không tự chủ muốn cùng với giao hảo, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Từng cỗ thi thể dòng bị hắn hấp thu, dung hợp. Đinh. Dung hợp dòng nộ tính chắc tuyệt 100, dòng thăng cấp làm, nộ tính nguyên thiên, hồng, nộ tính nguyên thiên, hồng thiên địa có yêu nghiệt, nộ tính có thể nguyên thiên, nhất nhãn thông vạn pháp, thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa thôi. Hàn Lập tinh thần chấn động mạnh một cái. Màu đỏ dòng, phẩm chất cao nhất dòng. Trong lòng của hắn rung động vạn phần, kinh hỉ cảm giác lại cũng không dày đặc, ngược lại là càng nồng nặng hận ý chỉ vì, ngẩng đầu nhìn lại, vô số nhân tộc phơi thây. Tất cả nhân tộc tất cả chết, chỉ có ta sống tiếp được. Hàn Lập nỉ non, ngữ khí trầm trọng. Chắc là bởi vì ta hấp thu đại lượng dòng, hóa thành khí vận hương thịnh dòng, để cho ta may mắn tránh khỏi. Bây giờ, ta lại hấp thu đại lượng dòng, ngưng kết thành cái này cao nhất phẩm chất ngộ tính lịch thiên là trong bộ lạc, tất cả mọi người dùng mệnh, vì ta lắt thành đường sống. Hàn Lập hồi tưởng đến, trong trí nhớ cái kia từng trương hoạt bát khuôn mặt. Ta định giết sạch yêu tộc, cho các ngươi báo thù. Hàn Lập hít sâu lấy tràn ngập mùi máu tươi không khí, huyết khí vào cổ họng, để cho hắn cảm giác yết hầu nóng hừng hực, ép buộc hắn duy trì thanh tỉnh. Yêu tộc chính là hồng hoang hai cực một trong, cùng vu tộc đặt song song, sừng bá thiên hạ. Muốn báo thù, không phải nhiệt huyết sông lên đầu, mà là phải sâu mưu lo xa, trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên. Hồng hoang bên trong tìm tiên hỏi, đa số là có trời sinh truyền thừa. Thứ yếu mới là bái nhập đạo thống, gia nhập vào thế lực. Nổi danh nhất tự nhiên là nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo. Thứ yếu nhưng là tây phương giáo, yêu tộc cùng tu la giáo. Nhân giáo trọng duyên, lão tử tu chính là thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị. Xiển giáo nhìn căn, nguyên thủy lấy trời sinh xuất thân làm trọng, nhân tộc tuyệt đối không thể. Tiệt giáo người xem sinh, thông thiên dạy hóa thiên địa vật vật, ngược lại là có lưu một chút hy vọng sống. Chỉ là bây giờ bất quá phàm tục chi thân. Mặc dù có trời sinh thần lực tăng thêm, cũng tuyệt đối không phải thành tiên tu sĩ đối thủ. Sau này Tây Du lượng tiếp, Đường Tăng vượt qua 9981 nạn đều thật nhiều lần kém chút lật xe. Hắn bây giờ muốn tiến đến núi Côn Luân bái sư tu hành, gặp khó khăn lại sao là cái kia Đường Tăng có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập cũng có chút gặp khó khăn. Thiên hạ tất cả yêu, Côn Luân khó khăn trèo lên a. Có lẽ có thể tìm chút gần bên tán tu, trước tiên có tu vi tại người người trẻ tuổi, nhân tộc tất cả chết tận, vì sao ngươi sống một mình? Hàn Lập trong nháy mắt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Song quyền nắm chặt, đã là tùy thời chuẩn bị ra tay. Thằng đến một tuổi trẻ đạo nhân mặt lộ vẻ không câu chấp đủ cười hiện ra chân thân. Hàn Lập không kiêu ngạo không tự ti dò hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn dùng nhiều hứng thú trên ánh mắt phía dưới đánh giá Hàn Lập, khẽ cười nói, Vân đạo, Thông Thiên. Chương 2, Nộ tính lịch tiên trấn Thông Thiên, vào tới tiệt giáo kết thân truyền chương 2, Nộ tính lịch tiên trấn Thông Thiên, vào tới tiệt giáo kết thân truyền Thông Thiên hai chữ rơi vào Hàn Lập trong tai. Hắn lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Xuyên qua hồng hoang đến nay, một mực tại tầng dưới chót sống tạm. Chớ nói chi Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách những thứ này có danh tiếng đỉnh tiêm đại năng, chính là đường đường chính chính tiên nhân cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Bây giờ Triều Tư Mộ Tưởng thánh nhân xuất hiện ở trước mắt, quả nhiên là cho Hàn Lập mang đến một chút xung kích. Cái này chẳng lẽ chính là khí vận hương thịnh mang tới chỗ tốt? Thông Thiên mang theo trêu chọc chi sắc nhìn chằm chằm Hàn Lập. Hắn phát giác được Hàn Lập kinh ngạc, cười hỏi: "Ngươi chẳng lẽ từng nghe nói Bần đạo danh hảo?" Hàn Lập một mực cung kính đáp lại nói: "Hồi bẩm thánh nhân, hồi nhỏ nghe trong tộc lão nhân nói qua, Hồng Hoang có thánh nhân, có một thánh lấy người làm gốc, lập nhân giáo, chính là Thái Thanh thánh nhân. Có hai đệ, đều là thánh nhân đại năng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thánh nhân, Thượng Thanh Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên thánh nhân lập tiệt giáo, lấy ra một chút hy vọng sống, giáo hóa vạn vật sinh linh, đều có ngày nổi danh." Tiếng nói rơi xuống, ngược lại là đến phiên Thông Thiên hơi kinh ngạc. Nho nhỏ nhân tộc, không vào tiên nhân cảnh giới nhân tộc, vậy mà đều từng nghe nói giáo nghĩa của hắn. Hơn nữa trong lời nói tràn đầy tán đồng. Hắn lập tức nhịn không được lòng sinh mừng rỡ. Ngươi ngược lại là một biết nói chuyện. Hàn Lập nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt đống đất, hắn mặt lộ vẻ khổ tâm, cảm khái nói: "An ngay nói thật thôi." Thông Thiên trong mắt ý tán thưởng càng thêm nồng đậm. Ngươi tại nhân tộc gặp yêu tộc hoắc loạn may mắn sống sót, ngược lại là cùng bần đạo giáo nghĩa có chỗ gián bảo. Cái này chẳng lẽ không phải thiên đạo lưu lấy một chút hy vọng sống? Có muốn bái ta làm thầy, vào ta tiệt giáo, tu hành tiên pháp? Tiếng nói vừa ra, Hàn Lập không chút do dự đi lễ bái sư. Đệ tử nhân tộc Hàn Lập, bái kiến sư tôn. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trăm vạn nhân tộc chi chúng còn sót lại Hàn Lập một người. Đây là đại nạn không chết. Cao cao tại thượng thánh nhân Thông Thiên hiện thân tu đồ, chính là tất có hậu phúc. Do uy năng, Hàn Lập lại một lần nữa sâu đậm lĩnh hội. Thông Thiên thấy được Hàn Lập thức thời như vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn một tay lấy Hàn Lập mang đi, xé rách không gian. Hàn Lập đồng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, tràng cảnh phi tốc biến hóa. Không bao lâu, đã đi tới cung điện nguy nga bên trong. Bốn phía bích ngọc làm tấm, mang theo kình thiên thần trụ. Trên trời cao phảng phất có nhật nguyệt tinh thần. Đang chờ lúc này, Thông Thiên cười trúng chím âm thanh truyền đến. Nơi đây chính là núi Côn Luân Bích Du Cung, vi sư đạo trưởng. Hôm nay vi sư cảm giác cùng ngươi tương đương hữu duyên, có thể cho ngươi một cái trở thành thân truyền đệ tử cơ hội. Hàn Lập cả người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Thánh nhân thân truyền, thân phận biết bao chân quý a. Phóng nhãn hùng hoang, có thể làm thánh nhân thân truyền giả, lại có thể có mấy người. Tạm thời không nói cái kia nhân giáo cùng xiển giáo, đơn thuần tiệt giáo, danh xưng vạn tiên triều bái. Trên thực tế tiệt giáo thân truyền chỉ có nhiều bảo, Kim Linh, Không Khi cùng Quy Linh bốn người, còn lại đều là ngoại môn đệ tử, lại xưng ký danh đệ tử, không phải thân truyền. Dòng đại nạn không chết hàm kim lượng còn tại vững vàng để thăng. Hàn Lập trong đầu hồi tưởng đồng tộc chết thảm khuôn mặt, bây giờ lại phải thiên đạo từ đầu tương trợ, tất nhiên là muốn giành giật một hồi. Hàn Lập ánh mắt trở nên kiên nghị, kiên định nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nguyện ý thử một lần." Thông Thiên lập tức vỗ tay bảo hay: "Không sợ ngươi tranh, liền sợ ngươi không tranh. Nếu không có huyết tính, lại không lịch thiên ý chí, cái kia còn vào cái gì tiệt giáo, lấy ra cái gì sinh cơ? Cơ hội đặt tại trước mặt đều không còn dùng được, cũng chớ nên trách người khác. Vị sư bất luận căn cước, không nói tư chất, thiết hạ cái này linh lung thế cuộc, ma luyện tâm tính, thăm dò nội tính. Nhìn ngươi giải khai cần hao phí đã bao nhiêu năm." Nói đi, Thông Thiên đưa tay liền ngưng kết một bản cờ đem Hàn Lập bao trùm trong đó. Trên mặt của hắn mang theo vài phần cười nhạt, nhị nó nói: "Nhớ kỹ trước kia nhiều bảo vào tiệt giáo, cái này linh lung thế cuộc dùng bất quá 500 năm liền bị giải khai. Ngươi chỉ cần trong 5000 năm đem hắn phá giải, liền có thể bảo vi sư môn hạ kết thân truyền." Thân hãm linh lung thế cuộc bên trong Hàn Lập biểu lộ ngưng trọng, nhất là nghe nhiều bảo 500 năm phá vỡ linh lung thế cuộc, nội tâm của hắn nhịn không được cảm khái. Không hổ là tam giáo thủ đô một trong, tiệt giáo chân chính kế thừa sư tôn y bắt người. Tuyến hợp lệ là 5000 năm, mà nhiều bảo chỉ dùng 500 năm. Như vậy cũng có thể thấy được muốn làm tiệt giáo thân truyền, điều kiện là bực nào hà khắc. Hàn Lập nhìn chằm chằm chỉ có chính mình có thể nhìn thấy mặt ngoài. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, phàm tục tiên pháp, tạm thời chưa có dòng, trời sinh thần lực, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tuất cùng người giao, tím, nội tính nguyên tiên, hồng, trời sinh thần lực, đại nạn không chết hắn đều đã từng gặp qua. Bây giờ vừa vận khảo nghiệm nội tính, mà hắn có phẩm giai cao nhất thiên đạo từ đầu, nội tính nguyên tiên. Hàn Lập tự nhiên là tràn ngập lòng tin. Ánh mắt rơi vào cái kia phức tạp đa dạng linh lung trên ván cờ. Giữa hai bên ẩn ẩn có chỗ liên quan, lại có thể độc lập mà đến. Trong đầu hắn đột nhiên hiểu ra, như thế sắp đặt ngược lại là cùng hậu thế phong thần lượng kiếp bên trong vạn tiên trận có một chút tương tự. Thời gian 10 năm vội vàng trôi qua, Hàn Lập chưa từng tùy tiện hành động, vẹn vẹn toàn tâm toàn ý quan sát. Qua 20 năm nữa, 50 năm vẫn như cũ như thế. Thông Thiên mặt nở nụ cười, nói khẽ: "Gặp chuyện bất loạn, có thể ổn định trận cước, biết trước tiên bày mưu rồi hành động. Không tệ, không tệ. Tu hành không tuế nguyệt, hồng hoang không nhớ năm." Thời gian vội vàng trôi qua, 99 năm thời gian lưu chuyển. Thân ham thế cuộc bên trong Hàn Lập không biết thời gian trôi qua, tự thân cũng bị đại pháp lực dừng lại, sẽ không bị tuế nguyệt ăn mòn, cho nên không ngại. Tới gần 100 năm lúc, hắn đột nhiên có hành động. Hơn nữa hí hay cuộc cờ tốc độ cực nhanh, đều có thể hóa thành tàn ảnh. Nguyên bản mặt lộ vẻ ý cười Thông Thiên lập tức thần sắc nghiêm túc, lại dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh. 100 năm đã đến giờ, linh lung thế cuộc đột nhiên ầm vang phá toái, ngưng kết một đạo thanh sắc lưu quang dung nhập Hàn Lập trong thân thể. Chỉ một thoáng, Hàn Lập đồng cảm giác thể kiện thân nhẹ, tinh thần gấp 100 lần. Hắn không biết thời gian trôi qua, gặp lại Thông Thiên, chỉ cảm thấy sư tôn thần sắc có chút kỳ quái. Xin hỏi sư tôn, đố nhi thế nhưng là thông qua khảo nghiệm. Thời khắc này Thông Thiên bị cả kinh trực tiếp đứng dậy. 100 năm phá thế cuộc, kẻ này ngộ tính so nhiều bảo còn mạnh hơn. Sau một khắc, Thông Thiên nhìn chằm chằm Hàn Lập, khoe miệng so á cờ còn khó hơn đẻ. Tùy tâm hạ giới ngẫu nhiên gặp nhân tộc bộ lạc còn sót lại Hàn Lập, lại bắt đầu sinh thu đồ ý nghĩ đem hắn mang về bích dù cùng. Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Tốt tốt tốt, 100 năm phá linh lung thế cuộc, người chi ngộ tính, hồng hoàng khó có. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập đều khiếp sợ không thôi. Chân chính tử sư tôn trong miệng nghe 100 năm hai chữ, hắn mới ý thức được đứng đầu thiên đạo từ đầu là bực nào kinh khủng. Càng quan trọng chính là thân phận của mình thật sự một bước lên trời. Thông Thiên cười to nói: "Bần đạo môn hạ còn có 4 vị thân truyền, mà ngươi sau này ngươi chính là Tiệt giáo đệ ngũ thân truyền đệ tử. Tam giáo gia huyền môn, công pháp làm 89, lại truyền cho ngươi Bát Cửu Huyền Công, cỡ nào tu hành?" Chương 3, Bát Cửu Huyền Công phá ba cảnh, đồng môn đến đây tặng yêu thi. Chương 3, Bát Cửu Huyền Công phá ba cảnh, đồng môn đến đây tặng yêu thi. Hàn Lập đứng tại bích du cùng trước cửa, cùng tính thi lễ một cái. Lúc trước hắn thể hiện ra cường hành ngộ tính, vào tới Thông Thiên môn hạ kết thân truyền, sau lại phải Thông Thiên truyền xuống huyền môn chính thống tiên pháp, Bát Cửu Huyền Công. Lại có một chút dùng tu hành đan dược, cùng với mở động phủ cần có trận pháp. Hàn Lập tại Tiệt giáo phạm vi bên trong, rất nhanh liền tìm được một hẻo lánh nhưng linh khí đậm đà vị trí mở động phủ. Bây giờ Tiệt giáo đệ tử đã không thiếu, tốt vị trí cũng đã bị chiếm. Bất quá hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh, sẽ không ghét bỏ. Bố trí xuống cảnh cáo cùng phòng ngự trận pháp sau, Hàn Lập dựa theo Bát Cửu Huyền Công chỉ dẫn, hấp thu linh khí, vận chuyển chú thiên. Lần đầu tu hành liền tương đối thuận lợi. Thể nội khiếu huyệt bị từng cái mở ra, có thiên đạo từ đầu tương trợ, cảnh giới để thăng càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Tu hành không tuế nguyệt, hồng hoang không nhớ năm. Trong bích du cung Thông Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, trương trương nhìn chằm chằm trước mắt trong tấm hình đang tại tu hành Hàn Lập. Ngàn năm phía trước bất quá một kẻ phàm tục, bây giờ thậm chí ngay cả phá ba cái đại cảnh giới, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, Hàn Lập đột phá thiên tiên sơ kỳ, cao hứng nhất tự nhiên là Thông Thiên. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười quanh quẩn tại trong bích du cung. Bất quá nhìn xem Hàn Lập dần dần tiến triển chậm rãi cảnh giới, Thông Thiên chân mày hơi nhíu lại, nhỉ nó nói: "Vừa vặn có chút liên lụy ngộ tính sao? Thôi, thực sự không được, có cơ hội đi cùng đại ca đòi hỏi một cái cựu truyền kim đan cho Hàn Lập." Cùng lúc đó, Hàn Lập phá cửa ra, thu hẹp như thế, linh khí mở mịt. Chỉ cảm thấy cơ thể kiện nhẹ, thể nội pháp lực lưu chuyển. Lại nhìn đồng dạng thiên địa, cảm thụ lại lớn vì khác biệt. Trước kia là dùng nhìn bằng mắt thường, mà bây giờ nhìn càng thêm bên trong. Tu hành cũng có thể nói đơn giản cảm ngộ hai chữ. Hàn Lập đứng dậy, nhìn xem trên bảng cảnh giới đã có chỗ biến hóa. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, thiên tiên sơ kỳ dòng, trời sinh thần lực, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, nộ tính nguy tiên, hồng, tưởng tượng nhiều năm trước bất quá phàm tục, trong đống người chết bỏ ra tới may mắn. Hôm nay lắc mình biến hóa hóa thành thiên tiên sơ kỳ. Về lại nhân tộc, cũng có thể được tôn xưng một tiếng thượng tiên. Bất quá Hàn Lập như cũ lắc đầu, tự đủ. Còn chưa đủ. Muốn đi tìm yêu tộc báo thủ. Chỉ là thiên tiên sơ kỳ, không đủ cho yêu tộc nhét cái răng. Hàn Lập có thể rõ ràng cảm thấy tự thân tu hành tốc độ trở nên chậm chạp, không còn là một đường hát vang tiến mạnh quái cảm. Nhân tộc huyết mạch là cái dầu cụ là, nhưng cái này cũng đại biểu cho hạn mức cao nhất còn tại đó. Tam giáo đại sư Minh Huyền Đô cũng là nhân tộc, lại không thể lấy hắn làm tiêu chuẩn. Cựu truyền kim đan có thể làm cơm ăn, như thế nào so sánh? Hàn Lập cao mày suy tư phút chốc, nhị nó nói: "Đóng cửa làm xe cuối cùng không phải đường ra. Nếu lúc này có thể lại có thiên đạo từ đầu dung hợp là được rồi." Hắn quyết định xuất quan tại núi Côn Luân hành tẩu hành tẩu. Bái nhập Tiệt giáo nhiều năm, còn chưa từng gặp qua sư Minh đệ đâu. Hàn Lập xuất quan, vừa mới mở cửa thì thấy phải mấy vị trẻ tuổi đạo nhân đứng ở trước cửa lẫn nhau bắt chuyện. Mấy người thấy được Hàn Lập, lập tức đồng loạt ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vốn chuẩn bị buông lỏng một chút, Hàn Lập trong nháy mắt khẩn trương lên. Từng cái một căn cứ và uy áp đến xem, đều phải so với hắn mạnh. Người cầm đầu khuôn mặt trắng nõn, lại cười nói: "Chắc hẳn ngươi chính là sư tôn mới thu thân truyền đệ tử. Bần đạo đã bảo, mấy vị này theo thứ tự là Triệu Công Minh, ngoại môn đại sư Minh, còn có Vân Tiêu, Cầu Thủ Tiên." Hàn Lập lập tức lấy lại tinh thần, vốn là muốn tìm mấy vị sư đệ sư muội trò chuyện, chưa từng nghĩ đại gia chủ động tới cửa. Hắn lộ ra nụ cười nhiệt tình, vốn định chủ động bái phỏng, vừa mới xuất quan phải đi, để cho các sư đệ sư muội chủ động đến đây, ngược lại là sư đệ không đúng. Mấy vị sư đệ sư muội mau mau trong động phủ một lần, Đa Bảo đứng chắp tay, lạnh nhạt bước vào trong đó nói khẽ: "Chúng ta đều không thèm để ý những quy củ này, chủ yếu là hiếu kỳ ai có thể vào sư tôn pháp nhãn. Hôm nay thấy được tiểu sư đệ, ngược lại là cảm thấy hiền hòa, hữu duyên, là chúng ta đến đúng." Mấy người cũng là ý tưởng giống nhau. Trông thấy Hàn Lập trong ngáy mắt, liền không nhịn được muốn cùng với thân cận. Hàn Lập cũng lập tức lấy lại tinh thần. Chắc là này tiên đạo dòng thiện cùng nhân giao uy năng. Đa Bảo dùng ánh mắt kinh dị nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập. Trăm năm phá vỡ linh lung thế cuộc, sư đệ ngộ tính, quả nhiên là người tiên. Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh đám người nhất thời rất là chấn kinh. Bao nhiêu? 100 năm. Phải biết, bọn hắn tôn kính nhất đại sư mình cũng hao phí 500 năm. Hôm nay bất thình lình nghe thấy tin tức này, tự nhiên là khó nén nội tâm chấn kinh. Hàn Lập quát tay lia liệu nói: "Bất quá là vận khí tốt thôi. Mấy vị sư đệ sư muội bây giờ mới là tiệt giáo nhân tài trụ cột, ta cần học tập, trưởng thành chỗ có rất nhiều." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Triệu Công Minh càng là trực tiếp tán thán nói: "Không tiêu không gấp, tâm tính cũng là cực tốt. Nếu là cầu thủ tiên sư đệ ngàn năm phá vỡ linh lung thế cuộc, ngày thứ hai đều phải một người truyền khắp toàn bộ tiệt giáo, đúng không?" Cầu thủ tiên mặt mo đỏ ửng, may mắn màu da vốn là đen, nhìn không ra. Hắn cười đáp lại nói: "Triệu sư đệ liền biết cầm ta trêu ghẹo, quả nhiên là không có ý nghĩa. Bất quá sư đệ bây giờ nhập môn tiên cảnh giới, vẫn là quá yếu. Vừa vặn bần đạo nơi này có nhất trung phẩm hậu thiên linh bảo thanh quan thuẫn, có thể ngăn cản huyền tiên thế công, ngươi cất kỹ." Vân Tiêu đồng dạng mang theo cười nói: "Sư đệ đều tiễn đưa quả ra mắt, ta cái này làm sư tỷ cũng phải đuổi kịp. Ê, Vân La đã bảo, nếu có đi tập, có thể ngưng tụ mây mù, thi triển độn pháp mà đi." Triệu Công Minh đưa tay lấy ra một đôi giày. "Đặt Vân Hoa, trung phẩm hậu thiên linh bảo mệnh không có vấn đề." Đa Bảo cười ha hà nói: "Các ngươi cái này đều tiễn đưa bảo toàn cánh mạng pháp bảo, ta tiễn đưa sư đệ một công phạt pháp bảo. Thử Dương kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cầm chính là." Hàn Lập nhìn xem mấy vị sư minh sư đệ sư muội đột nhiên tặng quà tràn diện, lập tức không biết nên làm thế nào đáp lại. Lại đều tài đại khí thô như vậy, vẫn là nói thiện cùng nhân giao uy năng mạnh mẽ, nhất là đại sư minh, ra tay chính là tiên thiên linh bảo, không hổ là hồng hoang tầm bảo thử chi danh. Đa Bảo tùy ý khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: "Đều cầm a, chớ có cùng chúng ta khách khí. Ngươi nếu không muốn, ta nhưng là đều cầm." Thấy được sư minh còn tại nói đùa, Hàn Lập cũng nhẹ nhõm không ít, hành lễ nói: "Đa tạ chư vị sư minh sư đệ sư muội." Triệu Công Minh vỗ bộ ngực nói: "Có bất kỳ cần, cùng chúng ta nói đến chính là." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập nhớ tới tu hành sự nghi, có chút ngượng ngùng nói: "Thật là có." Đa Bảo cười ha hà nói: "Nói nghe một chút." Hàn Lập liền nói thẳng: "Ta cần một chút yêu tộc cường giả thi thể, hồng hoang dị thú cũng có thể." Đa Bảo lông mày trao lên: "Thì ra ngươi cũng bắt đầu tu hành trận đạo, vừa vặn bố trí trận pháp có khi cũng cần tu sĩ thi thể. Ngươi xem như gặp may mắn, vần đạo nơi này có mười mấy bộ, cũng là kim tiên, ngươi lại cầm." Nói đi, hắn trực tiếp đem chứa tu sĩ thi thể túi chứa vật đều vứt xuống trong tay Hàn Lập. Sau một khắc, Hàn Lập đồng cảm giác trong đầu có âm thanh của hệ thống vang lên: "Đinh, hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp dòng, tầm thường vô vi, trắng, người tầm thường một cái, trắng, cuồng vọng vô biên, cho vững vàng tâm cảnh, thanh, tiên nhị đại, tím, tiên nhị đại, tím cha ngươi bất phàm, vì ngươi mang đến tuyệt cao huyết mạch, vừa bạn, nhanh chóng tu hành, tiến triển cực nhanh chương 4, mới được dòng sách xuất thân, bái phòng công minh gặp chuyện xấu chương 4, mới được dòng sách xuất thân, bái phòng công minh gặp chuyện xấu." Hàn Lập mừng rỡ không thôi, quả nhiên là ngủ gà ngủ gật tới gối đầu. Hắn hướng về Đa Bảo chắp tay hành lễ: "Đa tạ đại sư minh khẳng khái tương trợ." Đa Bảo nhưng là cười khoát tay một cái nói: "Người một nhà không nói hai nhà lời nói, bần đạo tạm thời cáo tử." Còn lại mấy vị sư đệ sư muội cũng theo đó rời đi. Triệu Công Minh trước khi đi cười nói: "Sư minh như về việc tu hành có chỗ nào không hiểu, có thể tới tìm bần đạo." Hàn Lập cũng là mang theo nụ cười ấm áp đáp lại: "Nhất định nhất định." Đợi cho mấy vị sư đệ sư muội rời đi, Hàn Lập vừa mới đem cái kia tiên nhị đại dòng dung hợp. Sau một khắc, hắn đồng cảm giác thể nội huyết mạch thay biến, một vòng màu tím hào quang dung nhập thể nội, trong huyết mạch tạp chất bị không ngừng mà loại bỏ. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, vừa vặn để thăng. Bây giờ lại tu bát cửu huyền công, sợ là như có thần trợ. Nói làm liền làm, Hàn Lập vận chuyển chu thiên, nguyên bản bình cảnh bỗng nhiên giống như giòn giấy giống như pha toái, trong khoảnh khắc liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến tiên trung kỳ. Hắn lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Màu tím tiên đạo từ đầu mang tới uy năng, quả nhiên là mạnh. Hàn Lập nhất cổ tác khí, tiếp tục tu hành. Không bao lâu, đã đột phá thiên tiên đỉnh phong. Thiên tiên vào chân tiên là cái khảm. Đóng cửa làm xe không phải thượng sách. Lúc trước mấy vị sư đệ sư muội tới bái phòng, nhất là Triệu Công Minh sư đệ lời nói, trên tu hành không hiểu chỗ đều có thể tiến đến tìm hắn muốn hỏi. Hàn Lập không chút do dự, rời đi độc phủ. Hắn suy nghĩ đi trước cùng sư tôn bẩm báo một tiếng. Ai ngờ đi tới Bích Du cung trước cửa lúc, đại môn đóng chặt, vẻn vẹn có một chân sau lão nhu ở trước cửa ngủ say. Dường như là phát giác được động tĩnh, mở ra hai con ngươi, lười biếng nói: "Lão gia hắn không tại, ngươi lại trở về đi." Nghe đối phương cùng sư tôn Thông Thiên xưng hô, hắn liền có thể đại khái đoán ra thân phận của đối phương. Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ Quý Như là A Hàn Lập không dám kinh mạn, hành lễ đáp lại nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Nói đi, hắn liền quay người rời đi. Ngược lại là Quý Như cười ha hà nói: "Ngược lại là một có lễ phép." Hàn Lập cảm thấy tất nhiên sư tôn Thông Thiên không tại, vừa vặn trực tiếp đi tìm Triệu Công Minh sư đệ chính là. Đối phương chính là tiệt giáo ngoại môn đại sư mình, tu vi cao cường, thường xuyên thay thế sư tôn cho ngoại môn đệ tử giảng đạo. Hắn đi tới Triệu Công Minh đạo phủ, mới vừa vào cửa, chưa từng nghĩ có ba vị tiên tử đứng ở trước người. Có ôn tồn lễ độ, có ngạo kiều tiên tử, có cổ linh tinh quái. Ba vị tiên tử khuôn mặt cực kỳ tương tự, phản phất ba cái khác biệt tuổi tác đoạn. Hàn Lập không chút do dự hành lễ nói: "Gặp qua Triệu sư đệ, Tam Tiêu sư muội." Tiệt giáo bên trong Tam Bảo Thai, lại cùng Triệu Công Minh giao hảo. Thân phận tự nhiên là vô cùng sống động. Tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong rực rỡ hào quang Tam Tiêu nương nương, một tay cửu khúc hoàng hà hôn nguyên đại trận, giết đến xiển giáo là không chừa mảnh giáp. Vân Tiêu mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Lập, nói khẽ: "Ngươi chính là sư tôn mới thu thần truyền đệ tử, cái kia nhân tộc thiếu niên." Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Chính là." Vân Tiêu ánh mắt hơi hơi nheo lại, hoảng sợ nói: "Ngươi tu hành bát cửu huyền công đột phá thiên tiên đỉnh phong." Lời này vừa nói ra, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là mang theo ánh mắt kinh ngạc xem ra. Triệu Công Minh càng là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Lần gặp gỡ trước sư minh bất quá tiên tiên sơ kỳ, vừa mới qua đi bao lâu, liên phá ba cái tiểu cảnh giới. "Sư minh ngươi, chẳng thể trách sư tôn sẽ thu người kết thân truyền. Như thế vừa bạn, lại thêm lịch tiên ngộ tính, trăm năm phá linh lung thế của ca." Trên mặt của hắn hiện ra nụ cười khổ sở. Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném. "Trăm năm phá linh lung thế cuộc" mấy chữ, để cho Tam Tiêu trực tiếp thất thố. "Đại sư minh không phải đều dùng 500 năm, tiểu sư đệ trăm năm. Như vậy nghịch thiên ngộ tính, thật tồn tại sao? Vũ sư minh quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta." Hàn Lập bị thổi phồng đến mức đều có chút xấu hổ. Hắn sờ lên đầu, nói khẽ: may mắn mà thôi." Triệu Công Minh tùy ý phất tay một cái nói: "Đi, chớ có khiêm tốn, đây chính là bản lãnh của ngươi. Sư minh tới Bần Đạo Độc phủ, nhưng có chuyện quan trọng." Hàn Lập liền nói thẳng: "Trên tu hành có đột phá chân tiên bình cảnh, lúc trước đi tìm sư tôn, sư tôn không tại. Nghĩ đến sư đệ tất nhiên có thể chỉ điểm sai lầm, cho nên cả gan đến đây quấy rầy sư đệ. Mong rằng sư đệ chớ trách ta." Nghe lời nói này, Triệu Công Minh lập tức ngửa mặt lên trời cười dài nói: "Ha ha ha ha, có thể giáo đạo sư minh dạng này thiên tài. Ngược lại là Bần Đạo vinh hạnh, nào có cái gì quấy rầy hay không quấy rầy. Ngươi lại đem cái kia không hiểu chỗ nói ra nghe một chút." Còn lại, Hàn Lập liền đem nội tâm chỗ không hiểu nói ra. Trong năm thời gian, hắn mới ý thức được Triệu Công Minh kinh khủng, có thể thay thế thông thiên cùng tiệt giáo ngoại môn đệ tử giảng đạo. Triệu Công Minh chi thức dự trữ đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Mặc kệ Hàn Lập hỏi ra cái gì xảo trá vấn đề, hắn đều có thể thốt ra, thẳng thắn nói. Phản phất tất cả đáp án đều bị chôn giấu ở trong lòng. Hàn Lập nhịn không được tán thán nói: "Sư đệ quả nhiên là học thức bên bác, ba vị sư muội cũng là." Vân Tiêu cười khổ nói: "Cũng đừng đem chúng ta cùng sư huynh tương để tịch luận. Hắn cả ngày liền biết tu hành tu hành, cái gì đều hiểu một chút, chúng ta cũng không có sư huynh như vậy nghị lực." Bích Tiêu cũng đi theo đáp lại nói: "Chính là, tu hành có ý gì, đánh nhau mới đã nghiền đâu." Triệu Công Minh cười nhạt nói: "Bần đạo cũng chỉ là biết được hơi nhiều một chút mà thôi." Chợt hắn cau mày cùng Bích Tiêu khiển trách: "Cô nương ra ra, hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Cả ngày chém chém giết giết, còn thể thống gì?" Bích Tiêu ôm cánh tay ngoác miệng ra, quay đầu không nhìn Triệu Công Minh. Hàn Lập nội tâm nhịn không được cảm khái. Không hổ là Phong Thần Lượng Kiếp bên trong sát tính nặng nhất Bích Tiêu sư tỷ. Thì ra lúc này cũng đã mới gặp phong mang. Hắn rất là tò mò dò hỏi: "Sư minh phụ trách toàn bộ tiệt giáo ngoại môn, có phải hay không rất mệt nhọc?" Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh phảng phất là gặp phải chi kỷ một dạng thở dài. "Ta tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, đệ tử nhiều, thật sự là khó mà chặt chẽ quản giáo. Rất rất nhiều phân tranh, căn bản là không có tới. Chỉ cần không phải quá phận, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn đi." Hàn Lập nghe lời nói này, cũng là cho mày. Tiệt giáo chính là không có một cái tốt phương pháp quản lý, mới tại trong Phong Thần Lượng Kiếp hướng đi hủy diệt. Vàng rau lẫn lộn không nói, phản đồ đều ra một đồng lớn. Tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong bị hợp nhau tấn công, tuyệt đối là bây giờ Hàn Lập không muốn thấy chẳng cảnh. Bất quá thay đổi tiệt giáo không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, thở dài: "Từ từ sẽ đến, phải có ngu công rời núi tinh thần." Đang chờ chuyện này, đột nhiên có đồng môn cầu kiến. Triệu Công Minh thấy được người đến, cười nhạt một tiếng: "Nguyên lai là Áng Mây sư muội, không biết sư muội đến đây, cần làm chuyện gì?" Thải Vân tiên tử mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mang theo tiếng khóc nước nở đạo: "Mong rằng sư minh có thể chủ trì công đạo." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập chau mày. Chương 5, Mã Nguyên khi dễ Thải Vân tiên, trưởng nhĩ ra tay chạm Mã Nguyên. Chương 5, Mã Nguyên khi dễ Thải Vân tiên, trưởng nhĩ ra tay chạm Mã Nguyên. Triệu Công Minh đồng dạng là mặt lộ vẻ túc sắc, thần sắc không vui. "Ngươi lại đem tình huống tinh tế nói đến tột cùng phát sinh chuyện gì?" Vân Tiêu thông cảm Thải Vân tiên tử, cũng là an ủi: "Ngươi chớ có gấp gáp, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thải Vân tiên tử cũng là tiệt giáo ngoại môn bên trong, thiên phú hơi tốt, vậy mà chịu được ủy khuất như vậy, trêu đến Tam Tiêu đều đi theo có chút phiền muộn. Bích Tiêu càng là huy động phân quyền, nghiêm nghị nói: "Ai chọc giận ngươi, ta đi đánh hắn." Triệu Công Minh phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi im ngay, để cho Thải Vân sư muội nói." Thấy được sư minh cực kỳ giận dữ, Bích Tiêu giúp cụp lấy đầu không nói nữa. Thải Vân tiên tử liền đem chuyện đã xảy ra êm tai nói: "Hồi bẩm sư minh, là Mã Nguyên, hắn thiếu khuyết tu hành tài nguyên, lại đem nhân vật chính đánh vào đồng môn sư minh đệ trên đầu. Ta cùng với mấy vị sư minh đệ thực lực thấp, liền bị hắn cho để mắt tới, buộc chúng ta cách mỗi trăm năm nộp lên tu hành tài nguyên, không thể thiếu. Ta mặc dù thực lực thấp, cũng không nguyện tùy ý hắn tùy ý ức hiếp, phấn khởi phản kháng, bị hắn đả thương." Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh cau mày: "Lại là cái này Mã Nguyên, lẽ nào lại như vậy, can đảm dám đối với đồng môn hạ thủ, nhất định phải để cho hắn dễ nhìn." Chợt hắn hướng về Hàn Lập cười khổ nói: "Sư minh, bần đạo còn có việc xử lý, ngươi đi về trước động phủ tu hành như thế nào?" Hàn Lập cười nhạt khoát tay một cái nói: "Không cần, để cho ta cũng đi cùng xem một chút đi." Nghe sư đệ ý tứ này, Mã Nguyên chọc rất nhiều họa. Triệu Công Minh lạnh rên một tiếng đạo: "Không tệ, người này tu hành bảng môn tà đạo, làm việc càng là ngang ngược càng rỡ, ỷ vào già đời, khắp nơi chèn ép đệ tử mới nhập môn, cướp đoạt bảo vật đã là nhìn lắm thành quen, thậm chí đều có một chút nổi lên va chạm đệ tử chết ở trên tay hắn." Giang Ba Câu nghe Hàn Lập là cho mày: "Mã Nguyên, bây giờ Tiệt giáo nhất khí tiên Mã Nguyên, sau này phong thần lượng kiếp bên trong Tây Phương giáo Mã Nguyên tôn vương Phật, Tiệt giáo nổi danh kẻ phản bội, lượng kiếp bên trong phản giáo gia nhập vào Tây Phương giáo giả, được Phật đã chính quả. Vốn cho rằng người này là từ trong phong thần lượng kiếp tham sống sợ chết, chưa từng nghĩ từ trên núi Côn Luân liền có ác liệt như vậy phẩm tính." Hàn Lập có chút nghi ngờ dò hỏi: "Như thế đệ tử, vì sao còn phải để cho hắn lưu lại ta Tiệt giáo bên trong?" Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh có chút do dự đáp lại nói: "Ta Tiệt giáo giáo nghĩa, sư minh ngươi cũng là biết đến. Vào trong ta Tiệt giáo môn, chưa bao giờ bị khu trục đi ra tiền lệ. Huống hồ, hắn tại rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, cũng coi như là có thiên phú." Triệu Công Minh tiếp tục nói: "Cho nên cho dù bần đạo thân là Tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn một chút giáo huấn, hy vọng hắn có thể sớm ngày hối cải." Hắn ngữ khí khổ tâm nói: "Bần đạo dù sao, quyền hạn có hạn, sớm ngày hối cải, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, trông cậy vào Mã Nguyên mình có thể hối cải, quả thực là si tâm vọng tưởng, chuyện ngàn lẻ một đêm. Bản tính như thế, đời này không thay đổi." Hàn Lập không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Vô luận là ở đâu, cũng là mạnh được yếu thua. Yêu tộc tàn sát nhân tộc là như thế này, Tiệt giáo nội bộ cũng là dạng này. Chỉ có điều, Tiệt giáo dù sao cũng là thánh nhân đại giáo, sẽ không làm quá tuyệt. Hắn nhìn xem thương thế sâu nặng Thải Vân tiên tử, trong mắt lập lòe quật cường cùng hận ý cho mặc. Hàn Lập chợt nhớ tới, trước đây nhân tộc gặp yêu tộc tàn sát, có vô số người lập lòe ánh mắt như vậy. Chẳng qua là lúc đó, không có một cái nào Tiệt giáo thân truyền, thậm chí không có một cái nào tiên nhân có thể ra tay kéo bọn hắn một cái. Bọn hắn chỉ có thể tại trong tuyệt vọng trầm luân, chờ chết. Đột nhiên hỏi: "Thải Vân, ngươi muốn báo thù sao?" Thải Vân không hiểu nhìn xem Hàn Lập, không biết hắn là ai. "Sư muội, bần đạo chính là sư tôn dưới trướng đệ ngũ thân truyền đệ tử Hàn Lập. Hôm nay nghe sư muội tao ngộ, thật sự là tức giận, tất nhiên muốn vì sư tỷ chủ trì công đạo." Thải Vân tiên tử nghe thấy Hàn Lập chi ngôn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thì ra vị này chính là sư tôn đệ ngũ thân truyền. Thân truyền đệ tử, đầu tiên địa vị chính là khác nhau một trời một vực. Nếu là có thể có thân truyền nguyện ý đứng ra thuyết giáo, hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thải Vân phủ phù một tiếng, đống nhiên quỳ trên mặt đất: "Thỉnh sư minh cứu ta, nguyện vì sư minh đi theo làm tùy tùng, báo đáp sư minh đại ân đại đức." Triệu Công Minh nhìn xem Hàn Lập: "Sư minh, chuyện này còn cần không đến ngài, ngài chính là Tiệt giáo thân truyền, ra tay sợ là không thích hợp." "Không ngại, ta cũng đi theo sư đệ sư muội cùng đi." Nhìn một chút vị này ngang ngược cản rỡ nhất khí tiên Mã Nguyên, nói đi, Hàn Lập, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu mang theo Thải Vân tiên tử khởi hành. Không bao lâu, Thải Vân tiên tử liền chỉ vào cách đó không xa đạo: "Đó là Mã Nguyên." Hàn Lập nhìn xem Mã Nguyên trong động phủ tuấn mỹ nam tử, thần sắc khẽ nhúc nhích: "Không, Mã Nguyên chết." Thân ảnh kia Định Quan Tiên, Hàn Lập ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía đứng tại Mã Nguyên động phủ cửa ra vào trưởng nhĩ Định Quan Tiên. Dưới chân hắn, một cỗ thi thể, máu tươi đã khô. "Sư minh, ngươi lúc trước không gặp, đây là trưởng nhĩ Định Quan Tiên, tùy thị thất tiên chí nhất, chính là tùy thị bảy tiên chi bên trong, sư tôn lão nhân gia ông ta sủng ái nhất đệ tử." Triệu Công Minh truyền âm một tiếng, Hàn Lập bất động thanh sắc gật gật đầu. Trưởng nhĩ Định Quan Tiên đại danh, hắn làm sao lại không biết? Chỉ là, đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây? Định Quang Tiên, gặp qua Hàn Lập sư minh, gặp qua chư vị sư đệ, sư muội. Định Quang Tiên nhìn thấy mấy người đến đây, lộ ra nụ cười rực rỡ, hướng về đám người không mình hành lễ. Sau khi đứng dậy, hắn một cước đem Mã Nguyên thi thể đã phải Hàn Lập đám người trước mặt. "Ta nghe Mã Nguyên làm nhiều việc ác, ước hiếp đồng môn, tự mình tới chém Mã Nguyên, gian đe. Không nghĩ tới, chuyện này vậy mà kinh động đến Hàn Lập sư minh." Hàn Lập thấy hắn một thân chính khí, đứng ở hư không bên trên, áo bào phần phật, quả nhiên là khí độ lạ thường, không khỏi đối với người này coi trọng vài lần. Trong trí nhớ, cái này Định Quang Tiên cũng là tại phong thần thời kỳ phản bội chạy trốn, lại không nghĩ rằng lại có loại này khí độ, chẳng thể trách có thể chiếm được thông tiên yêu thích. Cũng không biết người này đến tột cùng là rất có thể diễn kịch, từ đầu đến cuối diễn xuất tới này giống như bộ dáng, đến phong thần thời kỳ mới bại lộ bản tính. Vẫn là nói, bây giờ chính là hắn diện mạo vốn có, chỉ là đến phong thần thời kỳ bị sợ bể mật. Hàn Lập đánh giá Định Quang Tiên cùng Mã Nguyên, trong lúc nhất thời lại cũng không dám kết luận. Lúc này Định Quang Tiên cười càng hòa thuận, lấy ra một kiện không gian linh bảo đưa cho Thải Vân tiên tử. Vật này chính là trên thân Mã Nguyên lấy được, chắc hẳn là hắn vơ vét sư minh đệ có được bảo vật cùng với chính mình một chút chân tàng. Ngươi lấy một chút xem như chữa thương đền bù, sau đó cho hắn bị lấn ép các sư đệ trở về đi. Ta Tiệt giáo nội bộ quyết không cho phép loại này côn trùng có hại xuất hiện. Thải Vân tiên tử cầm không gian linh bảo, nhất thời kích động và phần, không khỏi nhìn về phía Định Quang Tiên. Định Quang Tiên ôn hòa nở nụ cười, khoát khoát tay: "Ta chính là giáo chủ hậu cận, phụ giáo chủ chi mệnh, cầm giáo chủ chi lệnh, tuần sát Tiệt giáo. Đây hết thảy cũng là ta phải làm." Chương 6, ngôn ngữ giao phong không lộ e sợ, lại được dòng nuốt vạn linh. Chương 6, ngôn ngữ giao phong không lộ e sợ, lại được dòng nuốt vạn linh. Định Quang Tiên trên mặt mang nụ cười ấm áp, giọng ôn hòa nói: "Sư tôn đối với ta cho kỳ vọng cao, ta tự nhiên không thể cô phụ sư tôn mong đợi. Mã Nguyên xem như vậy, ta là nhìn không được. Làm việc là có chút xúc động rồi, còn xin sư minh trách phạt. Nghe lời nói này, Hàn Lập nhìn chằm chằm trước mắt Định Quang Tiên. Vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng Phong Thần Lượng Kiếp bên trong kẻ phản bội hoạch năng bằng. Đến tột cùng là lấy lui làm tiến, vẫn là Phong Thần Lượng Kiếp bên trong có duyên cơ khác. Triệu Công Minh cùng Hàn Lập thần niệm truyền âm nói, Định Quang Tiên sư đệ chính là ta Tiệt Giáo tùy thị thất tiên chí nhất. Thiên phú là cực tốt, sư tôn đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng. Giống như cái này quản lý ngoại môn một chuyện, hắn so ta càng được tâm ứng tay. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập cũng đi theo lộ ra mấy phần nụ cười. Sư tôn trạch tâm nhân hậu, vì thiên địa chúng sinh lấy một chút hy vọng sống. Tiệt giáo đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái sâu mọt. Làm phiền sư đệ tu hành ngoại còn phải nhiều hao tâm tổn trí. Định Quang Tiên nghe lời nói này, khoát tay lia liệu nói, cũng là vì tốt hơn tiệt giáo, vân đạo thật sự là không muốn cái này chúng sinh tịnh thổ bị Mã Nguyên bực này sâu mọt làm bẩn. Sư minh không trách phạt ta, đã là khoan dung độ lượng. Vì tiệt giáo, vì sư tôn, đây đều là ta phải làm, lại nói thế nào hao tâm tổn trí. Hàn Lập cười ha hả nói, sư đệ làm rất tốt, cần phải khen thưởng, chớ có lại nói trách phạt. Định Quang Tiên hướng về Hàn Lập thật sâu thi lễ một cái, cảm khái nói, đã sớm nghe sư tôn lại nhận lấy một thân truyền đệ tử, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Sư minh trăm năm phá linh lung thế cuộc, ngàn năm liên phá ba cảnh, quả thật chúng ta chi tấm gương. Thải Vân Tiên tử cũng là mang theo vẻ cảm kích nói, ta đi tìm Triệu sư minh thời điểm, vừa vặn Hàn sư minh cũng tại. Nghe ta bị khi nhục, Hàn sư minh không nói hai lời liền muốn hỗ trợ. Bất quá cái kia Mã Nguyên đã bị Định Quang Tiên sư minh giết chết. Đa tạ Định Quang Tiên sư minh, đa tạ Hàn sư minh, Triệu sư minh cùng Tam Tiêu sư tỷ. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cười lắc đầu. Không cần cảm tạ chúng ta, chân chính muốn cảm tạ là Hàn sư minh cùng Định Quang Tiên sư đệ. Định Quang Tiên nghe Hàn Lập nguyện ý xuất thủ tương trợ, cũng là rất là xúc động. Hàn sư minh là cao quý thân truyền đệ tử, thậm chí ngay cả việc nhỏ cỡ này đều nguyện ý xuất thủ tương trợ. Sư minh tiên phu tốt, tâm cũng là cực tốt. Bất quá Mã Nguyên loại này bẩn thỉu sâu mọt, vẫn là chớ có ô uế sư minh tay. Để cho ta tới xử lý liền tốt. Hàn Lập con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm bộc lộ chân tình thực lòng Định Quang Tiên. Hắn không khỏi cười nhạt vài tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói, việc quan hệ tiệt giáo an ổn, tuyệt không việc nhỏ có thể nói. Định Quang Tiên lần nữa trịnh trọng thi cái lễ. Sư minh nhìn lâu hơn ta xa. Đa tạ sư minh dạy bảo. Hàn Lập lắc đầu, nói khẽ, chuyện này công lao tất cả tại ngươi, không liên quan gì đến ta. Cỡ nào tu hành, giữ gìn tiệt giáo yên ổn. Dù sao, sư tôn rất coi trọng ngươi. Định Quang Tiên cung kính đáp lại nói, xin nghe sư minh dạy bảo. Hàn Lập ánh mắt vẹn vẹn từ trên thân Định Quang Tiên dừng lại nửa khắc liền rời đi. Sau này hắn có thể tại trong Phong Thần Lượng Kiếp nắm giữ trọng yếu nhất lục hồn tiên. Lời thuyết minh hắn tại sư tôn thông thiên trong lòng địa vị rất cao, trình độ nào đó sợ rằng phải so thân truyền cao. Bây giờ lời nói đi, không có chút sơ hở nào. Bên ngoài môn chi thần hưởng thân truyền đãi ngộ, kẻ này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài lấy đơn giản như vậy. Chân thực bản tính như thế nào, không phải thấy được ba lượng mặt liền có thể kết luận. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói khẽ, nhắc tới cũng xảo, cái này Mã Nguyên Hào chết không chết, chỉ ta tới thời điểm chết. Định Quang Tiên cung kính hành lễ nói, lời thuyết minh tiệt giáo co sư mình khí vận chính xương long, Mã Nguyên hết sức giàu hạn, khó có nhược điểm. Nếu không phải hôm nay hắn tức giận, rối loạn quy củ, ta cũng không cơ hội này, phải đạt tạ sư minh. Định Quang Tiên lại hướng về mấy người hành lễ nói, tất nhiên sự tình đã giải quyết, bần đạo liền xin được cáo lui trước. Lúc trước để cho cái này Mã Nguyên thương tổn tới, còn phải trở về dưỡng thương. Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh liền ân cần nói, sư đệ nhưng có trở ngại, vi huynh nơi này có đan dược chữa thương, ngươi lại cầm. Định Quang Tiên tiếp nhận đan dược, nói lời cảm tạ một tiếng liền rời đi. Trước khi đi lúc, ánh mắt của hắn tại thân thượng Hàn Lập dừng lại vài lần, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Hàn Lập lắc đầu. Ánh mắt chợt rơi vào cái kia mất mạng trên thân Mã Nguyên. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, ba cái tay, thanh, có chút khí vận, cho, vạn linh trúc cơ, tím. Hàn Lập không nghĩ tới Mã Nguyên vậy mà cũng có thể có màu tím dòng bản thân. Vạn linh trúc cơ, tím thôn vệ sinh linh tinh huyết thần hồn, biên độ nhỏ để thăng tứ chất. Trong mắt của hắn lập tức tinh mang lấp lóe. Chẳng thể trách Mã Nguyên nữa thích thôn vệ nhân tâm. Trực tiếp đem mặt khác sinh linh tâm đầu huyết thôn vệ, có thể để thăng tự thân tứ chất. Chớ có xem nhẹ biên độ nhỏ bà chữ. Thử hỏi toàn bộ hồng hoang, có thể để thăng tư chất thiên tài địa bảo lại có bao nhiêu? Huống chi là tiên phú thần thông. Đi qua nhiều năm đối với hệ thống vận dụng, Hàn Lập ngược lại là thăm dò rõ ràng mấy phần thiên đạo từ đầu quy luật. Đồng nguyên thiên đạo từ đầu chỉ cần dung hợp 10 cái liền có thể để thăng phẩm chất. Giống như cái kia có chút khí vận, nếu có 10 cái, liền có thể hóa thành thanh sắc phẩm chất. Cho thăng trắng, trắng thăng thanh, thanh thăng tím, cứ thế mà suy ra. Hắn không chút do dự đem cái kia vạn linh trúc cơ dung hợp. Đồng thời hệ thống mô bản cũng có biến hóa. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Thiên Tiên đỉnh phong tiên pháp. Bát cửu huyền công dòng, trời sinh thần lực, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, tiên nhị đại, tím, nộ tính nguy tiên, hồng. Hàn Lập hướng về Triệu Công Minh nói, sư đệ, liền làm phiền ngươi tới xử lý Mã Nguyên thi thể. Triệu Công Minh tiện tay đem Mã Nguyên thi thể bỏ vào trong túi, lạnh nhạt nói, không phiền phức, sư minh khách khí. Hàn Lập không đếm xỉa tới nói, không nghĩ tới cái này Định Quang Tiên sư đệ còn là một cái lòng nhiệt tình, hơn nữa từ sư tôn nơi đó cũng rất có địa vị. Lời này vừa nói ra, xem như mở ra tam tiêu máy hát. Sư minh nhập môn thiệt giáo, có chỗ bố trí, Định Quang tiên sư đệ người khá tốt. Đúng, hắn cùng những sư minh đệ khác, sư tỷ muội đều quan hệ rất tốt. Rất nhiều nhỏ yếu sư đệ sư muội gặp phải khó khăn đều đi tìm hắn, hắn cũng đều rất nhiệt tâm hỗ trợ. Hàn Lập mặt nở nụ cười, nghe Tam Tiêu sư muội nói ra, tựa hồ vị này Định Quang tiên cùng Phong Thần Lượng kiếp bên trong phản đồ, hoàn toàn tưởng như hai người. Trong Tiệt giáo hy vọng cao nhất mấy vị ngoại môn đệ tử, Định Quang tiên thình lình xuất hiện, hơn nữa còn là lấy phẩm tính nô ra. Giống như Khác Triệu Công Minh, Tam Tiêu hàng này, cũng là tự thân thiên phú cực cao, cảnh giới mạnh mẽ. Chỉ có Định Quang tiên công nhận người hiền lành. Hàn Lập cười phụ họa theo, xem ra chúng ta vị này Định Quang tiên sư đệ, còn là một cái lòng nhiệt tình. Chẳng thể trách có thể thâm thụ sư tôn yêu thích, cho cái kia có thể so với thân truyền quyền hạ. Đối đãi vi phạm quy củ đồng môn, cũng là không lưu tình chút nào a. Thải Vân tiên tử trọng trọng gật đầu nói, phàm là có giống như Mã Nguyên như vậy xúc phạm giáo quy đồng môn đệ tử, Định Quang tiên sư huynh cho tới bây giờ cũng không có nương tay qua. Thay chúng ta Tiệt giáo quét sạch không thiếu sâu một đâu. Này đáng chết Mã Nguyên, cuối cùng là rơi vào Định Quang tiên sư huynh trong tay. Hàn Lập cười tươi như hoa, chỉ là đi theo gật đầu, chưa từng nhiều lời. Chương 7, Vạn Linh dòng hiện thần uy, Chân Tiên đỉnh phong muốn xuống núi. Chương 7, Vạn Linh dòng hiện thần uy, Chân Tiên đỉnh phong muốn xuống núi, rõ ràng ở trong mắt Tiệt giáo rất nhiều đệ tử, Định Quang tiên hình tượng là tương đối quang huy vĩ đang. Hàn Lập nhập môn Tiệt giáo, cho dù là thân truyền đệ tử, cũng dù sao không hiểu nhiều, làm việc cũng không thể không có bằng chứng. Ngược lại sau này trung đụng thời gian còn trốn tránh đâu. Trên đời không có gió thổi không lọt tường, cũng không có lộ không ra được cả chân. Hàn Lập khẽ gật đầu, mặt nở nụ cười nói. Nói như vậy, Định Quang tiên sư đệ thật đúng là lòng nhiệt tình người tốt. Hôm nay chém Ma Nguyên, cũng là vì chúng ta Tiệt giáo ngoại trừ một hại. Thải Vân tiên tử trọng trọng gật đầu, mỉm cười đáp lại nói. Đúng, ai bảo hắn khi dễ ta tới. Vốn là không sạch sẽ, may mắn có Định Quang tiên sư huynh trông thấy. Hàn Lập cũng không tại trên thân Định Quang tiên quá nhiều xoắn suýt. Chủ yếu tiếp tục xoắn suýt cũng không hề dùng. Hà tất làm tiếp không công. Hắn bản tính đến tột cùng như thế nào, sau này sớm muộn cũng sẽ biết. Hắn hướng về mấy vị sư đệ sư muội hành lễ nói, tất nhiên sự tình đã chấm dứt, bần đạo còn cần trở về tu hành. Chư vị sư đệ sư muội cảnh giới đều cao hơn ta, ta cái này thật sự là có chút ấy nay a. Triệu Công Minh trên mặt mang nụ cười ấm áp đáp lại nói, sư minh có thể trăm năm giải khai linh lung thế cuộc, đủ để thấy được ngộ tính chi người tiên. Thời gian ngàn năm liên phá ba cảnh giới, bây giờ càng là thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách chân tiên chỉ kém cách xa một bước. Đây là thiên phú cường hãn, siêu việt chúng ta cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vừa vặn ta chỗ này có chút tu hành sử dụng đan dược, tại ta đã không có quá nhiều tác dụng. Sư minh dùng để tu hành ngược lại là vừa vặn, còn xin sư minh cần phải nhận lấy. Hàn Lập nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, trong mắt mang theo vài phần thần dị. Nếu không thì nói người ta có thể là ngoại môn đại sư minh, tổng quản ngoại môn sự vụ. Đạo lý đối nhân xử thế một khối này, nắm tương đương chính xác. Bây giờ sư tôn không tại Bích Du cung, cử động lần này ngược lại là gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cùng một vị nhập môn Tiệt giáo thân truyền tạo mối quan hệ, cái này quả nhiên là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Hán, quá muôn tiến bộ, còn xin sư minh nhất thiết phải nhận lấy, sư minh hảo, Tiệt giáo mới có thể tốt hơn. Chư vị thân truyền đều là Tiệt giáo tương lai lương đống, tu hành một chuyện, thân là đồng môn sư đệ, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Hàn Lập liền sảng khoái tiếp nhận đan dược kia, cười ha hà nói, sư đệ có lòng, đan dược ta liền nhận. Tiệt giáo sư minh đệ, sư tỷ muội cũng là lương đống, Tiệt giáo vạn tiên triều bái, không phải một người sự tình. Sau này trên tu hành còn có làm phiền sư đệ sư muội chỗ, chớ có chê ta quấy rầy à, ha ha. Triệu Công Minh liên tục khoát tay, khẽ cười nói, cũng là chúng ta phải làm, nơi nào có thể xương tụng quấy rầy, có thể cùng sư minh luận đạo, chúng ta cũng là được ích lợi không nhỏ a. Chuyện phiếm vài câu sau, Hàn Lập liền trở về Bích Du cung, suy nghĩ xem sư tôn trở lại chưa. Lúc trên đường, hắn cũng cẩn thận suy tư con đường một chuyện. Cả ngày chờ ở trên núi tu hành, là có tài nguyên, có che chở. Vấn đề là hắn lớn nhất át chủ bài, thiên đạo từ đầu khó mà phát huy ra. Nếu là có thể nhiều dung hợp mấy cái dòng, thế nhưng là so bế quan tu hành bây giờ tới. Dù sao kể từ lần đầu gặp sư tôn thông thiên đến nay, thiên đạo từ đầu uy năng hắn đã từng gặp qua nhiều lần. Huống hồ từ trên thân Mã Nguyên đoạt được cái này màu tím dòng, tại trên núi Côn Luân cũng không có thi triển phương hướng, cũng không thể giống như Mã Nguyên như vậy lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù có thân truyền thân phận, cũng chỉ có thể bị sư tôn thông thiên thanh lý môn hộ. Tự chịu diệt vong bực này vô não sự tình, Hàn Lập vạn không thể làm đến. Đi tới Bích Du cung trước cửa, lại còn là Lao Nưu kia thủ vệ. Hắn thấy được Hàn Lập lại đến, như cũng lười biếng đáp lại một tiếng. Lao gia còn chưa có trở lại, ngươi lại trở về đi. Hàn Lập hướng về Lão Nưu cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão Nưu nhìn ngươi thuận mắt, đã nói bên trên hai câu. Nhìn ngươi không vừa mắt, nhường ngươi tại Bích Du cung phía trước đẳng trên trăm năm, cũng không phải không được. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, Lão Nưu lại nói, ngươi chính là nhập môn ta Tiệt giáo cái kia đệ ngũ thân truyền, Hàn Lập. Hàn Lập không dám kinh thường, đáp lại nói, hồi bẩm tiền bối, chính là. Lão Nưu cười ha hà nói, thật tốt tu hành, lão gia ngược lại là rất coi trọng ngươi. Lúc trước nói cái gì ngươi vừa vặn không được, đều phải bỏ đi khuôn mặt tới lui cùng Thái Thanh Thánh Nhân đòi hỏi một cái cựu truyền kim đan. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập nội tâm không khỏi hiện lên một hồi ấm áp. Sư tôn đối với hắn quả nhiên là rất để bụng. Lúc trước cùng mấy vị sư đệ sư muội nói chuyện phiếm, đã sớm biết bây giờ Tam Thanh không còn là ngày xưa như vậy thân như một nhà. Không hợp vết rách đã nổi lên. Thông thiên ý niệm như vậy, đúng là tiết hạ thể diện. Đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn hy vọng. Không bao lâu, Hàn Lập trở lại trong động phủ của mình. Vừa phải dòng, càng là hấp thu Mã Nguyên vừa vặn. Hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Nguyên bản kiên cố bình cảnh tình lình đã buông lỏng. Hàn Lập lại đem Triệu Công Minh tặng cho đan dược nuốt vào trong bụng. Nồng đậm dược lực hóa thành ấm áp truyền khắp thể nội. Oeng, bên hai hình như có lôi âm cuốn quanh. Trong khoảnh khắc liền đột phá chân tiên sơ kỳ, tu hành như cũ không ngừng. Tu hành không tuế nguyệt, hồng hoang không nhớ năm. Hàn Lập tán đi chu thiên, thu hẹp chân tiên đỉnh phong uy thế, ổn định tâm cảnh. Bây giờ tu hành, lần nữa để cho hắn cảm nhận được tiên đạo từ đầu cường đại. Vẹn vẹn thu hẹp Mã Nguyên vừa vận thiên phú liền để hắn liên phá ba cái tiểu cảnh giới. Hàn Lập đối với xuống núi một chuyện, ý niệm nặng hơn. Hắn đứng dậy rất là tò mò nhìn non đạo, cũng không biết sư tôn trở về không có. Không bao lâu, Hàn Lập đi tới Bích Du Cung, vẫn như cũng là cái kia lười biếng Lão Nưu. Lão gia trở về, ngươi lại đi vào đi. Hàn Lập hướng về Lão Nưu chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Nói đi, hắn liền bước vào trong Bích Du Cung, hành lễ cất cao giọng nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thông Thiên vì ta mở ra hai con ngươi, ánh mắt rơi vào thân thượng Hàn Lập, lập tức tinh mang lấp lóe. Dù là thánh nhân đấy mắt cũng không nhịn được mang theo vẻ khiếp sợ. Chân Tiên đỉnh phong. Lúc này mới mấy ngàn năm liền Chân Tiên đỉnh phong, vừa vặn một chuyện, chẳng lẽ bần đạo nhìn lầm rồi? Thông Thiên lắc đầu, lười đi nghĩ, mừng lớn nói: "Hảo, ngươi tiến bộ ngược lại là nhanh chóng, tìm ta làm gì?" Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Đỗ Nhi cảm thấy chờ ở trên núi khó có tiến thêm, muốn đi dưới núi sức mạnh, tìm kiếm cơ duyên, thỉnh sư tôn thành toàn." Thông Thiên híp mắt lại, thân truyền xuống núi, tự nhiên thận trọng. Thân truyền đều là muốn kế thừa hắn y bát, vạn không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Dưới núi không có vị sư che chở, hung hiểm vạn phần, ngươi có nắm chắc? Hàn Lập như cũ ngữ khí kiên định nói: "Nếu ngay cả điểm khó khăn này đều không thể vượt qua, lại như thế nào gánh vác tiệt giáo nhiệm vụ quan trọng?" Thông Thiên lập tức cười nói: "Hảo, tín niệm vi sư là nhìn thấy, thực lực đâu?" Tiếng nói vừa ra, Hàn Lập toàn thân 89 tiên pháp quấn quanh, ngưng kết hùng hậu uy thế. Vốn là có trời sinh thần lực dòng, lại thêm nhiều năm bát cửu huyền công tu hành, một quyền oanh kích mà ra mang theo lôi âm trận trận, lại để cho Thông Thiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay bảo hay: "Không tệ, không tệ, chân tiên chi cảnh có này uy năng cũng có thể lực chiến huyền tiên." Hắn cảm thấy Hàn Lập cái này thân truyền, ngay trước là nhặt được bảo. "Vị sư ban thưởng ngươi hộ tâm kính một kiện, ngươi lại cất kỹ, trung phẩm tiên tiên linh bảo, có thể ngăn đại la thế công. Dưới núi cơ duyên nhiều, cơ duyên luôn kèm theo nguy hiểm, nên tranh liền tranh." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập lập tức vui mừng quá đỗi. Hồng Hoang pháp bảo thưa thớt, tiệt giáo đệ tử lại nhiều, có thể được bảo giả, ngoại trừ thân truyền, thực sự là thiếu lại thiếu. "Đệ tử bái tạ sư tôn." Thông Thiên tùy ý khoát khoát tay, nói khẽ: "Vừa vặn tiệt giáo môn nhân cũng đến xuống núi lịch lãm thời điểm, đến lúc đó cũng có thể có người cùng ngươi đồng hành, hai bên cùng ủng hộ, không cần thiết sinh ra sự cố. Ngươi lại đi xuống đi." Hàn Lập cung kính rời đi Bích Du Cung. Không bao lâu, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu liền chủ động đến đây. "Sư tôn có lệnh, bảo là muốn xuống núi lịch lãm, chúng ta không yên lòng sư mình, liền muốn kết bạn mà đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hàn Lập vừa mới chuẩn bị đáp lại thời điểm, đột nhiên có đạo thanh âm quen thuộc vang lên: "Định Quang Tiên, bần đạo cũng là có ý như vậy." Chương 8, sư đệ sư muội cùng xuống núi, tao ngộ yêu tộc đồ nhân chiến. Chương 8, sư đệ sư muội cùng xuống núi, tao ngộ yêu tộc đồ nhân chiến. Hàn Lập lập tức nao nao. Định Quang Tiên như thế nào cũng theo tới rồi. Chính mình lúc nào cùng hắn quen thuộc như vậy, không nghĩ đến người này lại chủ động đến đây lấy lòng. Hắn ngược lại là không có quá mức để ý, gặp chiêu phá chiêu chính là. Hàn Lập trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ấm áp. Mấy vị sư đệ sư muội quả nhiên là để cho ta có thụ xúc động. Lúc trước Triệu sư đệ tặng ta đan dược, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Định Quang Tiên sư đệ càng là vì ta tiệt giáo trừ hại, cũng là giúp đại ân. Quả nhiên là đa tạ chư vị sư đệ sư muội. Triệu Công Minh rất là hào sảng khoát khoát tay. Sư huynh lời này quả nhiên là chết sát ta, cũng là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Định Quang Tiên trên mặt cũng mang theo nụ cười ấm áp, thành khẩn nói: "Ở nhà dựa vào sư tôn, đi ra ngoài sư huynh đệ." Chính như Triệu sư huynh lời nói, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Bất quá vừa mới phát giác, sư huynh vậy mà đều sắp đột phá huyền tiên. Này thiên phú, theo không kịp, theo không kịp a. Lời này vừa nói ra, ngược lại là trêu đến Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu rất là chấn kinh. Từ lần trước luận đạo vừa mới qua đi bao lâu, lại là một cái thời gian ngàn năm, liên phá ba cái tiểu cảnh giới. Tu hành đột phá đối với Hàn Lập mà nói phảng phất ăn cơm uống nước. Vân Tiêu mang theo cười khổ, cảm khái nói: "Sư Minh không hổ là thân truyền, có thể vào sư tôn pháp nhãn. Chắc hẳn Hàn sư Minh không bao lâu liền có thể vượt qua chúng ta." Hàn Lập vẫn như cũng là khiêm tốn đáp lại nói: "Trung pin là đa tạ mấy vị sư đệ sư muội tương trợ. Sư tôn có lệnh, chúng ta cũng chớ có chậm trễ. Không bằng trước tiên xuống núi, vạn nhất có cơ duyên gì đâu, ha ha." Mấy người vội vàng xưng là, tùy theo đi xuống núi. Quanh đi còn lại, không bao lâu lại nghe thấy một chút tao loạn thanh âm. Trêu đến Hàn Lập nhíu mày, lòng sinh hồi ức không tốt. Không đợi hắn mở miệng, thì thấy Bích Tiêu chống lạnh hừ lạnh nói: "Cái này yêu tộc làm việc quả nhiên là bá đạo, thấy được nhân tộc sinh sôi nhanh, khuyết trương nhanh, liên tùy ý bồi dưỡng sát nghiệt, tàn sát nhân tộc. Như vậy ức hiếp nhân tộc, ta quả nhiên là nhìn không được." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập chân mày nhíu lợi hại hơn mấy phần. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia núi thây biển máu chẳng cảnh. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Trăm vạn nhân tộc còn sống một người. Cái kia cố bị đồng tộc thi thể đè ở trên người trầm trọng cảm giác, tựa hồ lại xuất hiện. Bên cạnh Định Quang Tiên chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Lập, đột nhiên nói: yêu tộc cử động lần này vi phạm ta thiệt giáo giáo nghĩa, cần phải trở ta ra tay. Coi như là sau khi xuống núi lịch luyện, nếu không ra tay, bần đạo tâm bất ổn. Nói đi, ánh mắt của mấy người đều tập trung tại trên thân Hàn Lập. Hàn Lập khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi, đi nhìn một chút." Thiệt giáo giáo nghĩa vốn là lấy ra một chút hy vọng sống. Yêu tộc như vậy tàn sát nhân tộc, nói thế nào sinh cơ có thể nói. Không bao lâu, Hàn Lập trước mắt lập tức xuất hiện nhân tộc kinh hoàng chạy trốn cảnh tượng. Một phụ nhân trong ngực ôm 5-6 tuổi hài đồng. Phía sau lưng đã có một đạo dữ tợn vết thương. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là thân thể bị trọng thương. Nàng như cũ tiêu hao sinh mệnh của mình, muốn vì trong ngực hài đồng tìm được một chút hy vọng sống. Xa xa mặt đất đã bị tinh hồng sắc máu tươi xâm nhiễm. Trong không khí tràn ngập để cho người ta cau mày dị sắc vị. Tuổi nhỏ nhất Quỳnh Tiêu nhịn không được la lên. Yêu tộc thật sự là quá mức. Định Quang Tiên càng là giận tím mặt. Bần đạo thật sự là không nhìn nổi, hoang đường đến cực điểm. Còn xin sư minh hạ lệnh, chúng ta nhất định phải quản quản. Nghe lời nói này, Hàn Lập nhìn chằm chằm Định Quang Tiên ánh mắt nheo lại. Đối mặt đồng môn không nói lời nào hạ thủ, cầm trong tay thông thiên lệnh bài, có sợ gì chi? Làm như vậy, đơn giản là đang lấy lòng chính mình. Không hổ là khéo léo hạng người, cùng thiệt giáo đệ tử quan hệ đều chỗ rất tốt, á Hàn Lập chưa từng đáp lại, chỉ là yên lặng ra tay. Cái kia giữ tận hổ khẩu mang theo tinh hồng sắc máu tươi, rõ ràng phụ nhân sau lưng giữ tận vết thương chính là hắn lưu lại, cũng là bản vương trong bụng chi vật, ngươi như thế nào đào thoát? Ha 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 ha. Sau một khắc, Hàn Lập một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái kia hổ yêu đánh bay ra ngoài. Hổ yêu chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, té một cái thất điên bắt đảo, đứng dậy sau đó giận tím mặt. Bản yêu vương phụng yêu thánh quỷ sa đại nhân chi mệnh đến đây nhân tộc làm việc, các ngươi ý muốn cái gì là? Hắn nhìn mấy người trước mắt đều không giống tán tu có thể có uy thế, không biết là nhà ai đệ tử xuống núi lịch lãm, liền trực tiếp đem chỗ rửa nói ra. Yêu tòa làm việc, còn không có nghe nói qua ai dám ngăn trở. Hàn Lập chưa từng ngôn ngữ, như cũng loạn quyền đánh kích mà ra. Trời sinh thần lực tăng thêm bát cửu huyền công sức mạnh, đống nhiên sống sờ sờ đem cái kia huyền tiên sơ kỳ hổ yêu cho đập chết. Bốn phía yêu tộc thấy được yêu vương vẫn lạc, bọn hắn không lo được cái gì quỷ sa mệnh lệnh, bối rối đảo tẩu. Định Quang Tiên hướng về Hàn Lập chắp tay nói: "Sư minh quả nhiên là thân thủ tốt, chân tiên chẳng huyền tiên, không hổ là thân truyền." Triệu Công Minh cũng là tàn thán nói: "Sư minh cái này lâm nguy không sợ, lần đầu sát phạt liền hạ thủ gọn gàng mà linh hoạt, lợi hại." Hàn Lập khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại. Bởi vì cảnh tượng này hắn đã qua, so với cái này máu tanh gấp trăm lần nghìn lần. Đang chờ mấy người trò chuyện lúc, bốn phía còn sống nhân tộc nhao nhao tới gần quỳ lạy: "Chúng ta cảm ơn tiên sư ra tay cứu, bằng không thì ta bộ lạc tất nhiên bị tàn sát không còn một nống, tuyệt không còn sống chi khả năng a." Hàn Lập nhìn xem ương ương một mảnh quỳ xuống nhân tộc, hắn không khỏi nắm chặt song quyền, tu hành chi tâm càng thêm kiên định. Nếu không có nghịch thiên thực lực, cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Bây giờ nhân tộc mặc cho yêu tộc tàn sát, sâu xé, bất lực, chưa bị mời lên, bần đạo chính là tiệt giáo môn hạ thân truyền đệ tử Hàn Lập, đồng dạng cũng là nhân tộc một thành viên, ra tay cứu cũng là phải, chớ có khách khí. Lời này vừa nói ra, rất nhiều nhân tộc càng thêm kinh hỉ. Nhân tộc lại có như thế tiên nhân, núi Côn Luân tiệt giáo chi danh bọn hắn là nghe qua, chính là thánh nhân đạo thống, thánh nhân mạnh cỡ nào bọn hắn không biết. Bất quá bọn hắn tin tưởng, thánh nhân là hồng hoang tối cường tồn tại. Cầm đầu bộ lạc tộc trưởng tiến lên kích động nói: "Sớm mấy năm nghe có nhân tộc Huyền Đô bái nhập thánh nhân môn hạ, không nghĩ tới tiệt giáo cũng có ta nhân tộc, biết bao may mắn quá thay." Hàn Lập nhìn xem rất nhiều không nhà để về đồng tộc, thở dài nói: "Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta nhưng có truyền pháp giảng đạo quyền lực. Hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều chờ tại nhân tộc. Truyền thụ cho nhân tộc một chút tiên pháp bảo mệnh cũng là cực tốt." Triệu Công Minh đạm nhiên đáp lại nói: "Một chút nông cạn phương pháp tu hành tự nhiên là có thể truyền, sư tôn sẽ không để ý, cũng có những đồng môn khác xem như vậy. Dù sao chúng ta là muốn cho hồng hoang chúng sinh một chút hy vọng sống." Hàn Lập trọng trọng gật đầu, cất cao giọng nói: "Chư vị đồng tộc trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, bần đạo sẽ khai đàn giảng đạo, cho các ngươi truyền thụ chút phương pháp tu hành, để bảo đảm tự thân an nguy." Lời này vừa nói ra, trêu đến bộ lạc đám người hưng phấn không thôi, nhao nhao khởi hành đứng lên. Cùng lúc đó, núi Côn Luân trong bát cảnh cùng, lão tử mi mắt cụ xuống, thần sắc không vui. Hắn xuất hiện tại Bích Du cùng, nhanh chầm chầm thông thiên, nói khẽ: "Tam sư đệ, đệ tử của ngươi vượt qua nhân tộc sự tình, ngươi tiệt giáo lúc này không nên nhúng tay. Sớm đi gọi hắn trở về a." Chương 9, nhân tộc giảng đạo lão tử giận, chuẩn đề ra tay thập nhật xuất. Chương 9, nhân tộc giảng đạo lão tử giận, chuẩn đề ra tay thập nhật xuất. Lão tử không có chút rung động nào, sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, đánh giá Thông Thiên: "Sư đệ, chung quy là vượt qua." Thông Thiên cũng không chút khách khí đáp lại nói: "Ta đồ Hàn Lập vốn là nhân tộc xuất thân, cứu vớt nhân tộc ở trong nước lửa phụ họa tiệt giáo đạo nghĩa. Đại sư minh đến cùng tại nói Hàn Lập quá phận, vẫn là tại nói ta?" Lão tử giọng điệu rõ ràng có chút không vui. "Sư đệ quả nhiên là cần phải nhúng tay chuyện trong đó." Thông Thiên không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Ta đi phải đang, ngồi bưng, có gì không thể. Huống chi nhân tộc chính là nữ hoa sư muội tạo hóa mà ra. Chẳng lẽ sư minh đem cái kia nhân tộc cho giàng vật trong túi? Nếu là sư muội hiểu được chuyện này, không biết nên làm thế nào nghĩ?" Lão tử hừ cười một tiếng, chưa từng ngôn ngữ đáp lại, quay người liền rời đi. Như thế sự tình tự nhiên không gạt được Nguyên Thủy ánh mắt. Trên núi Côn Luân bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, thậm chí nói thành như nước với lửa, cũng không quá đáng chút nào. Hàn Lập cũng không biết tại nhân tộc truyền đạo đã dẫn tới thánh nhân âm thầm giao phong. Hắn xây dựng đài cao, thân cư thượng vị, phía sau là mấy vị sư đệ sư muội, trước mắt là rất nhiều đến đây nghe đạo nhân tộc. Hàn Lập liền đem một chút nông cạn phương pháp tu hành truyền xuống, cũng coi như là lưu cho nhân tộc có một chút hy vọng sống. Đồng thời hắn ngạc nhiên phát hiện nhân tộc bên trong ngược lại là có mấy cái dễ tu hành. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt ba người, nhẹ giọng hỏi thăm: "Các ngươi ngộ tính so người khác đều hảo, không cần thiết lười biếng tu hành, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nhân tộc phải tự cường." Lời này vừa nói ra, ba người cũng là cung kính hành lễ. Thoại Nhân thị, Hữu Xảo thị, Truy Y thị nhớ kỹ. Nghe ba người đáp lại, ngược lại là Hàn Lập hơi sững sờ. Đều nói Hồng Hoang tự có thiên đạo duyên pháp tại, chưa từng nghĩ hôm nay thì thấy đắc duyên pháp chi thần uy. Sau này đại danh đỉnh đỉnh nhân văn tam tổ, ngược lại để chính mình đụng phải. Tất nhiên gặp nhau, tự nhiên lại chỉ điểm một chút. Tả Hữu không lỗ, thậm chí có thể nói là kiếm lợi lớn. Nói lớn chuyện ra, nhân văn tam tổ có thể bảo chứng nhân tộc tiền kỳ có lưu một chút hy vọng sống. Nói nhỏ chuyện đi, Hàn Lập cũng có thể hôn đến một chút thiên đạo công đức. Hàn Lập liền chuyên môn cho người ta văn tam tổ mở tiểu táo. Còn sót lại rất nhiều nhân tộc liền giao cho mấy vị sư đệ sư muội tới tương trợ. Cũng không phải Hàn Lập sai xử người. Mấy vị sư đệ sư muội cũng vui vẻ như vậy. Nhất là Định Quang Tiên, chủ động mở miệng. Sư Minh lòng mang đại thiện, nguyện vì nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Làm sư đệ, tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ mới là. Lời đều nói đến mức này, Hàn Lập tự nhiên là không cần thiết cự tuyệt. Huống chi cùng nhân tộc giao bản tốt nhất liền có ích vô hại. Đương nhiên, cái kia hại, bây giờ Hàn Lập là còn không có trông thấy. Nhân văn tam tổ dựa theo Hàn Lập chỉ dẫn, đều có sở nộ. Riêng phần mình lấy đánh lửa, đốn tuổi xây phòng, bệnh y phục, dẫn tới thiên đạo hạ xuống thiên đạo công đức. Đầu to tự nhiên là bị nhân văn tam tổ chiếm giữ. Bất quá như cũng bộ phận thiên đạo công đức chia lại tại Hàn Lập cùng mấy vị sư đệ sư muội trên thân. Vàng óng ánh thiên đạo công đức vào tới thân thể. Trong mắt Hàn Lập lập loè tinh mang. Nguyên bản bẹn bẹn có một chút giãn ra bình cảnh đột nhiên giống như mở cống vỡ đê giống như bị sung mở. Huyền Tiên sơ kỳ uy thế tiết ra. Triệu Công Minh bọn người nhao nhao tiến lên chắp tay chúc mừng. Sư Minh như thế ngộ tính, thiên phú, chúng ta theo không kịp. Định Quang Tiên càng là khiếp sợ không thôi la lên. Lúc này mới bao lâu, Sư Minh liền lại đột phá. Sư Minh sau này sợ không phải có thể siêu việt đại sư Minh. Hàn Lập đem cái kia toàn thân uy thế thu hồi. Hắn không để lại dấu vết mắt liếc Định Quang Tiên, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cùng là thân truyền, không cần phải phân cái cao thấp. Khắc khổ tu hành, thân truyền ngoại môn cũng đều là vì tiệt giáo hưng thịnh." Định Quang Tiên trên mặt lập tức mang theo cười đáp lại nói: "Sư Minh nói là lòng ta tính chất không tới nơi tới chốn, vẫn là phải bỏ công sức lại dễ ma luyện ma luyện. Sư Minh thực tiễn ta giáo nghĩa, để có thể có thiên đạo công đức hàng thế, đây là hồi báo a." Mấy vị sư đệ sư muội trên mặt cũng đều là nụ cười tràn đầy. Bọn hắn tương trợ nhân tộc, cũng là đi theo chia lãi một chút thiên đạo công đức. Tuy nói là kém xa Hàn Lập lấy được nhiều, bất quá thiên đạo công đức thứ này, ai cũng chê ít. Dù sao cũng là Hồng Hoang thiên đạo cho ngoại quái, có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng lên cảnh giới, cũng có thể để thăng pháp bảo uy năng, hoặc dùng thôi diễn thần thông. Tóm lại diệu dụng vô tận, mấu chốt nhất là có thể tích lũy thành thánh. Hàn Lập cười ha hả hướng về Triệu Công Minh bọn người hành lễ nói: "Nhân tộc giảng đạo ngược lại để mấy vị sư đệ sư muội đi theo ta mệt nhọc rất lâu." Triệu Công Minh tùy ý khoát khoát tay, đáp lại nói: "Sư Minh thật sự là quá khách khí, phụ họa giáo lý sự tình, chúng ta làm được cũng vui vẻ. Huống chi còn có cái này tiên đạo công đức cầm. Các sư đệ sư muội muốn chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thiên đạo công đức, biết bao chân quý." Cùng lúc đó, Hồng Hoang phương Tây, núi Tu Di, chính là Tây Phương giáo đạo trường. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là phương Tây thánh nhân, vốn là đạo tổ Hồng Quân môn hạ. Thoát ly huyền môn, tự lập Tây Phương giáo chứng đạo thành thánh. Chuẩn đề đứng tại Phật điện trước cửa, cũng không quay đầu lại đạo. "Đi Sư Minh." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, nói khẽ: "Sư đệ nhất thiết phải cẩn thận." Nói đi, đã không thấy chuẩn đề bóng dáng. Mà lúc này chuẩn đề bỗng nhiên xuất hiện tại trên Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh vốn là thai nghén yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chi địa. Kể từ thiết lập yêu tòa, sinh hạ 10 đại kim ô sau, nơi đây liền bỗng nhiên đã biến thành Thái Tử Đông Cung. 10 con kim ô bị yêu hoàng đế Tuấn cỡ nào bảo hộ ở chỗ này, không tiếc giá cao bố trí xuống phòng ngự cảnh cáo trận pháp. Nhưng trận pháp này tại trước mặt chuẩn đề, thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy chuẩn đề bình tĩnh một bước vượt qua, bước vào Thái Dương Tinh bên trên, hoàn toàn chưa từng kinh động cái kia trận pháp một chút. Chuẩn đề lắc mình biến hóa thành một dạng mua đạo nhân. Hắn cười ha hả hướng về thang cốc đi đến. Xa xa liền nhìn thấy cái kia sừng sững ở trên Thái Dương Tinh đỡ sang cây. Trong mắt không khỏi thoáng qua mấy phần tham lam, nhị nó nói: "Hồng Hoang thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn đỡ sang cây a." Đột nhiên xuất hiện động tĩnh ngược lại là đã quay dậy trên cây nghỉ ngơi Kim Ô Thái tử. Bọn hắn từ nhỏ được bảo hộ tại Thái Dương Tinh, không biết nguy hiểm lặng yên buông xuống, lại còn hào hứng quay chung quanh tại chuẩn đề bên cạnh, lưu díu hỏi thăm không ngừng: "Ngươi là phụ hoàng phái tới sao? Phụ hoàng là chuẩn bị để chúng ta đi yêu tòa tương trợ sao? Chúng ta lúc nào có thể hạ giới a?" Chuẩn đề cười trúng chím ánh mắt liếc nhìn qua cái này rất nhiều Kim Ô Thái tử. Ánh mắt của hắn tại xếp hạng nhỏ nhất Kim Ô Thái tử trên thân, dừng lại rất lâu. "Lão thần bái kiến chư vị thái tử điện hạ. Bệ hạ có chỉ, bây giờ yêu tòa thần uy không hiện, còn cần 10 vị thái tử hạ giới tương trợ, chỉ cần hiện ra yêu tòa thần uy, để cho chúng sinh thần phục chính là." Kim Ô Thái tử môn nghe lời nói này, hưng phấn không được, nhao nhao vô cánh bay cao, thẳng đến Hồng Hoang đại lục mà đi. Cái kia bảo vệ bọn hắn trận pháp cũng không cách nào vây khốn. Quả nhiên là thùng rỗng kêu to. Chuẩn đề ngóng nhìn Kim Ô Thái tử bóng lưng biến mất, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi tại chỗ biến mất, phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh. Chương 10, 10 mặt trời cùng làm loạn nhân tộc, Hàn Lập ra tay chạm Kim Ô chương 10, 10 mặt trời cùng làm loạn nhân tộc, Hàn Lập ra tay chạm kim ô đại ca, chúng ta nên như thế nào mới có thể hiện ra yêu tòa thần uy?
Đúng a, ngày bình thường đại ca có chủ kiến, chúng ta nghe đại ca.
Đại ca lại đến nói một chút, nếu là phụ hoàng phân phó việc phải làm, tất nhiên muốn làm xinh đẹp mới là. Mười vị kim ô thái tử lần đầu hạ giới, càng là mang theo yêu hoàng đế tuân ý chỉ, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn, đã cấp tốc không kịp đem. Bọn hắn cũng chưa từng chú ý tất cả kim ô thái tử đáy mắt lại có một vòng kim sắc Phật quang lưu chuyển. Kim ô đại thái tử làm sơ suy xét, liền khẽ cười nói: "Phụ hoàng cùng nhị thúc làm việc, chúng ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng là có chỗ nghe thấy. Yêu tỏa lấy sát chấn hồng hoang chúng sinh, chúng ta nếu là có thể bắt trước, truyền đến phụ hoàng trong hai, cũng là một cái công lớn." Lời này vừa nói ra, còn lại kim ô thái tử tự nhiên là nhao nhao đồng ý, vốn là được bảo hộ tại Thái Dương tinh tinh tỉnh. Nơi nào hiểu được âm như quỷ cái gì, bắt trước phụ hoàng cùng nhị thúc, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn chỉ nhìn thấy yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất xem như, lại là chưa từng động não nghĩ tới hai người là bực nào cảnh giới. Yêu hoàng đế tuấn cầm trong tay hà đồ lạc thư trấn áp yêu tòa rất nhiều đại năng, không người không theo. Đông hoàng thái nhất mang theo hỗn độn trung tại hồng hoang đại sát tứ phương, trấn áp và tổng. Những nơi đi qua có thể nói là máu chảy thành sông. Lại nhìn 10 vị kim ô, chỉ là huyền tiên. Bằng vào thiên phú thần thông thái dương chân hỏa liên thủ, ngược lại có chút bản sự. Bất quá bắt trước cha hắn, chỉ có thể nói đã có đường đến chỗ chết. 10 vị kim ô hạ giới, cũng là bốn phía làm sát. Tạo phía dưới vô biên sát nghiệt nhân quả. Kim ô đại thái tử đột nhiên nhìn thấy nơi xa có bộ lạc. Hắn lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, cất cao giọng nói: "Bọn đệ đệ, nếu là ta không nhìn lầm, nơi đó chính là nhân tộc bộ lạc." Kim ô nhị thái tử dò hỏi: "Cái này nhân tộc bộ lạc chẳng lẽ chúng ta không thể chơi vào?" Chỉ thấy cái kia kim ô đại thái tử tiếp tục nói: "Cũng không phải, ta sớm nghe Bạch Trạch Thúc nói qua, bây giờ phụ hoàng muốn tàn sát nhân tộc, lấy nhân tộc tinh huyết cùng thần hồn, luyện chế tàn sát vu tộc hung khí. Chúng ta tưởng muốn giúp phụ hoàng một chút sức lực, cái này nhân tộc là không thể tốt hơn chiến công." Còn lại kim ô thái tử nghe lời nói này, lập tức trách trách hô hô: "Đại ca còn đang chờ cái gì, chúng ta đi thiêu cái kia nhân tộc bộ lạc. Nếu là đem bộ lạc này cầm xuống, phụ hoàng cũng phải khen thưởng chúng ta. Phụ hoàng cả ngày cảm thấy chúng ta còn nhỏ, nhất định phải để cho phụ hoàng lau mắt mà nhìn." 10 vị kim ô vũ cánh bay cao, thẳng đến nhân tộc bộ lạc mà đi. Vừa vặn lúc này Hàn Lập đang dạy bảo nhân văn tam tổ tu hành. Nếu không thì nói là đến thiên đạo quan tâm giả, tiến triển không tệ. Hiện tại cũng đã là địa tiên cảnh giới. Địa tiên, tại cái này chuẩn thánh nhiều như chó, đại la khắp nơi đi hồng hoang. Đúng là không tính là gì. Bất quá lại là cho nhân tộc mở đầu xong. Ai ngờ Hàn Lập đột nhiên có chút dừng lại, chau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa xa một đoàn nồng đậm yêu vân. Yêu tộc phản công. Triệu Công Minh vội vàng đến đây, cất cao giọng nói: "Sư Minh, 10 vị kim ố quá cảnh, mục tiêu tựa hồ chính là cái này nhân tộc bộ lạc." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập sắc mặt làm sơ biến hóa. 10 ngày cùng thiên, hắn có thể quá quen thuộc. Sinh linh đồ thán, càng là vu yêu đại chiến trực tiếp nguyên nhân dẫn đến. May mắn hôm nay bọn hắn tại cái này, nếu không thì xem như nhân văn tam tổ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Định Quang Tiên chau mày, ngữ khí có chút lo lắng nói: "Kim ô, toàn bộ yêu tòa chỉ có 2 vị kia là kim ô. Cái này chỉ sợ là yêu hoàng đế tuấn con ruột. Sư Minh, bây giờ yêu tòa thế đang nổi, chúng ta là không muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vu yêu ma sát không ngừng, song phương đều có cường giả đứng đầu. Nghe đồn chính là thánh nhân cũng phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Bây giờ có yêu hoàng đế tuấn thân tử hạ giới, tự nhiên là có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi, lẫn nhau có cái mặt mũi là được." Ai ngờ Hàn Lập vậy mà lắc đầu, nhìn chằm chằm Định Quang Tiên nói khẽ: "Chúng ta đi, cái này nhân tộc phải nên làm như thế nào tạm thời tránh mũi nhọn?" Định Quang Tiên trong đầu phi tốc vận chuyển, đáp lại nói: "Sư Minh, ngài chờ nhân tộc như thế nào?" Sư đệ nhìn ở trong mắt, đã vì bọn hắn lưu lại một đường sinh cơ, không đợi hắn đem lời nói xong, Hàn Lập liền trực tiếp ngắt lời nói: "Chúng ta vì cái gì không thể là cái này nhân tộc bộ lạc một chút hy vọng sống?" Sau một khắc, Định Quang Tiên lập tức sửng sốt. Xem ra sư đệ đối giáo ta giáo nghĩa lý giải không đủ khắc sâu. Định Quang Tiên đột nhiên thay đổi một bức khiêm tốn nụ cười: "Sư Minh dạy phải." 10 vị kim ố không chút kiêng kỵ phóng thích Thái Dương thần hỏa, bá đạo nóng bỏng thần hỏa cấp tốc đem cái kia sơn lâm thiêu đốt. Bọn hắn nhìn về phía vội vàng chạy thục mạng nhân tộc, trong mắt càng là mang theo ánh mắt buộc gần. Ánh mắt ấy Hàn Lập gặp qua, núi thây biển máu hôm đó gặp một lần, xuống núi lịch lãm lần đầu gặp nhân tộc bộ lạc lại gặp một lần. Hàn Lập lập tức đứng dậy, toàn thân uy thế bắn ra. Triệu Công Minh tế ra 24 khỏa định hải thần châu, lại cười nói: "Sư đệ, ta tới giúp ngươi." Tam tiêu đồng dạng là một bước cũng không nhường. Định Quang Tiên cũng một bước muốn tử chiến bộ dáng. Hàn Lập không chút do dự ra tay, một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp đem đầu linh tia kim ô đánh bay ra ngoài. Kim ô chỉ cảm thấy tim khó chịu, không thở nổi. Còn lại kim ô hướng về Hàn Lập trợn mắt nhìn: "Chúng ta chính là yêu tòa thái tử, phụ chỉ tàn sát nhân tộc, các ngươi sao dám ngăn cản? Mới vừa xuất thủ người kia, động minh chúng ta, còn không mau lấy cái chết tạ tội." Hàn Lập chau mày, nhàn nhạt phun ra 2 chữ: "Ngu xuẩn." Lời này vừa nói ra, lập tức đem 10 vị kim ô chọc giận: "Còn dám làm nhục chúng ta, tự tìm cái chết." Hàn Lập vận dụng thể nội pháp lực, vung 2 năm đấm. Dù là nóng bỏng Thái Dương thần hỏa đống nhiên cũng không thể cẩn thận. Phan có đến gần kim ô, trực tiếp bị hắn một quyền đánh vào tim. Trời sinh thần lực dòng uy năng, lại thêm bát cửu huyền công mang tới lực lượng kinh khủng, để cho Triệu Công Minh mấy người đều cảm thấy chính mình có chút dư thừa. "Sư Minh, vậy mà có thể có chiến lược như vậy. Bất quá sư Minh giống như không quá biết mấy cái thần thông phép thuật. Chắc hẳn xuống núi vội vàng, chưa từng cùng sư tôn đòi hỏi,
sư tôn lại cho quên. Yêu tỏa còn không có thánh nhân đâu, làm việc liền bá đạo như vậy. Nhân tộc chính là nữ hoa sư thúc tạo hóa mà ra, yêu tỏa làm việc như vậy trước kia sư thúc chưa từng thành thánh, chính là yêu tỏa ba hoàng. Hàn Lập đối phó mấy cái hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu kim ô quả thực là không cần quá nhẹ nhõm. Chỉ cần chú ý cái kia thái dương thần hỏa liền có thể. Kim ô đại thái tử lần nữa đột nhiên xông lên. Hàn Lập ngưng kết kình thiên cự thủ, một tay đem nắm. Như cũng đang không ngừng cầm nắm, mặt mũi tràn đầy hờ hững, không ẩn tình cảm giác. Bành! Theo một hồi tiếng trầm truyền đến, mặc kệ là Kim Ô vẫn là tiệt giáo đệ tử đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy cái kia Kim Ô đại thái tử vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành một đám mưa máu. Còn sót lại Kim Ô thái tử trong mắt cuối cùng có vẻ sợ hãi. Đại ca! Chết! Triệu Công Minh cũng là mí mắt nhảy một cái. Xem nhẹ sư minh sát tính. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái chuẩn đề nhi tử. Đúng phải sư minh, coi như bọn họ xui xẻo. Hàn Lập thần sắc hờ hững, hung quang lại nhìn còn lại Kim Ô. Chương 11, lại được dòng tiên nhị đại, Kim Ô ngã xuống chuẩn thánh gia chương 11, lại được dòng tiên nhị đại, Kim Ô ngã xuống chuẩn thánh gia đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận yếu ớt, trắng, tiên nhị đại, tím, Kim Ô huyết mạch, kim, thái dương thần hỏa, tím. Hàn Lập đối với Kim Ô huyết mạch cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hồng Hoang đứng đầu huyết mạch một trong, vừa bản thiên phú vô cùng tốt. Kim Ô huyết mạch, kim trong thân thể chảy xuôi cao quý Kim Ô huyết mạch, thiên đạo chiếu cố thiên phú, bản cổ che chở sinh linh. Tiên nhị đại, tím không nói nhiều nói, gia phụ đại năng, có bản lĩnh theo cha ta thử xem. Đề thằng cân cước thiên phú, thái dương thần hỏa, tiến bộ tộc Kim Ô thiên phú thần thông, chí cương chí dương, hỏa bên trong đế vương. Hàn Lập không chút do dự đem cái kia hai cái màu tím dòng cùng màu vàng Kim Ô huyết mạch dung hợp, ba cái dòng đồng thời dung nhập Hàn Lập chi thân. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy tự thân vừa vặn tăng lên, lại thêm có dòng vạn linh trúc cơ tương trợ, đem cái kia Kim Ô thái tử bạo liệt xương máu hấp thu. Hàn Lập chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đoán chừng cái này 10 cái Kim Ô thái tử đều sẽ có tiên nhị đại dòng tại người, đồng thời còn có cái kia thái dương thần hỏa. Quan trọng nhất là Kim Ô huyết mạch. Nếu là có thể toàn bộ hấp thu, chẳng những là vì nhân tộc báo thù, càng là có thể để thăng tự thân vừa vặn, nhất cử lưỡng tiện đại hảo sự. Suy tư lúc, hắn hung lệ ánh mắt đã rơi vào còn lại Kim Ô thái tử trên thân. Chỉ một thoáng, rất nhiều Kim Ô thái tử nhao nhao lấy lại tinh thần. Đại ca chết, trực tiếp bị trước mắt hung nhân bóp thành một mảnh xương máu, thậm chí ngay cả cái kia xương máu đều trốn không thoát lòng bàn tay của người nọ. Kim Ô nhị thái tử bi phẫn không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta liên thủ, báo thù cho đại ca. Người này bất quá huyền tiên chi cảnh, không có khả năng một hơi đem chúng ta giết hết. Huynh đệ đồng lòng, liên thủ giết chết hắn lại nói. Hàn Lập nhìn xem xông tới 9 vị Kim Ô thái tử. Hắn như cũ khí định thần nhàn, thần sắc bình tĩnh. Các ngươi không chạy, ngược lại là cũng coi như thành toàn ta. Trong lời nói, chỉ thấy có thái dương thần hỏa tiết ra. Uy thế kinh khủng để cho không gian chung quanh đều có một chút bặm mẹo. Đang chờ muốn đem Hàn Lập nuốt hết lúc. Nhìn xa xa Triệu Công Minh lập tức lo lắng. Sư Minh vì cái gì sững sờ tại chỗ, thờ ơ. Chẳng lẽ là sư Minh pháp lực đã hao hết. Hắn tế ra 24 quả định hải thần châu liền muốn xuất thủ tương trợ. Ai ngờ còn không đợi hắn ra tay, đầy trời thần hỏa đột nhiên hóa thành một ngọn lửa rơi vào Hàn Lập lòng bàn tay. Một màn như thế lập tức để cho đám người kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt Định Quang Tiên Tinh mang lấp lóe, la lên: "Vừa mới sư huynh hấp thu cái kia Kim Ô thái tử xương máu, chẳng lẽ chính là vì nắm giữ cái này Thái Dương thần hỏa? Nhưng này thiên phú, thật sự là có chút nghịch thiên a." Vân Tiêu càng là trực tiếp kinh hô lên. Trong khoảnh khắc nắm giữ Thái Dương thần hỏa, độ tính nghịch thiên. Sư huynh không hổ là có thể vào được sư tôn pháp nhãn thân truyền. Định Quang Tiên khẽ gật đầu, nhỉ non nói: Thân truyền A cử động như vậy tự nhiên là để cho mấy vị Kim Ô thái tử cũng là từng trận thất thần. Hàn Lập không chút do dự đem cái kia một đám lửa đánh trở về. Vâng! Thái dương thần hỏa trực tiếp tại Kim Ô nhị thái tử trên thân bạo liệt. Kim Ô nhị thái tử thân ảnh giống như diều đứt dây. Cuối cùng trọng trọng ngã trên đất. Hai cánh đều bị tạc huyết đục mơ hồ. Hiển nhiên là trong thời gian ngắn căn bản khó có động tác. Sau một khắc, Hàn Lập liền xuất hiện tại Kim Ô nhị thái tử trước người. Thế ra lúc trước đa bảo đại sư huynh tặng cho hạ phẩm tiên thiên linh bảo, Tử Dương kiếm. Tử Dương kiếm trong khoảnh khắc xuyên thấu Kim Ô nhị thái tử mi tâm. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngã vào trong vũng máu. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận một chút, cho thiên nhị đại, tím, thái dương thần hỏa, tím, kim ô huyết mạch, kim. Hàn Lập không chút do dự đem thiên nhị đại, thái dương thần hỏa cùng kim ô huyết mạch dung hợp. Vừa vận đề thăng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đến nôi thái dương thần hỏa, dung hợp càng nhiều, liền càng có thể thi triển hài lòng. Bây giờ hắn ngược lại là không coi là nắm giữ thần thông, càng phải nói là đem thái dương thần hỏa xem như thuật pháp tới dùng. Triệu Công Minh thấy được Hàn Lập không ngại, vừa mới yên lòng. Mấy cái không có kinh nghiệm chiến đấu tiểu Kim Ô, quả nhiên không phải Hàn Lập sư minh đối thủ. Bất quá trong nháy mắt này nắm giữ Thái Dương thần hỏa ngộ tính, thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Bây giờ hắn là chân chính ý thức được, ngoại môn cùng thân truyền ở giữa đạo kia là trời. Thiên phú như vậy, chính là 10 cái chính mình buộc chung một chỗ cũng không bằng Hàn Lập một người. Bọn hắn cũng tự nhận thiên phú dị bẩm, hẳn là có thể làm thân truyền. Bây giờ thấy được Hàn Lập bày ra thực lực, mấy người lập tức cũng bị mất ý niệm như vậy. Hàn Lập không đợi rất nhiều Kim Ô phản ứng lại, hắn đột nhiên lần nữa giết vào trong đó. Như vào chỗ không người, lấy Tử Dương kiếm tố tiên kiếm chiêu chiêu chí mạng, lấy Thái Dương thần hỏa làm phòng ngự, dẫn tới Kim Ô thái tử thi triển Thái Dương thần hỏa không thể tới gần người. Kim Ô tam thái tử đã là bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Gia phụ yêu tòa yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất là nhị thúc ta.
chúng ta là yêu tòa thái tử, ngươi gây đại phiền toái.
Phốc phốc. Tử Dương kiếm trong nháy mắt chấm dứt Kim Ô Tam thái tử tính mệnh. Hàn Lập thuận tay đem cái kia Kim Ô Tam thái tử thiên đạo từ đầu dung hợp. Trên mặt của hắn hiện ra nồng nặc hận ý, nghiêm nghị nói: "Giết chính là các ngươi yêu tòa thái tử." Còn sót lại mấy vị Kim Ô thái tử bị Triệu Công Minh bọn người nhìn chằm chằm. Bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn, cũng đã là không thể nào. Kim Ô bốn thái tử trực tiếp tế ra một vệt kim quang đánh về phía thương cung. "Mau mau bỏ mặc chúng ta rời đi, ta đã cùng phụ hoàng cầu viện." Yêu tòa lửa giận, các ngươi không chịu nổi. Nghe lời nói này, Định Quang Tiên sắc mặt trong nháy mắt khó xử không thôi. "Sư Minh, chớ có lại ham chiến, yêu tòa chuẩn thánh liền mười mấy cái. Chúng ta tuyệt đối không phải yêu tòa đối thủ. Vẫn là phải tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng." Hàn Lập trực tiếp cầm trong tay Tử Dương kiếm cho Kim Ô bốn thái tử cắt cổ. Đồng thời đem chủ yếu nhất thiên đạo từ đầu sau khi hấp thu. Hắn mang theo lạnh nhạt ánh mắt hướng về Định Quang Tiên nhìn sang. "Sư đệ là đối với sư tôn không tín nhiệm sao? Bây giờ chúng ta hành động đều là tuân theo giáo nghĩa, lấy ra một chút hy vọng sống. Sư tôn chắc chắn là nhìn trong mắt, cần gì phải để ý cái kia yêu tòa. Huống chi lúc này từ bỏ, chẳng phải là bôi nhọ ta giáo nghĩa." Nói đi, Hàn Lập tiếp tục đuổi lấy Kim Ô thái tử ra tay chém giết. Định Quang Tiên trọng trọng gật đầu, thấp giọng nói: "Sư minh dạy phải." Mà lúc này yêu trong đỉnh, Đế Tuấn đột nhiên giận tím mặt. "Lẽ nào lại như vậy, con ta khó giữ được tính mạng, theo quả nhân tiến đến nghị cách cứu viện thái tử. Thánh nhân đệ tử cũng không thể như vậy làm nhục ta yêu tòa, giết." Hắn không còn kịp suy tư nữa, vì cái gì mười cái nhi tử hạ giới? Chính mình không có biết được chút nào tin tức, chỉ là tin tưởng Kim Ô thái tử khó bảo toàn tính mạng, nghiêm nhiên mất lý trí. Đông Hoàng thái nhất tế ra hỗn độn chuông phá toái thời không, trực tiếp đi trước một bước. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trên trời cao, yêu khí cuồn cuộn. Ánh mắt lập tức bị đại sát tứ phương Hàn Lập hấp dẫn. Chất nhi chớ sợ, lớn mặt cùng đổ, chết đi. Hàn Lập trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi như phụ sơn loan áp lực đột kích, cả người không có lực phản kháng chút nào. Chính như trước kia phàm tục thời điểm, bị yêu tộc truy sát như vậy, tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Ai ngờ đột nhiên có đạo che khuất bầu trời thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người. Chương 12, mười mặt trời chết sạch Đế Tuấn giận, cá chết lưới rách muốn đổ vu. Chương 12, mười mặt trời chết sạch Đế Tuấn giận, cá chết lưới rách muốn đổ vu. Hàn Lập vốn cho rằng sẽ bị không chút lưu tình trấn áp, ai ngờ trước người đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Thậm chí trong lời nói đối với Đông Hoàng thái nhất tràn đầy trào phúng. "Tạp Mao Điểu, làm sao lại ngươi đã đến, ca của ngươi không tới nữa, cái này một ít Tạp Mao Điểu có thể chết hết." Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng thái nhất càng là giận tím mặt. Song phương trong khoảnh khắc liền kịch chiến cùng một chỗ. "Đế Giang, ngươi muốn cho Vu yêu quyết chiến sao?" Nghe lời nói này, Hàn Lập lập tức lấy lại tinh thần. Nguyên lai là 12 tổ Vu đứng đầu không gian tổ Vu Đế Giang. Vu yêu tại Hồng Hoang tranh đấu không ngừng, càng là tại đạo tổ Hồng Quân hạ lệnh sau đó. Yêu tộc Trường Thiên, Vu tộc Quản Địa, bình khởi bình tọa. Giữa song phương cừu hận đã sớm tới không thể hóa giải tình cảnh. Đế Giang thấy được Đế Tuấn dòng dõi bị tàn sát, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Muốn đánh liền đánh, kỳ vai vai nào có nói nhảm nhiều như vậy. Bất kể là ai đối với yêu tộc ra tay, ta Vu tộc chính là phải giúp chẳng tử. "Tiểu tử, làm rất tốt, ta thưởng thức ngươi." Đông Hoàng thái nhất có thể sử dụng hỗn độn trung thi triển thời không chi đạo. Hắn Đế Giang thân là không gian tổ vu, tới tự nhiên là không chậm. Song phương chiến là một đoàn, bất quá Đế Giang rõ ràng rơi xuống hạ phong. Dù sao cái này Đông Hoàng thái nhất cảnh giới vốn cũng không yếu hơn Đế Giang. Huống chi còn có thể có đứng đầu tiên tiên chí bảo hỗn độn trung tương trợ. Cùng lúc đó, trong Bích Du cung Thông Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Không nghĩ tới Vu tộc đi vẫn rất là thời điểm. Xem ra Hàn Lập khí vận cũng là không tệ. Lại nhớ tới Hàn Lập có thể từ trong trăm vạn nhân tộc còn sống sót, cũng không phải chính là có khí vận gia thân. Thông Thiên cười nhị nó nói: "Không nghĩ tới ta đệ tử này thiên phú, nộ tính xong tuyệt thì cũng thôi đi, lại còn là cái phúc đức chân tiên, không tệ." Nói xong, hắn cũng đem sử dụng Chu Tiên Tứ kiếm thu vào trong nguyên thần ổn dưỡng. "Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi." Sau một khắc, còn sót lại 11 vị tổ vu đồng loạt hiện thân. Đồng thời đồng đà yêu vân buông xuống. Rõ ràng là yêu hoàng Đế Tuấn mang theo rất nhiều yêu tòa thần tử theo sát phía sau. Hắn một mắt liền nhìn thấy dưới đất tán lạc Kim Ô mảnh vụn. Mất con thống khổ để cho vị này ngồi vững ngôi vị hoàng đế Đế Tuấn cũng mất lý trí. "Giết! Còn hắn là cái gì thánh nhân đệ tử, còn có Vu tộc, hết thảy giết." Vu yêu song phương sớm đã từng có tranh chấp. Trong khoảnh khắc liền hỗn chiến, khuấy động long trời lở đất. Không gian đều thỉnh thoảng vỡ nát dẫn dắt hỗn độn loạn lưu cuồn cuộn. Cao vút dãy núi sau một khắc liền sẽ hóa thành bột mịn tiêu trừ cho vô hình. Đỉnh tiêm chuẩn thánh ở giữa tranh phòng, Hàn Lập tự nhiên là không có tư cách nhúng tay. Bất quá cái kia hình ảnh chiến đấu lại là rơi vào trong mắt Hàn Lập. Uy thế kinh khủng để cho tu sĩ tầm thường cũng không dám có tâm tư đến gần. Song phương lực lượng tương đương, đồng thời cũng kéo lại yêu tỏa cường giả cấp bộ. Hàn Lập ánh mắt nhanh chằm chằm còn sót lại mấy vị Kim Ô thái tử. Nếu là hôm nay không giết, sau này nhưng liền không có cơ hội. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Hắn không chút do dự hướng về mấy vị Kim Ô quá giết chết đi qua. Trang diện hỗn loạn lúc, Triệu Công Minh cũng lo lắng Hàn Lập an nguy. Triệu Công Minh tế ra 24 quả Định Hải Thần Châu xuất thủ tương trợ. Tam Tiêu đồng dạng là tế ra Hôn Nguyên Kim Đấu, ngưng kết Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Đem cái kia tất cả đến đây nghĩ cách cứu viện Kim Ô thái tử yêu tộc, ngăn cản bên ngoài. Định Quang Tiên cũng trốn vào trong trận, ra tay ngăn cản. Bất quá có Kim Ô thái tử muốn thi triển thần thông trốn chạy. Tốc độ kia nhanh, không phải là Triệu Công Minh cùng Hàn Lập có thể bằng chi. Dù sao có Kim Ô huyết mạch tăng thêm tại. Hàn Lập hướng về cái kia trốn xa Kim Ô nhìn lại, chau mày. Hôm nay nhưng nếu không thể đem hắn giết chết, ngày sau chính là ảnh hưởng sinh tử mầm thai bạn. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc.
Đang chờ lúc này, đột nhiên có mũi tên mang theo phá không âm bạo. Lại là đang bên trong cái kia xa nhất Kim Ô thái tử. Kim Ô thái tử thẳng rơi xuống, lại không cơ hội chạy trốn. Hàn Lập không chút do dự tiến lên bổ đao. Một kiếm đem cái kia Kim Ô thái tử tính mạng kết. Hắn mới hướng về mũi tên bắn ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có đạo thân ảnh khôi ngô, cầm trong tay trường cung, hướng về hắn gật đầu nở nụ cười. Đạo hữu tất nhiên đối với yêu tộc ra tay, chính là ta hậu nghệ bằng hữu. Vừa vặn ta lại biết được một chút thô sơ giản lược tiên thuật, xuất thủ tương trợ, tự nhiên là phải. Hàn Lập lông mày chau lên, nguyên lai là hậu nghệ, thì không trách được rồi. Dù sao hậu nghệ xạ nhật thế nhưng là truyền miệng chuyện thần thoại xưa, không ai không biết, không người không hiểu. Đồng thời đột nhiên có đạo che khuất bầu trời cự nhân hiện thân, một quyền đem cái kia ngọc bức kim ô cho rơi đập trên mặt đất, chợt lại huy động trong tay gỗ đạo trượng, trọng trọng nện ở Kim Ô thái tử trên thân. Ha 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 ha, không nghĩ tới ta khoa phụ đều có cơ hội giết cái này tiểu tạ bao điểu. Đã nghiền a, đã nghiền. Hàn Lập tiến lên hướng về khoa phụ chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đồng thời hắn thuận tay liền đem Kim Ô thái tử thiên đạo từ đầu cho hấp thu. Khoa phụ tùy ý khoát khoát tay, cười to nói, cái gì tiền bối, gọi đại ca chính là, chỉ cần ngươi đối với yêu tộc ra tay, chúng ta chính là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. Còn lại mấy cái kia tạp mao điểu đều giết rồi. Lời này vừa nói ra, trong mắt Hàn Lập hiện lộ mấy phần hung quang. Trong lời nói càng là mang theo nồng nặng hận ý, nếu là có thể để cho đế tuấn tuyệt hậu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Khoa phụ hướng về Hàn Lập giơ ngón tay cái lên, thương phấn nói, huynh đệ dọa vắng, đại lao ra, nói làm liền làm. Nói đi, Hàn Lập cầm trong tay Tử Dương kiếm không ngừng mà đối với Kim Ô thái tử ra tay. Đồng thời có Triệu Công Minh cùng đại vu khoa phụ, hậu nghệ tương trợ. Mặc cho cái này Kim Ô thái tử huyết mạch đỉnh tiêm, nắm giữ thiên phú thần thông, cũng cuối cùng không phải là đối thủ của bọn họ. Không bao lâu, nguyên bản 10 con Kim Ô đã còn sót lại thứ nhất. Hàn Lập dòng cũng cuối cùng dung hợp thăng cấp. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Huyền Tiên sơ kỳ tiên pháp, Bát Cửu Huyền công, dòng, trời sinh thần lực, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, tiên gia phù hộ, kim, nộ tính nguyên tiên, hồng, tiên gia phù hộ, kim tổ tiên huyền hách, xương bá hưng hoàng, có cha ruột phù hộ, huyết mạch truyền thừa, vừa vặn tự nhiên trời sinh dẫn đầu nửa bước. Hàn Lập hướng về còn sót lại Kim Ô thái tử mắt bốc hàn quang. Nếu là lại đem cái này Kim Ô thái tử đánh giết, hấp thu thiên đạo của hắn dòng, thái dương thần hỏa cũng có thể để thăng trí kim sắc, hóa thành chân chính bản mệnh thần thông, bộc phát ra tối cường uy năng. Chủ yếu nhất là Kim Ô huyết mạch dòng. Ai ngờ Đông Hoàng thái nhất vậy mà cưỡng ép khiên thụ thương đánh đổi, cũng muốn ngưng kết nhất thời khoảng không thông đạo, hướng về còn sót lại Kim Ô thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Đi. Kim Ô thái tử lấy lại tinh thần, đang muốn phát thân. Phốc phốc. Một thanh tiên kiếm xuyên thấu Kim Ô thái tử mi tâm. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời phát huy sau cùng tác dụng, tương trợ Hàn Lập thiên đạo từ đầu thăng cấp. Thái dương thần hỏa, kim chí cương chí dương, hỏa bên trong đế vương, lấy ba đạo thần hỏa phá diệt vạn vật hết thảy. Nhân đạo thánh thể, hồng nhân đạo khí vận, tín niệm thai nén mà ra, vốn là tiên tiên đạo thể, lại được nhân tộc khí vận, cần phải tìm tiên hỏi, vấn đỉnh đại thánh. Mười tử tận vong, đế tuấn bi phẫn thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy đổ vu kiếm tới. Chương 13, đế tuấn điên cuồng vu yêu chiến, Hàn Lập nhặt nhạnh chỗ tốt phải dòng chương 13, đế tuấn điên cuồng vu yêu chiến, Hàn Lập nhặt nhạnh chỗ tốt phải dòng lời này vừa nói ra, Bạch Trạch lập tức nhịn không được quên giải nói. Vậy hạ, đồ vu kiếm còn chưa từng hoàn toàn luyện chế, nếu là lúc này xuất thế lời còn chưa dứt, đế tuấn lại là gầm lên giận dữ. Lấy đồ vu kiếm tới, quả nhân nhi tử đều đã chết, đàm luận những thứ khác làm gì? Quả nhân muốn để bọn hắn chết, đều phải chết. Bạch Trạch thấy được đã không khuyên nổi đế tuấn. Thiên luôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mà Côn Bằng đã dứt khoát lưu loát đem đồ vu kiếm mang tới. Đế tuấn cầm trong tay đồ vu kiếm, thế ra hạ đồ lạc thư. Lần nữa hướng về đế giang cùng Trúc Cửu Âm giết đi qua. Hai vị tổ vu lập tức cảm giác mười phần nguy hiểm, có sinh tử ở giữa đại khủng bố. Bọn hắn không dám kinh thường. Vu tộc hiếu chiến, cũng không phải đồ đần. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm một cái am hiểu không gian phát tắc, một cái am hiểu thời gian phát tắc. Càng là một bản đồng nguyên huyết mạch huynh đệ. Phối hợp lẫn nhau ở giữa tự nhiên là rất có ăn ý, hai vị tổ vu liên thủ ngăn chặn Đế Tuấn. Bất quá cái kia quỷ dị lưỡi kiếm đánh ra thế công uy năng kinh khủng. Dù là chuẩn thánh đỉnh phong tổ vu cũng không dám đón đỡ. Đế Tuấn cái kia đỏ tươi hai con ngươi phóng xuất ra bảng bạc sát ý, yên nhiên là lâm vào vô tận trong điên cuồng. Mười tử mất sạch, nội tâm biết bao buồn a. Hàn Lập thấy được đồ vu kiếm xuất thế, đồng dạng là mắt buốt hung quang, thận ý lưu truyền. Đó đều là nhân tộc núi thây biển máu chế tạo mà ra. Hắn thậm chí còn có thể phát giác được trong đồ vu kiếm. Nhân tộc oan hồn trùng thiên hận ý Hàn Lập hai con ngươi đồng dạng có tơ máu bại lộ. Yêu tộc xem ta nhân tộc như cừu non giết, đáng chết. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu như cũ đứng ở Hàn Lập bên cạnh. Chúng ta tự nhiên tương trợ sư minh thành sự. Định Quang Tiên nhưng là hơi xa một chút, thần sắc đạm nhiên. Vân đạo cũng là ý tưởng như vậy. Hàn Lập trong nháy mắt giết vào trong chúng yêu, như vào chỗ không người. Huy động Tử Dương kiếm, mỗi lần huy kiếm đều có thể dẫn đầu một cái yêu ma tính mệnh. Đồng thời thân ở bên trong chiến trường, trong đầu không ngừng quanh quẩn âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, có chút khí vận, cho, lược thông thuật pháp, cho, trời sinh chứng trạng, thanh, tâm tính hờ hững, thanh, thuật pháp thông minh, tím, trời sinh chứng trạng, thanh gặp chuyện không hoảng hốt, tự có quyết đoán, tâm tính trầm ổn, tu hành lương tài. Tâm tính hờ hững, thanh trời sinh lạnh lùng và bật, vô tình vô dục vô cầu, lục căn thanh tịnh, lạnh lùng tiệp lời, bất thiện cùng người thân cận. Thuật pháp thông minh, tím trời sinh đối với thuật pháp có cực cao sự hòa hợp, tu hành thuật pháp thần thông có thể làm ít công to. Rất nhiều thiên đạo từ đầu giảng giải quanh quẩn tại Hàn Lập bên hai. Hắn không chút do dự đem cái kia thuật pháp thông minh dung hợp. Đây đối với hắn sau này tu hành thần thông phép thuật tự nhiên là có đại dụng. Đang tại kịch chiến bên trong Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vào Hàn Lập nổi giận gầm lên một tiếng. Giết hắn, bất luận như thế nào, giết hắn. Nguyên bản 10 cái Kim Ô Thái tử, có một cái có thể sống. Ai ngờ cái này Hàn Lập cuối cùng đột nhiên ra tay, hủy tiểu Kim Ô sinh cơ, khiến cho Kim Ô hoàng tộc triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Cảnh giới càng cao đại năng, càng là khó mà sinh ra dòng dõi. Huống chi còn là giống như Đế Tuấn như vậy đứng đầu chuẩn thánh. 10 vị Kim Ô Thái tử bị cẩn thận che chở, chưa từng nghĩ hạ giới liền chết ở Hàn Lập lưỡi kiếm phía dưới. Theo Đông Hoàng Thái Nhất hạ lệnh, Trúc Dung, cộng công mấy vị tổ vu cho Đông Hoàng Thái Nhất càng mãnh liệt hơn thế công. Liều mạng tranh đấu vẫn còn có công phu quan tâm người bên ngoài, trước tiên ở ý để ý chính ngươi a. Kim Ô bị đứt đoạn truyền thừa, Đế Tuấn hậu nhân tất cả đều vẫn lạc, các ngươi bộ tộc Kim Ô lại còn lại 2 người các ngươi. Đáng thương Đế Tuấn giả mới có con, chưa từng thân cận liền tất cả đều vẫn lạc, báo ứng a Đông Hoàng Thái Nhất. Mấy vị tổ vu cũng là biết cái gì gọi giết người chu tâm. Chữ chữ như lao, câu câu chu tâm. Trong nháy mắt trêu đến Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào điên cuồng trong giận dữ. Hắn không ngừng tế ra tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, hướng về rất nhiều tổ vu vây kích mà đi. Đồng thời có lệnh đại la yêu thần, bọn hắn cấp tốc hướng về Hàn Lập tới gần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có đạo mũi tên bắn tại đại la yêu thần bà bay. Kỳ Hưu cánh tay trực tiếp vỡ ra, thân chịu trọng thương. Nơi xa trên đỉnh núi Hậu Nghệ tiếp tục kéo cung cài tên. Hắn nhìn về phía rất nhiều yêu tộc, ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc hàn ý, bất quá ngược lại là hướng về Hàn Lập cho một cái nụ cười thân thiện. Ta đã nói rồi, ai đúng yêu tộc độc thủ, người đó là Vu tộc bằng hữu. Vu tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi bằng hữu. Ai nếu là muốn đối phó tiểu huynh đệ này, trước tiên tránh thoát mũi tên của ta, mũi tên lại nói. Khoa phụ cũng không ngừng huy động gỗ đào trượng. Mỗi lần oanh kích đều có thể đem một đầu yêu ma đập thành bùn nhão. Trên mặt của hắn hiện ra nụ cười sung sướng. Sảng khoái a, sảng khoái a. Ngươi giết yêu tộc hoàng tộc, 10 con Kim Ô tất cả đều vẫn lạc, chính là ta khoa phụ huynh đệ. Có ta ở đây cái này nhìn xem, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái nào yêu thần có thể tới. Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về hai vị đại vu chắp tay ra hiệu. Nếu là không có hai vị đại vu xuất thủ tương trợ, để cho cái kia yêu thần quay chung quân tới, quả nhiên là nguy hiểm. Hàn Lập trực tiếp thi triển Bát Cửu Huyền Công uy năng, cương hành nục thân chi lực để cho hắn đem bốn phía cùng cảnh giới yêu tộc trực tiếp đánh thành xương máu. Khoa phụ trong mắt ý tán thưởng càng lớn. Hảo, phong cách này cùng ta vu tộc thật sự là tương tự. Huynh đệ quả nhiên là một cái hợp khẩu vị người, ha 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 ha. Xương máu bay tứ tung, vô tận máu tươi nhiễm tại trên thân Hàn Lập. Hai con mắt của hắn đỏ bừng, giống như tu la tại thế. Bóp một cái ở trước mắt yêu quái cổ, để cho hắn không thể động đậy một chút. Trước kia tàn sát tộc ta, ngươi cũng tại, ngươi là quỷ sa thủ hạ. Cái kia yêu vương giấy rủa cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Giang giác. Hàn Lập lười nhác nghe cái này yêu vương nói nhảm, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn tru sát, vì chết đi 100 vạn đồng tộc báo thủ. Hắn tự nhiên thì sẽ không có nửa điểm nói nhảm. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, có chút khí vận, cho trời sinh thần lực, thanh, bể tan cảnh kỳ lân huyết mạch, thanh. Hàn Lập thuận tay liền đem cái kia trời sinh thần lực dòng dung hợp. Nếu là có thể dung hợp 10 cái đồng dạng thiên đạo từ đầu, hắn liền có thể đem trời sinh thần lực để thăng đến một cái phẩm chất. Hàn Lập toàn thân đẫm máu giết vào trong yêu tộc. Bên cạnh có mấy vị sư đệ sư muội tương trợ, càng có đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ hộ giá hộ tống. Đến không hết yêu tộc chết ở trong tay của hắn. Tôn gia thiên đạo từ đầu càng làm cho hắn rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn. 12 tổ vu cùng yêu tộc cao tầng chiến đấu càng là kinh thiên động địa. Song phương lực lượng tương đương, bất quá có đổ vu kiếm tương trợ. Ngược lại là làm bị thương mấy lần Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều có ý tưởng giống nhau. Sao cái này tạp mao điểu đột nhiên liền khó chơi như vậy? Thực lực của hắn rốt cuộc lại tăng lên. Chúng ta nhục thân, lúc nào trở nên yếu ớt như thế? Đế Tuấn sắc mặt tâm trầm, hai con ngươi tinh hồng, kiếp khí nhập thể, chung quy là xúc động chiếm cứ thượng phong. Các ngươi đều phải vì con ta chôn cùng. Hôm nay nhất định phải chém 12 tổ vu đầu người, tế bái con ta. Còn có cái kia nhân tộc, sâu kiến cũng dám như thế, đều phải chết. Hàn Lập thấy được hai vị tổ vu rơi vào hạ phòng, đội vàng la lên một tiếng nhắc nhở. Chương 14, một lời nói rõ yêu tộc bại, vu tộc nhiệt tình Hàn Lập ấm chương 14, một lời nói rõ yêu tộc bại, vu tộc nhiệt tình Hàn Lập ấm Đế Giang tiền bối, trong tay Đế Tuấn hung kiếm chính là tàn sát nhân tộc tế luyện đồ vu kiếm. Đồ vu kiếm có bài trừ vu tộc nhục thân phòng hộ chi năng, cũng không phải là hắn thực lực tăng nhiều, mà là trong tay hắn kiếm lợi, chỉ cần cẩn thận này kiếm liền có thể thắng chi. Tiền bối nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ cần đem cái kia đồ vu kiếm cướp đi, yêu tộc đối với vu tộc uy hiếp liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Lời này vừa nói ra, song phương đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đế Tuấn hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Hàn Lập. Hắn không rõ, một cái nho nhỏ huyền thiên, sao sẽ đối với đồ vu kiếm hiểu rõ tinh tường như vậy? Cho dù hắn là nhân tộc, cũng không nên. Đế Giang chú ý tới Đế Tuấn thần sắc biến hóa, trong nháy mắt liền biết rõ, vừa mới Hàn Lập lời nói, tất nhiên là câu câu là thật. Bằng không thì sẽ không để cho vị này yêu hoàng đế Tuấn phá phòng ngự như vậy. A, ngươi vì thắng qua vu tộc, chuẩn bị cũng không phải ít. Nội tâm của hắn đối với Hàn Lập sinh ra hảo cảm. Huyền tiên cảnh giới không sợ yêu tòa, đem cái kia thập đại kim ô tất cả đều chém giết. Đoạn mất Đế Tuấn sau, để cho yêu tòa hoàng tộc trở thành một chê cười. Bây giờ càng là mấu chốt nhắc nhở. 12 tổ vu nhau nhau nghe theo Đế Giang lời nói, hướng về Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dựa sát vào. Còn sót lại đại vu giống như Tướng Liêu, Hình Thiên, Cửu Phượng những thứ này, bọn hắn không thua yêu tòa yêu thánh, tự nhiên tiến lên, ngăn cản được rất nhiều yêu thánh bước chân. Đế Tuấn cầm trong tay đồ vũ kiếm, giận từ trong lòng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Lập lại không cách nào thoát thân. Chuyện hôm nay toàn do cái này nhân tộc Huyền Tiên, bằng không hắn quả nhiên là có năm chắc để cho vu tộc đại bại mà về. Một lời nói rõ trận chiến này mấu chốt, 12 tổ vu đã vây khẩu tới, tuyệt không thoát khốn chi pháp, chỉ có thể tiếp tục kịch chiến. Hàn Lập có mấy vị sư đệ sư muội cùng đại vu tương trợ, cũng là giết không ít yêu vương, thu hoạch cực lớn. Lại có thiên đạo từ đầu vạn linh trúc cơ tương trợ. Nhập thế lịch luyện đến nay, thu hoạch lớn nhất chính là vừa vận tăng lên. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Huyền Tiên sơ kỳ tiên pháp, Bát Cửu Huyền Công, dòng, trời sinh thần lực, thanh, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, thuật pháp thông minh, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính nguyên tiên, hồng, trời sinh thần tốc, thanh, kể từ hàng thế mà đến, ngươi phát hiện, tốc độ của mình lúc nào cũng so với người khác. Phải nhanh một chút, chạy a, thiếu niên. Hàn Lập có được này thiên đạo dòng tương trợ, lập tức cảm giác cơ thể kiện nhẹ, du đầu ở rất nhiều yêu vương ở giữa. Quyền vang chín tầng trời, lưỡi kiếm lưu chuyển. Trong khoảnh khắc liền đem rất nhiều yêu vương chém giết. 12 tổ vu đột nhiên đồng loạt giống giận. Chiến, chiến, chiến. Chỉ thấy đếm không hết sát khí ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời cự nhân. Cả người cơ bắp dữ tợn, tay cầm khai thiên thần phủ. Đột nhiên đứng ở hồng hoang bên trong cự nhân, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đỉnh tiêm đại năng ánh mắt. Hàn Lập không dám kinh thường, lôi kéo mấy vị sư đệ sư muội thân hình nhanh lùi lại. Trên mặt của hắn mang theo biểu tình nghiêm trọng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vu tộc lấy ra áp đáy hòm chiêu thức. Hồng hoang đứng đầu một trong tứ đại sát trận. Hắn buộc phát ra huy năng nghe đồn có thể cùng thánh nhân sánh vai. Hàn Lập tự nhiên là không dám tới gần một chút. Bổ ra thiên địa cự phủ lầm vang rơi xuống, trực tiếp đem cái kia tế ra hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất đánh bay ra ngoài. Đường đường chuẩn thánh bên trong đệ nhất nhân, đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đỡ không nổi nhất kích. Núi Côn Luân, trong Bích Du Cung, trong mắt thông thiên tinh mang lấp lóe. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận a, nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn nghiên cứu nghiên cứu. Thông thiên tại Tam Thanh bên trong vốn là tinh thông trận đạo người, đối với hồng hoang thế gian tất cả trận pháp đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Giống như thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy đứng đầu trận pháp, càng là muốn nghiên cứu một hai. Như vậy trận pháp đối với hắn mà nói, nếu là có thể nghiên cứu triệt để, cũng là sẽ có đề thăng. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy chau mày, trên mặt mang vẻ không vui, nhỉ nó nói: "Xuống núi lịch lãm lại có thể dẫn tới vu yêu đại chiến, kẻ này quả nhiên là cái có thể gây tai họa a." Cũng liền sư đệ có thể đem hắn đích thân truyền đối đãi, chỉ là nhân tộc có thể có cái gì tương lai, khi thuận theo thiên đạo đại thế, làm cái kia chư thánh đánh cờ bản cờ. Thiệt thiên nhất tuyến, a, cũng không sợ bị quần quần dòng lũ đè nát sống lưng. Bàn cổ hư ảnh lần nữa huy động trong tay cự phủ, uy thế kinh khủng đập vào mặt. Đế Tuấn tế ra pháp bảo, cầm trong tay đổ vu kiếm muốn ngăn cản. Đáng tiếc thân thể như cũ giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lần thứ ba cự phủ rơi xuống sau đó, yêu tộc đã là đầy đất tàn thi tay cụt, máu chảy thành sông. Đồng thời Đế Giang một cái lắc mình ở giữa, đồ vu kiếm đã rơi vào trong tay của hắn. Đế Giang cưỡng ép đem sát khí rót vào trong đó, cắt đứt đổ vu kiếm cùng Đế Tuấn liên hệ. Thấy được trước mắt thảm trạng, Đế Tuấn miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Việc đã đến nước này, hiển nhiên là kết cục chú định. Từ đầu đến cuối bảo trì lý trí, Bạch Trạch tiến lên đem Đế Tuấn dịu dắt đứng lên. "Bệ hạ, rút lui a." Đế Tuấn thần sắc cho dù thế nào không cam lòng. Hắn trung quy là tìm về mấy phần thuộc về đế vương lý trí. Mười tử mất sạch, yêu tộc đại bại. Quan trọng nhất là, đồ vu kiếm cũng rơi vào vu tộc trong tay. Quả nhân không cam tâm. Bạch Trạch tiếp tục khuyên giải nói: "Bệ hạ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu là hôm nay triệt để quyết nhất tử chiến, nhưng là cái gì cũng không còn. Thái tử điện hạ thủ, như thế nào báo?" Nhắc lên Kim Ô thái tử, Đế Tuấn lại là nắm chặt song quyền. Ánh mắt âm lãnh trừng trừng nhìn chằm chằm xa xa Hàn Lập. Hàn Lập nhưng là dáng người kiên cường, bất động như núi. Ánh mắt lạnh lùng, không kiêu ngạo không tự ti cho đáp lại. Từ luyện chế đổ vu kiếm bắt đầu. Tại trong mắt yêu tộc, nhân tộc đã hóa thành đi lại chiến công. Cứu hận tại tâm, sau lưng có thông thiên chỗ dựa. Làm sao lại sợ ngươi cái yêu hoàng Đế Tuấn? Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Rút lui. Đông đảo yêu tộc cấp tốc bay về yêu tòa, đầy trời yêu vân tất cả đều tản đi. Đế Giang lạnh rên một tiếng. Cái này tạm bao điều, thực sự là sợ, không bằng quyết nhất tử chiến bây giờ tới. Làm như thế, ta ngược lại thật ra xem thường hắn, chợt hắn đi đến Hàn Lập trước mặt. Rồi ra đại thủ vỗ vỗ Hàn Lập bả bay, cười to nói: "Nhờ có cái này vị tiểu huynh đệ mở miệng nhắc nhở, bằng không thì sợ là để cho cái kia yêu tộc mưu kế được như ý. Không biết tiểu huynh đệ là tán tu vẫn là bái sư. Bây giờ ngươi cùng yêu tòa kết thủ, không bằng tới ta vu tộc, chúng ta che chở ngươi." Trong lòng Hàn Lập ấm áp, cười đáp lại nói: "Bần đạo chính là tiệt giáo thân truyền đệ tử, nhân tộc Hàn Lập, đa tạ chư vị tiền bối hảo ý. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, cái kia Kim Ô thi thể có thể hay không cho ta?" Đế Giang rất là hào phóng khoát qua tay, nở nụ cười nói: "Này, ta còn tưởng rằng chút chuyện bao lớn đâu. Cái kia Kim Ô thi thể, chúng ta nhiều lắm là liền nướng ăn, không có đại dụng. Ngươi nếu làm muốn, lấy đi chính là. Chờ sau này ca ca đem Đế Tuấn cái kia tạp mao điệu thi thể cũng làm đến cấp ngươi. Kim Ô thi thể đối với vu tộc mà nói, chính là một cái chiến lợi phẩm. Bất quá đối với Hàn Lập mà nói, chính là hiếm có thiên tài địa bảo. Tu hành sử dụng, luyện chế pháp bảo, bảy trận cần thiết đều có thể dùng. Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng, hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối." Chương 15, yêu tộc suy tàn mất đồ vu tộc làm khách được ban cho kiếm. Chương 15, yêu tộc suy tàn mất đồ vu tộc làm khách được ban cho kiếm. Vu tộc vốn là tính cách hào sảng, thẳng thắn. Bọn hắn không giống yêu tòa như vậy, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Tin tưởng nắm đấm có thể chiến thắng hết thảy, cho nên đều nói vu tộc chạy xuôi hiếu chiến huyết mạch. Đế Giang dùng sức vỗ Hàn Lập bả vai, ngửa mặt lên trời cười dài: "Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là quá mức khách khí. Nếu là có thể đem cái kia tạp mao điểu cho đánh giết, chúng ta cần phải từ toàn bộ Hồng Hoang bảy ba ngày ba đêm tiệc cơ động. Lại nói các ngươi tiệt giáo cùng yêu tộc cũng có thù a. Vừa rồi cùng Đế Tuấn đánh giết thời điểm, hắn cũng là chú ý tới đầy mắt vẻ cừu hận Hàn Lập. Đối với rất nhiều yêu tộc ra tay có thể nói là không lưu tình chút nào, gọn gàng mà linh hoạt. Nhất là cái kia Kim Ô thái tử, cơ hồ toàn bộ đều chết tại Hàn Lập trong tay. Cuối cùng cái kia có cơ hội chạy trốn Kim Ô thái tử, tức thì bị Hàn Lập một kiếm xuyên thấu mi tâm, để cho nguyên bản nhi tử cả sảnh đường Đế Tuấn triệt để tuyệt hậu. Nghĩ tới đây, Đế Giang lại là không cầm được vui sướng. Nhìn xem Hàn Lập ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, thưởng thức. Hàn Lập lạnh nhạt đáp lại nói: "Hồi bẩm tiền bối, không phải tiệt giáo cùng yêu tộc có thù, là lúc trước yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, tùy ý tàn sát nhân tộc. Vạn bối là nhân tộc xuất thân, cho nên nan giải trong lòng cửu hận." Lời này vừa nói ra, Đế Giang lại một cái tát đập tới Hàn Lập trên bờ vai, cười to nói: "Hảo, có dũng khí, có thủ đoạn, có mưu kế, có bản lĩnh. Trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi cùng yêu tộc có thù, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Chư vị tiểu huynh đệ, tiểu nữ hoan nếu là vô sự lời nói, không bằng theo ta đi vu tộc bộ lạc nhìn một chút như thế nào?" Hàn Lập trên mặt mang từ trong thâm tâm nụ cười đáp lại nói: "Chúng ta có thể tiến đến vu tộc làm khách, là vinh hạnh của chúng ta. Muốn bay dày mấy vị tiền bối." Hắn khách khí hướng về mấy vị tổ vu hành lễ. Đế Giang tùy ý khoát khoát tay, khẽ cười nói: "Các ngươi thánh nhân môn hạ nói chuyện kịp thời ưa thích vẻ nho nhã như vậy. Khó chịu, tất nhiên chúng ta mời, tự nhiên là lấy ngươi làm chính mình người. Chớ có lại nói khác, ta nghe không hiểu, đi." Trận chiến này có thể nói là vu tộc đại thắng mà về. 12 tổ vu vinh vang đắc ý, đều là mặt mũi sáng sủa. Đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ cũng tới quay chụp Hàn Lập bà bay. Huynh đệ đối với cái kia yêu tộc Kim Ô quả nhiên là không lưu tình, thông khoái. Hôm nay cũng coi như là tiểu huynh đệ vì chúng ta mở miệng ác khí. Hàn Lập mặt lộ vẻ khổ tâm luốt luốt bà bay. Lại đến hai cái, ta cái này không đợi được vu tộc bộ lạc, người liền tan thành từng mảnh. Hắn biết rõ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vu yêu vốn là huyết hải thâm cửu, chính mình cùng yêu tộc cũng có không có thể hóa giải cửu hận. Tự nhiên là muốn cùng vu tộc giao hảo. Huống chi thời khắc mấu chốt cũng là vu tộc xuất thủ tương trợ. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ lợi ích hay là cái khác mục đích, ít nhất đúng là xuất thủ tương trợ, bằng không thì chắc chắn là có sinh tử nguy cơ. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Chuẩn Thánh đỉnh phong tổ vu thấy hắn cũng sẽ không bênh vang đắc ý như cũ thản nhiên dương huynh gọi đệ. Trên đường, Triệu Công Minh cũng không nhịn được hướng về Hàn Lập chắp tay nói: "Sư huynh đối mặt yêu tộc thời điểm sát tính, quả thực là để ta chờ chấn kinh." Định Quang Tiên cũng cười híp mắt phụ họa theo nói: "Sư huynh có nghịch thiên ngộ tính, đỉnh tiêm thiên phú căn cước, tu hành tốc độ chắc chắn là tiến triển nhanh chóng. Hôm nay chém 10 cái Kim Ô thái tử, là cực tốt bắt đầu. Tin tưởng sư huynh không cần bao lâu liền có thể báo thù rửa hận." Hàn Lập nghe lời nói này, cười đáp lại nói: "Đúng vậy a, nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ lấy báo thù." Mấy vị tam giáo đệ tử lập tức chắp tay nói: "Tất nhiên dốc hết toàn lực tương trợ sư huynh báo thù rửa hận." Hàn Lập nội tâm có chút xúc động, đáp lại nói: "Chư vị sư đệ sư muội quả nhiên là đối với ta vô cùng tốt. Sau này nếu có điều cần sự tình, cứ mở miệng." Định Quang Tiên hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nói: "Cùng là tiệt giáo đệ tử, tự nhiên thân như một nhà. Sư huynh thủ chính là mối thù của chúng ta, nhất định phải báo. Như thế xa lạ chi ngôn, sư huynh chớ có lại nói." Hàn Lập mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Sư đệ ngược lại là có lòng." Trong lời nói, đám người cũng coi như là đi tới vu tộc bộ lạc. Rất nhiều dáng người to lớn vu tộc đang tại bốn phía hành động. Toàn thân ẩn chứa bàng bạc sát khí, uy thế bức người. Hàn Lập nhìn xem cũng là mắt buốt tinh mang. Yêu tộc lấy số lượng là trọng, vu tộc tiên về chất lượng, cũng là trời sinh hiếu chiến, cùng trong cảnh giới cũng là người nổi bật. 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang đột nhiên đi tìm tới. "Đúng, Hàn huynh đệ, ngươi nhận ra cái này lưỡi kiếm đúng không?" Hàn Lập khẽ gật đầu, đem biết tất cả đều nói ra. "Đồ vũ kiếm chính là yêu tộc lấy nhân tộc đục thân tinh huyết luyện chế mà ra, chuyên môn khắc chế vu tộc. Không chỉ là đồ vũ kiếm, chỉ cần là dùng nhân tộc luyện chế pháp bảo, đều khắc chế vu tộc." Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu lập tức khẩn trương lên. Trong đó hậu thổ càng là mở miệng đề nghị: "Chúng ta phải bảo vệ tốt cái kia nhân tộc mới là." Đế Giang cũng vẻ mặt nghiêm túc liên tục gật đầu. "Tiểu muội nói cứ phải, sau đó ta liền cùng nhân tộc tiếp xúc một chút. Bực này chủng tộc nhất định là không thể rơi vào yêu tộc trong tay, bằng không thì vu tộc tuyệt không đường sống. Không biết Hàn huynh đệ chuẩn bị xử lý như thế nào cái này đồ vũ kiếm?" Hàn Lập có chút choáng váng trừng lớn hai mắt, nghi hoặc không thôi. "Ta..." Đế Giang chuyện đương nhiên cười nói: "Nếu không phải có Hàn huynh đệ nhắc nhở, chúng ta có thể nào biết được phá cục mấu chốt là đồ vũ kiếm? Cho nên cái này đồ vũ kiếm hẳn là Hàn huynh đệ, xử lý như thế nào cũng nên ngươi nói tính toán. Chúng ta cũng không có nguyên thần, muốn cái đồ chơi này không có gì dùng a." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập lần nữa cảm nhận được đến từ vu tộc thẳng thắn nhiệt tình. Với hắn trong mắt, Hồng Hoang càng giống như hắc ám xâm lâm, người người ích kỷ, không cần đến pháp bảo, giữ lại cũng sẽ không tặng ra đi. Hàn Lập mặt nở nụ cười hướng về Đế Giang chắp tay nói: "Đã như vậy, ta cũng không nói gì từ chối mà nói,
cảm ơn chư vị tiền bối. Còn phải phiền phức chư vị tiền bối tương trợ, đem cái này Đồ Vu kiếm bên trong sát khí bóc ra tịnh hóa. Đồ Vu kiếm, tuy nói là hậu thiên luyện chế, uy năng lại là không thua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Huống chi đây là đồng tộc huyết đục nguyên thần chỗ tế luyện, bạn không thể lại lưu truyền ra đi, chẳng bằng đặt ở trong tay. Vu tộc càng là hấp thu sát khí chuyên gia. Đế Giang tùy ý khoát khoát tay. Ta coi là nhiều khó khăn chuyện đâu, chúng ta Vu tộc sinh ra chính là dùng sát khí tu hành, bất quá việc nhỏ ngươi. Hàn huynh đệ cùng tiệt giáo bằng hữu tạm thời tại bộ lạc bên trong chờ. Chúng ta còn cần đi cái kia bản cổ điện đi một lần, đến lúc đó tất nhiên đem tịnh hóa sau Đồ Vu kiếm giao cho Hàn huynh đệ trên tay. Hình Thiên, ngươi lại đến đây mang theo mấy vị quý khách tại bộ lạc bên trong dạo chơi. Nói đi, 12 tổ Vu mang theo Đồ Vu kiếm thẳng đến bản cổ điện mà đi. Hàn Lập nhìn chằm chằm nơi xa cao ngất hùng vĩ bản cổ điện, phát ra một tiếng tán thưởng. Quả nhiên là quỷ phụ thần công, không hổ là Vu tộc căn bản. Hình Thiên tiến lên bộ, cười ha hà nói, dù sao cũng là bản cổ phụ thần lưu cho chúng ta sau cùng lễ vật. Cái này bản cổ điện, diệu dụng có thể lớn đâu. Chương 16, Đồ Vu đổi tên Hân Đạo kiếm, Vu tộc chuyển pháp nhục thân luyện. Chương 16, Đồ Vu đổi tên Hân Đạo kiếm, Vu tộc chuyển pháp nhục thân luyện. Hàn Lập tự nhiên là đối với bản cổ điện có chỗ nghe thấy. Bản cổ điện, trong đó có bản cổ trái tim. Nghe đồn sẽ sản xuất bản cổ tinh huyết, cung cấp Vu tộc đột phá cảnh giới, để thăng sức mạnh. Đồng thời bản cổ điện cũng là Vu tộc căn bản. Hình Thiên tuy nói mặt mũi quê mùa, trong lời nói ngược lại là cực kỳ hiền lành. Không bằng ta mang mấy vị tiểu huynh đệ dạo chơi Vu tộc bộ lạc như thế nào? Hàn Lập hướng về đối phương chắp tay hành lễ, mang theo ý cười. Đa tạ tiền bối, vậy làm phiền tiền bối. Hình Thiên bình tĩnh đáp lại nói. Hàn huynh đệ quá khách khí, đi theo ta a. Nói đi, bọn hắn liền từ Vu tộc bộ lạc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Vu tộc bộ lạc bên trong, bất luận nam nữ, thể phách tuyệt không phải bình thường sinh linh có khả năng so sánh cùng nhau. Ngược lại là cũng làm cho Triệu Công Minh, Tam Tiêu cùng Định Quang Tiên mở rộng tầm mắt. Ngay bình thường, tuyệt không có khả năng có bước vào Vu tộc bộ lạc cơ hội. Dù sao Vu tộc tính cách thẳng thắn, tác phong làm việc lôi lệ phong hành, cho nên xem bọn hắn khó chịu sinh linh cũng là rất nhiều. Đến mức Vu tộc đối đãi ngoại lai chủng tộc cũng là cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù là thánh nhân đệ tử, đoán chừng cũng không có gì mặt mũi. Hàn Lập trên mặt mang theo cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc, nói khẽ: "Ý gì theo bần đạo xem ra, Vu tộc sinh hoạt hàng ngày ngược lại là cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nếu là hai tộc có thể có chỗ giao lưu, tất nhiên là không thể tốt hơn." Hình Thiên lạnh nhạt đáp lại nói: "Chuyện này Hàn huynh đệ yên tâm chính là, nhân tộc huyết nhục nguyên thần tế luyện pháp bảo nhằm vào Vu tộc. Cho dù là từ lợi ích góc độ xuất phát, chúng ta cũng muốn bảo vệ nhân tộc, quyết không thể biến thành yêu tộc luyện khí tài liệu." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập ngược lại là cười đáp lại nói: "Tiền bối quả nhiên là sảng khoái thẳng thắn." Hình Thiên tiếp tục nói: "Đem lời che giấu nói, Vu tộc sẽ không. Ngạch, ngoại trừ Tương Liễu. Tương Liễu, hậu thế trong tin đồn họ Rossi, đồng dạng là vị chuẩn thánh cảnh giới đại vu. Tại Vu tộc bên trong có địa vị vô cùng quan trọng." Đang chờ mấy người ngôn ngữ đàm luận lúc, Đế Giang thân ảnh đột nhiên từ trong bản cổ điện bước ra. Hắn mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, đem cái kia Đồ Vu kiếm giao cho Hàn Lập. Nhìn một chút, sắc khí đã hoàn toàn không có. Hàn huynh đệ thử xem dùng đến còn thuận tay không. Hàn Lập tiếp nhận Đồ Vu kiếm trong ngáy mắt, một cỗ huyết mạch sự hòa hợp chi lực liền ẩn ẩn bắt đầu sinh, đồng thời mang theo một cỗ nhân tộc tín niệm. Lưỡi kiếm phảng phất là có cảm ứng, run nhẹ nhẹ. Hàn Lập trước mắt trong nháy mắt hiện ra núi thây biển máu chẳng cảnh. Hắn tự tay khẽ vuốt thân kiếm, ngữ khí chỉnh trọng nói: "Huyết hải thâm cửu, Hàn Lập sẽ làm báo chi." Ông, lưỡi kiếm hàn quang lưu chuyển, triệt để rơi vào Hàn Lập trong tay, bình tĩnh lại. Đế Giang nhẹ giọng an ủi: "Hàn huynh đệ yên tâm, có chúng ta Vu tộc tại, sớm muộn đánh cái kia yêu tỏa giải tán mới là. Đến lúc đó nhân tộc thủ, Vu tộc thủ, liền đều báo." Hàn Lập trọng trọng gật đầu, cười đáp lại: "Bần đạo tự nhiên hết sức giúp đỡ." Nói đi, Đồ Vu kiếm liền rơi vào trong nguyên thần ôn dưỡng. Hắn hơi trầm tư, nhẹ giọng mở miệng: "Đồ Vu kiếm chi danh trung quy là không thể lại dùng. Bây giờ kiếm này rơi vào trong tay của ta, không bằng gọi là nhân đạo kiếm, tập kết nhân tộc tín niệm, lấy nhân đạo chi lực, chảm yêu trừ ma." Đế Giang lập tức vỗ tay bảo hay: "Yêu tộc lộng cái này phá tên, quả nhiên là có tính nhắm bảo." "Đúng, lúc trước ta gặp Hàn huynh đệ tu hành nhục thân hành luyện chi pháp." Hàn Lập cười khẽ đáp lại nói: "Chính là huyền môn tiên pháp, nội ngoại kiêm tu." Đế Giang khẽ gật đầu, lại hỏi thăm một tiếng: "Tiểu Hữu có hứng thú hay không thử xem ta Vu tộc chuyển thừa nhục thân hành luyện tiên pháp?" Lời này vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới Hàn Lập hai mắt tỏa sáng. Cái này, dù sao cũng là tiền bối trong tộc truyền thừa tiên pháp. Vu tộc nhục thân, tại Hồng Hoang nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Mượn nhờ vô tận sát khí rèn luyện nhục thân khí huyết, bộc phát ra nhục thân uy năng có thể xưng kinh khủng. Cùng cảnh giới bên trong càng là có thể xưng tồn tại vô địch. Cho nên cái này Vu tộc truyền thừa nhục thân pháp, Hàn Lập nói không có hứng thú, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đế Giang đột nhiên sắc mặt không vui: "Đi, người ta cũng là nhân tộc huyết hữu, ngươi trở nên mạnh mẽ đối với Vu tộc trăm lợi mà không có một hại. Hôm nay mặc kệ là tịnh hóa nhân đạo kiếm cũng tốt, vẫn là tặng cho thân thể ngươi chi pháp cũng được, cũng là muốn cùng Hàn huynh đệ giao hảo, chẳng lẽ Hàn huynh đệ không muốn cùng Vu tộc làm bạn?" Hàn Lập nhìn xem lời nói đều bị nói đến mức này, hắn lắc đầu liên tục khoát tay nói: "Tuyệt không ý này, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Tiền bối tặng cho ta nhục thân pháp, ta tự nhiên cỡ nào tu hành. Sau này cùng Vu tộc các vị đạo hữu, tiền bối cùng nhau chạm yêu trừ ma mới là." Đế Giang thấy được Hàn Lập đổi giọng, vừa mới coi như không có gì, mặt lộ vẻ ý cười. Rõ ràng vừa rồi vẻ giận dữ cũng là giả bộ. Hắn tiện tay liền đem một đạo truyền thừa ký ức đánh vào Hàn Lập trong nguyên thần.
cho dù Hàn Lập muốn phản kháng, cũng không có ý nghĩa. Chuẩn Thánh đỉnh phong, như thế nào chống cự? Hàn Lập đồng cảm giác trong đầu hiện lên một môn mới tinh lục thân chi pháp, Vu Sát Huyền Nguyên Công, ngưng luyện sát khí, đánh lục thân, khí huyết trùng thiên, thân thể bất phôi, lại mượn Bát Cửu Huyền Công có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chủ yếu nhất là, hắn bây giờ là ngoại trừ Vu tộc, thứ nhất tu hành công pháp này người, mức độ chân quý của nó, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Trêu đến Triệu Công Minh, Tam Tiêu cùng Định Quang Tiên là không ngừng hâm mộ. Bất quá công pháp này, tựa hồ cũng liền thích hợp Hàn Lập sư mình. Lấy ngộ tính của bọn họ cùng tiên phú, tu hành hạn mức cao nhất cũng có hạn. Đa tạ tiền bối tặng cho như vậy đỉnh tiêm lục thân chi pháp. Đế Giang vẻ mặt tươi cười, cười ha hả nói: "Khách khí không phải. Vừa vặn ta Vu tộc bộ lạc bên trong, sát khí nồng đậm, ngươi lại tu hành thử xem như thế nào?" Hàn Lập không có chối từ, luận sát khí nơi tụ tập. Ngoại trừ Vu tộc bộ lạc, chính là U Minh huyết hải. Bây giờ có sẵn chỗ tu hành, hơn nữa mới dung hợp mấy cái thiên đạo từ đầu. Vạn linh trúc cơ cũng không biết trồng bao nhiêu tầng. Tự nhiên là muốn tu hành thử một lần bây giờ ngộ tính thiên phú, đến tột cùng tới trình độ nào. "Hảo, vậy ta liền đi thử xem." Nói đi, Hàn Lập liền bị dẫn đi tu hành chi địa. Hắn dựa theo Vu Sát Huyền Nguyên công khẩu quyết vận chuyển chu thiên. Bàng bạc sát khí giống như bị thôn tính giống như dung nhập Hàn Lập trong thân thể. Toàn thân khí huyết đều bị điều động, cuồn cuộn quấy động. Một cỗ không hiểu uy thế kinh khủng lấy Hàn Lập làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Đế Giang cũng nhịn không được trừng lớn hai con ngươi, hoảng sợ nói: "Cái này, không phải ta Vu tộc đệ tử, tu hành như thế nhục thân pháp, có thể có động tĩnh như vậy?" Triệu Công Minh lắc đầu cảm khái nói: "Ai bảo hắn là Hàn Lập sư huynh đâu? Hết thảy đều trở nên hợp lý dậy rồi." Cùng lúc đó, núi Côn Luân trong Bích Du Cung, Thông Thiên bình tĩnh rót nước trà, khẽ cười nói: "Nhị sư minh chủ động tới tìm ta, đúng là hiếm thấy." Nguyên Thủy phủi mắt đổ đầy nước trà, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghe ngươi được một thân truyền, nhân tộc xuất thân." Thông Thiên lạnh nhạt nói: "Như thế nào, nhị sư minh hâm mộ?" Nguyên Thủy lập tức lạnh rên một tiếng: "Ta sao lại hâm mộ như vậy xuất thân đệ tử? Hắn sau khi xuống núi, ngược lại là cỡ nào sẽ gây chuyện. Bây giờ đánh vỡ Vu yêu cân bằng, là vì tội lỗi." Chương 17, lão tử Nguyên Thủy giáo huấn Thông Thiên, nhục thân khổ luyện dẫn dị biến. Chương 17, lão tử Nguyên Thủy giáo huấn Thông Thiên, nhục thân khổ luyện dẫn dị biến. Thông Thiên thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối diện Nguyên Thủy. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười. "Nhị sư minh nếu là tới nói cái này, có thể rời đi." Lời này vừa nói ra, để cho vốn làm mì ngon Nguyên Thủy lập tức thẹn quá hóa giận. Nguyên Thủy thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng xuống, hờ hững nói: "Tiếp tục chấp mê bất ngộ, ngươi chung quy là không có kết quả tốt." Thông Thiên khẽ cười một tiếng nói: "Ta tiệt giáo giáo nghĩa, còn chưa tới phiên nhị sư minh tới bình phán. Kể từ lập giáo sau đó, nhị sư minh liền không ít lời ngữ bần đạo giáo nghĩa. Nhưng ta lại khi nào nói qua nhị sư minh xỉn giáo?" Nguyên Thủy tận tình quên: "Ta đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi cái kia nhân tộc đệ tử, sớm muộn sẽ cho ngươi dẫn xuất càng lớn mầm thai bạn. Yêu tộc không ra tay với hắn, có thể tiệt giáo ngoại môn tất nhiên phải gặp tội." Thông Thiên cười ha hà nói: "Hàn Lập là bần đạo thân truyền đệ tử, ta tự nhiên là phải che chở hắn. Tiệt giáo đệ tử, cũng không tới phiên nhị sư minh tới lo lắng." Nguyên Thủy đã là sạm mặt lại, trong lời nói mang theo thuyết giáo ý nghĩa: "Ngươi cũng đã biết đánh vỡ Vu yêu cân bằng, có thể sẽ dẫn phát Hồng Hoang đại chiến. Lúc trước nếu không phải yêu tộc rút lui, Vu yêu quyết chiến mở ra, Hồng Hoang bị ảnh hưởng phá toái. Ngươi cái kia nhân tộc thân truyền chính là kẻ cầm đầu." Thông Thiên đưa tay để cho Nguyên Thủy chớ có tiếp tục lại nói. Hắn ngữ khí trở nên có chút băng lãnh: "Nhị sư minh nếu là không có chuyện khác lời nói, cũng không cần từ Bích Du cung ỉ tại chỗ không đi." Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói: "Tam sư đệ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận." Thông Thiên không có chút nào lùi bước, cường ngạnh đáp lại nói: "Nhị sư minh, ta mới là tiệt giáo giáo chủ." Bành! Nguyên Thủy khí cấp công tâm phía dưới, một quyền đem cái bàn kia cho đánh nát. Đang chờ lúc này, đột nhiên có lao tử thân ảnh tại trong Bích Du cung xuất hiện. "Các ngươi làm cho ngược lại là náo nhiệt. Chuyện gì để cho nhị sư đệ sinh khí như vậy?" Nguyên Thủy ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thông Thiên. "Còn không phải tam sư đệ cái kia tốt thân truyền, kém chút phá vỡ Vu yêu cân bằng, trở thành Hồng Hoang bể tan cảnh kẻ cầm đầu. Bần đạo đến đây thuyết giáo hai câu, tam sư đệ trăm liền muốn đuổi ta rời đi. Cũng không biết trong mắt còn có hay không ta người huynh trưởng này." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục đạm nhiên. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, để cho Nguyên Thủy nội tâm đều có chút run rẩy. Sau một lát, Thông Thiên đột nhiên dùng bình tĩnh nhất ngữ khí đáp lại: "Ngươi nói không có, đó chính là không có chứ." Nguyên Thủy tức giận không ngừng hít sâu, muốn rách cả mí mắt. Lao tử chậm rãi ngồi xuống, khép mắt lại, nói khẽ: "Ngươi đệ tử kia nhúng chàm nhân tộc sự tình, bây giờ lại dẫn dắt Vu yêu, kém chút trêu đến Hồng Hoang đại loạn, đúng là có chút quá phận vượt qua." Thấy được lao tử cũng đứng tại phía bên mình, Nguyên Thủy trên mặt một lần nữa lộ ra mấy phần nụ cười. Ai ngờ cho dù là lão tử mở miệng, Thông Thiên một dạng không nể mặt mũi. Hắn vốn chính là nhân tộc xuất thân, mặc kệ nhân tộc chuyện mới không bình thường. Huống chi, nhân tộc cũng không phải đại sư huynh định đoạt. Nữ hoa sư muội đều không ý kiến, đại sư huynh tới nói những thứ này làm gì? Dù là lão tử tâm tính, nghe lời nói này, thần sắc cũng nhịn không được gầm trầm xuống. Hắn rõ ràng phát giác được, Thông Thiên nói gần nói xa cũng là trào phúng. Huống chi nhân tộc vốn là phải nữ hoa tạo hóa mà ra. Nữ hoa chính là thánh mẫu nhân tộc. Trước kia lão tử lấy nhân tộc làm gốc lập nhân giáo, đồng dạng là chiếm một bộ phận nhân tộc khí vận. Nhân giáo căn bản chính là nhân tộc. Hắn tự nhiên là không muốn trông thấy có người lại đến chia lại nhân tộc khí vận, cho nên nhắc đến Hàn Lập lúc trước truyền đạo cử chỉ có chút vượt qua. Chưa từng nghĩ Thông Thiên thái độ vậy mà cường ngạnh như vậy.
Lão tử sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng lại bình tĩnh lại. "Hảo, người ta huynh đệ ở giữa đã đến tình trạng này. Đã như vậy, hy vọng ngươi không nên hối hận." Vân đạo cáo tử. Nói đi, lão tử thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy thấy được tình huống như vậy, lạnh rên một tiếng. Không có chút nào do dự, cũng là nhanh chóng rời đi. Thông Thiên nhìn chằm chằm trống trải bích dù cung nghĩ nó nói, cảnh giới càng ngày càng cao, tâm nhãn ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Vậy mà cùng một mới nhập môn không lâu đệ tử bản quan, huynh đệ này làm còn có cái gì ý tứ cùng lúc đó, Hàn Lập đắm chìm tại đốn ngộ trạng thái. Trong lúc rảnh rỗi Triệu Công Minh, Tam Tiêu cùng Định Quang Tiên sớm đã từ biệt mà đi. Bọn hắn chờ tại Vu tộc bộ lạc cũng không có gì chuyện làm. Suy nghĩ sư tôn ý chỉ, chẳng bằng lại đi học hỏi kinh nghiệm. Triệu Công Minh hướng về Đế Giang chắp tay hành lễ nói, sư minh có chư vị tiền bối trông nom, bần đạo tự nhiên là yên tâm. Đến lúc đó còn xin tiền bối cùng sư minh nói một tiếng, chúng ta đi ra ngoài lịch luyện. Vu tộc bộ lạc chính là vu tộc căn bản nhất chỗ. Chớ nói chi địch nhân, yêu tỏa toàn lực tiến đánh đều không chắc chắn có thể đi vào tới. Cho nên đem Hàn Lập tự mình lưu tại nơi này, tự nhiên là vô ngại. Huống chi lúc trước tàn sát Kim Ô một chuyện, để cho Hàn Lập từ vu tộc địa vị liên tục tăng lên. Tổ vu thấy đều xưng hô một tiếng huynh đệ. Nói đi, Triệu Công Minh bọn người liền rời đi vu tộc bộ lạc. Đắm chìm tại trạng thái đốn ngộ bên trong, Hàn Lập không ngừng rèn luyện nội thân, điều động khí huyết. Bốn phía đều mang giống như tinh không một dạng điểm đỏ, chậm rãi dung nhập Hàn Lập trong thân thể, lại dẫn dắt ra mấy phần nhân đạo khí vận thêm tại tự thân. Thậm chí ngay cả pháp tắc đều bị có lôi kéo, lấy huyền tiên cảnh giới cảm ngộ pháp tắc, chính là khác hồng hoang tu sĩ, chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện nay lại là từ trên thân Hàn Lập xuất hiện, nhân đạo khí vận ra thân trong nháy mắt, thân thể khí huyết càng thêm ngưng lúc, giống như đứng ở trong thiên địa vạn vật lò luyện. Nóng bỏng uy thế hướng về bốn phương tám hướng quần quần khuấy động không ngừng. Nhục thân trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hàn Lập hai con ngươi sáng ngời có thần, tinh quang lóe lên. Thể nội tựa hồ cũng có thánh uy lưu chuyển. Nhân đạo thánh thể dòng lộ ra như vậy chói mắt rực rỡ. Ngay tại nhân đạo khí vận ngưng tụ trong nháy mắt, vừa trở lại trong bát cảnh cung lão tử cho mày, ánh mắt của hắn thâm thúy lộ ra một vẻ âm trầm, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời gian cùng không gian. Đơn giản là cho nhân tộc giảng đạo, vậy mà có thể dẫn động bố nhân đạo khí vận ra thân. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vốn là nhân tộc xuất thân sao? Lão tử cảm giác nhạy cảm đến nhân đạo khí vận biến hóa, nội tâm đối với Hàn Lập tồn tại càng ngày càng khó chịu. Phảng phất vốn là có hạn bánh gà tổ, lại tới một người muốn phân đi một phần. Trên trời cao ngưng kết quần quần sát khí, dẫn động khí huyết cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đen đỏ hai đạo lưu quang dung nhập Hàn Lập trong thân thể, một vòng ngập trời uy thế xông thẳng lên chín tầng mây, mang theo thượng thanh tinh thuần pháp lực, nhân đạo nồng hậu dày đặc khí vận, vu tộc ngang ngược khí huyết. Hàn Lập mở ra hai con ngươi, hình như có hào quang lưu chuyển. Hắn chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân phát ra lốp bốp giống như giang đầu âm thanh, tản ra uy thế rõ ràng là huyền tiên trung kỳ. Hàn Lập đan quyền nắm chặt, nhìn nó nói, như thế để thăng quả nhiên là vượt qua ta nghĩ tượng. Chương 18, nhục thân dị biến tổ vô kinh, bản cổ tinh huyết lại đột phá. Chương 18, nhục thân dị biến tổ vô kinh, bản cổ tinh huyết lại đột phá. Hàn Lập trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Vu tộc đem tặng Vu sát huyền nguyên công đối với tự thân để thăng thật sự là kinh khủng. Hắn rõ ràng cảm thấy một màn kia buông xuống nhân đạo khí vận, đồng thời còn có đi qua thiên truy bách luyện nhục thân khí huyết. Công pháp này tăng lên trình độ, thật sự là có chút kinh khủng. Không, cũng không vẹn vẹn là công pháp nguyên nhân, đoán chừng là bị nhân đạo thánh thể dòng ảnh hưởng, tiếp đó phát sinh một chút biến hóa. Hàn Lập suy nghĩ phút chốc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đột nhiên cười lắc đầu, nhỉ non nói, ngược lại có chút lấy cùng nhau, có sẵn tổ Vu không hỏi, chính mình từ nơi này nghĩ. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền xuất quan. Ai ngờ vừa ra cửa, Đế Giang liền chủ động tiến lên đón, cười tươi như hoa. Lúc trước Hàn huynh đệ tu hành Vu sát huyền nguyên công, động tĩnh quả nhiên là không nhỏ, để cho ta đều nhịn không được chờ tại cái này xem náo nhiệt. Hàn Lập lập tức mặt lộ vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười, hành lễ nói, còn phải đa tạ tiền bối tặng cho công pháp, đối với ta để thăng quả thực lại như có thần trợ. Đế Giang cười ha hả nói, ngược lại là quá khách khí, vốn là đưa cho ngươi, không cần nhắc lại. Đúng, ngươi mấy cái kia sư đệ sư muội đều đi ra ngoài lịch luyện, dù sao bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi chờ tại Vu tộc, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Có chúng ta tại, ai cũng không động được ngươi. Hàn Lập đối với lời này ngược lại là nhận đồng vô cùng. Dù sao cũng là Vu tộc hạch tâm chi địa, ngoại trừ thánh nhân, hắn thật sự là không nghĩ ra được, có ai có thể tới nơi đây. Nói chuyện tào lao vài câu sau, Hàn Lập liền hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Tiền bối, ta khí huyết này là bình thường đi. Hắn chỉ cảm thấy tự thân khí huyết quần quật lợi hại, phản phất toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Đế Giang nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, hắn nguyên bản tùy ý nụ cười chậm rãi thu hồi, thay vào đó vẻ nghiêm túc, đồng thời đưa tay khoác lên Hàn Lập trên bờ vai. Đế Giang mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh. Này, khí huyết này rèn luyện trình độ, Hàn huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là Vu tộc xuất thân? Hơn nữa cái này thể nội vậy mà không có chút nào sát khí lưu lại, vậy mà đối với Vu sát huyền nguyên công phân tích đến trình độ như vậy, Vu tộc tu hành cái này công pháp truyền thừa, đối với khí huyết rèn luyện trình độ đều có hạn. Bây giờ Hàn Lập lại là dễ như trở bàn tay phá vỡ cái kia gông cùng xiềng xích, có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Thứ yếu chính là lấy sát khí rèn luyện nội thân, trung bình là có một chút sát khí ở thể nội lưu lại, cho nên Vu tộc toàn thân đều tản mát ra sát khí nồng đậm. Cảnh giới càng cao Vu tộc, tình huống như vậy liền càng thêm nghiêm trọng. Ai ngờ hắn vậy mà không có từ trong cơ thể của Hàn Lập phát giác nửa điểm sát khí. Hàn Lập cả người từ trong mắt của hắn, giống như một khối vô cùng tinh khiết ngọc thô, căn bản là không có nửa điểm sát khí tu hành dấu hiệu. Hàn Lập nhìn thấy Đế Giang bộ dáng khiếp sợ như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên là nhân đạo thánh thể cùng Vu Sát Huyền Nguyên công ảnh hưởng lẫn nhau kết quả. Căn cứ vào trước mắt Đế Giang biểu lộ phản hồi đến xem, biến hóa này hẳn là cực tốt. Đế Giang suy nghĩ phút chốc, nghiêm túc đề nghị: "Không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không cùng ta đi chuyến bản cổ điện? Ta cần triệu tập 12 tổ vu, cẩn thận tham khảo trên người người biến hóa này sự tình." Hàn Lập tự nhiên là đáp ứng, ngược lại đối với hắn cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Không bao lâu, Đế Giang liền dẫn Hàn Lập đi tới trong bản cổ điện. Hắn ra lệnh một tiếng, 12 tổ vu cấp tốc tập kết. "Không biết đại ca gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Đế Giang chỉ Hàn Lập, khẽ cười nói: "Lúc trước ta đem Vu Sát Huyền Nguyên công truyền thụ cho hắn, bây giờ hắn đã thành công tu hành, rèn luyện nhục thân khí huyết." Lời này vừa nói ra, mấy vị tổ vu hai mặt nhìn nhau, đều có chút kỳ quái, dường như là không hiểu, vì cái gì đại ca lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà huy động nhân lực. Chỉ có hậu thổ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hàn huynh đệ khí huyết trên người, bị chui luyện như vậy nồng hậu dày là sao? Thân thể này cảnh giới, nếu là đến đại la, nên kinh khủng bực nào. Hậu thổ lời nói dẫn tới còn lại tổ vu cũng nhao nhao chú ý trọng điểm. Rất nhiều tổ vu phát giác được Hàn Lập điểm đặc biệt, bọn hắn cũng là nhao nhao trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Huyền tiên cảnh giới liền có thể đem nhục thân rèn luyện đến trình độ này? Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, trong cơ thể của hắn không có chút nào sát khí tạp chất. Nếu là chúng ta có thể sử dụng phương pháp này lại rèn luyện tự thân, nói không chừng còn có thể càng mạnh hơn. Nói rất đúng, đến lúc đó nện giết Đế Tuấn cái kia tạp mao điều chính là dễ như trở bàn tay. Hàn Lập đột phá nhục thân chui luyện gông cùng xiềng xích, từ 12 trong mắt tổ vu. Chuyện này khắp cả vu tộc cũng là cơ duyên to lớn. Bất quá cảnh giới quá thấp, vẫn là khó mà nhìn ra môn đạo gì. Đợi cho rất nhiều tổ vu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Đế Giang đột nhiên để bàn bạc đạo: "Hàn huynh đệ đối với chui luyện thân thể và khí huyết trình độ kinh khủng, các ngươi cũng có thể trông thấy. Nếu là có thể để cho Hàn huynh đệ tự thân hiểu ra, hoặc chúng ta quan chắc đưa ra bên trong môn đạo, khắp cả vu tộc cũng là trăm lợi mà không có một hại chuyện. Ta đề nghị giao cho Hàn huynh đệ một giọt bản cổ tinh huyết." Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu lâm vào trầm tư. Hàn Lập nhưng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đã sớm đối với bản cổ điện có chỗ nghe thấy, nghe đồn có thể sinh ra bản cổ tinh huyết, chính là hồng hoang đứng đầu nhất thiên tài địa bảo một trong. Ngoại trừ vu tộc, những sinh linh khác tuyệt đối không có hưởng thụ tư cách. Bây giờ vậy mà vì Hàn Lập muốn đem cái kia quy tắc đánh vỡ, bất quá còn cần đi qua tất cả tổ vu đồng ý mới được, bằng không Đế Giang cũng sẽ không triệu tập tất cả tổ vu bỏ phiếu. Sau một lát, mấy vị tổ vu nhao nhao mở miệng: "Đại ca, ta không có ý kiến, Hàn huynh đệ lúc trước tàn sát Kim Ô thân ảnh còn rõ ràng trong mắt đâu, hợp khẩu vị của ta. Dù sao cũng là có lợi cho toàn bộ vu tộc đại sự, chắc chắn là không có vấn đề. Đúng là nên cho Hàn huynh đệ bản cổ tinh huyết, nếu là chuyện này có thể thành, trả giá nhiều hơn nữa tinh huyết cũng đáng được." Còn sót lại tổ vu mồm năm miệng 10 đều đồng ý xuống. Đế Giang cười gật gật đầu, lấy ra một giọt bản cổ tinh huyết. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong bản cổ điện bị hùng hậu khí huyết chi lực bao khỏa. Vẹn vẹn một giọt tinh huyết, đều tản mát ra muốn khai thiên tích địa uy áp. Nhìn Hàn Lập là mắt buốt tinh mang, tâm thần bành trướng. Hồng hoang chân quý nhất đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, chưa từng nghĩ liền như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay. Còn sót lại tổ vu tán đi, chỉ còn sót lại Đế Giang một người. Hàn huynh đệ liền tại trong bản cổ điện tu hành a, ta tự mình vì ngươi hộ đạo. Hàn Lập tự nhiên là đáp ứng, vận chuyển chu thiên, tế luyện bản cổ tinh huyết, hấp thu trong đó khí huyết, dung nhập bản thân nhục thân. Không bao lâu, cảnh giới của hắn liền làm tiếp đột phá. Huyền tiên hậu kỳ, bản cổ tinh huyết như cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Sau lưng ẩn ẩn có một tôn cơ bắp giữ tận cự nhân hư ảnh hiện lên, hung hậu khí huyết quần quần khuấy động, không ngừng cuộn cuộn. Hàn Lập tiếp tục vận chuyển Vu Sát Huyền Nguyên công cùng Bát Cửu Huyền công, nhục thân càng thêm ngưng thực, tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh, tản ra uy áp càng là liên tục tăng lên, phản phất không từng có gông cùng xiềng xích cùng hạn mức cao nhất. Trêu đến Đế Giang đều trợn mắt hốt mồm, nhanh chầm chầm không thả. Chương 19, luyện hóa tinh huyết thành kim tiên, yêu tỏa trùng luyện đồ vu kiếm. Chương 19, luyện hóa tinh huyết thành kim tiên, yêu tỏa trùng luyện đồ vu kiếm. Hàn Lập tiếp tục chờ tại trong bản cổ điện tu hành đốn ngộ. Bản cổ tinh huyết mang tới khí huyết tăng phúc, quả nhiên là hồng hoang hiếm thấy. Nếu không thì nói bản cổ điện bị chúng sinh ngấp nghé, nếu không phải là 12 tổ vu trấn thủ, sợ là đã sớm ném đi. Hàn Lập bên cạnh linh khí mở mịt, tử khí vần quanh, hung hậu khí huyết chi lực giống như sôi trào mở thủy bản cuộn cuộn, ẩn ẩn có bạo tạc tính chất sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Đồng thời Hàn Lập dựa theo Vu Sát Huyền Nguyên công khẩu quyết vận chuyển chu thiên, đắm chìm tại đốn ngộ trong trạng thái, trong đầu ý niệm phun trào. Bàn cổ tinh huyết bên trong đồng dạng ẩn chứa bàng bạc sát khí, tản mát ra đến không hết sinh cơ và khí huyết, hóa thành một đạo tinh hồng sắc lưu quang dung nhập trong cơ thể của Hàn Lập. Hồng hoang bên trong bất luận cái gì ẩn chứa sát khí phúc địa đầu tiên, đều không thể cùng trước mắt bàn cổ tinh huyết cùng so sánh. Trong mắt Hàn Lập mang theo tinh mang lấp lóe, hình như có lưu vân tụ tập, kinh hoàng sinh uy. Lấy ngưng thiên địa sát khí cho mình dùng, rèn luyện khí huyết đục thân lực vô tận. Hắn giống như đột nhiên tìm được Vu Sát Huyền Nguyên công tinh hóa chỗ. Bàn cổ tinh huyết trong khoảnh khắc hóa thành vô tận xương máu, một lúc sau liền đem Hàn Lập bao khỏa trong đó, giống như huyết sắc kẻ lớn, ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng. Đồng thời Hàn Lập đắm chìm tại cái này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, tham lam đem vô tận linh khí cùng tinh huyết thôn vệ hấp thu luyện hóa, tản ra cảnh giới uy áp liên tục tăng lên. Huyền tiên đỉnh phong, như thế tốc độ tu hành, bình thường thân truyền cũng không dám nghĩ. Hàn Lập nội tâm âm thầm cảm khái, không hổ là đứng đầu dòng, có thiên đạo từ đầu nộ tính lịch thiên cùng nhân đạo thánh thể tương trợ,
khí huyết rèn luyện, linh khí chuyển đổi, đều đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Huống chi tu hành sử dụng thiên tài địa bảo chính là hồng hoang đứng đầu nhất tinh huyết, bản cổ tinh huyết. Trên trời cao đột nhiên hiện ra một đầu xuyên qua cổ kim trường hạ. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng để cho Đế Giang nhíu mày, chợt chính là mừng rỡ không thôi. Hàn huynh đệ đây là muốn chứng được kim tiên đạo quả. Lúc này mới tu hành bao lâu, liền có thể có như thế đột phá. Quả nhiên Hàn huynh đệ không thể lấy thường nhân ánh mắt mà con chi. Đồng thời Đế Giang nội tâm mừng rỡ. Lúc trước đem Vu Sát Huyền Nguyên công tặng cho Hàn Lập, sợ là toàn bộ vu tộc đều phải đi theo được lợi. Hắn phóng xuất ra chuẩn thánh uy thế, bao trùm tại bàn cổ điện bốn phía. Chính là đột phá thời khắc mấu chốt, vạn không thể có người quấy rầy. Không chỉ là Hàn Lập đột phá, càng là việc quan hệ toàn bộ vu tộc. Tự nhiên thận trọng lại thận trọng, ai cũng không thể tới gần bàn cổ điện nửa bước. Hàn Lập đột nhiên đứng dậy, thân ảnh phiêu đãng, kén máu pha toái, hóa thành một đạo tinh hồng sắc lưu quang, tất cả đều dung nhập trong thân thể của hắn. Năng lượng kinh khủng dựa theo Vu Sát Huyền Nguyên công chỉ dẫn, ở thể nội chu thiên lưu chuyển. Trên bầu trời bên trong dòng sông thời gian đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một bóng người từ trong trường hà ngưng kết mà ra, trong khoảnh khắc liền dung nhập Hàn Lập trong thân thể, đồng thời có đạo ẩn hướng về bốn phương tám hướng lưu chuyển. Toàn thân bộc phát ra lốt bốp giống như giang đầu âm thanh. Hàn Lập cả người đều đang phát sinh chất thủy biến. Không bao lâu, một cỗ du dương khí tức với hắn trên thân bắn ra. Kim tiên đạo quả, thành. Bây giờ Hàn Lập đã là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, có thể xưng được là một câu đại năng. Nhảy ra thời gian trường hà, không bị thọ nguyên vây khốn nghi ngờ. Hàn Lập cảm nhận được thể nội sức mạnh mênh mông, cùng với nguyên thần cái kia càng thêm ngưng thực cảm giác. Trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười. Hai cái này màu đỏ phẩm chất tiên đạo từ đầu, quả nhiên là để cho ta kinh hỉ. Nhân đạo thánh thể cùng nội tính lịch thiên hiện ra tăng thêm, đủ để có thể xưng tụng lịch thiên hai chữ. Đang chờ lúc này, Đế Giang thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng tiểu hữu thành công chứng được kim tiên đạo quả. Tiếp qua mấy chục năm, cũng có thể xưng lão quái vật. Hàn Lập không dám kinh thường, chắp tay đáp lại nói: nhờ có tiền bối đem tặng công pháp và bản cổ tinh huyết, bằng không ta tuyệt không tốc độ như vậy chứng được kim tiên đạo quả. Đế Giang cười ha hả vỗ vỗ Hàn Lập bả vai. Hàn huynh đệ thật sự là khách khí. Ngoại vật trung quy là ngoại vật, tự thân thiên phú không được, bùn não cũng dán không lên tường. Giống như tiểu hữu như vậy, gọi là lẫn nhau thành tựu. Hàn Lập càng thêm cảm thấy vu tộc ngôn ngữ hào sảng, tâm tính thông suốt, sẽ không cùng ngươi có hỗn tạp ý nghĩ, có cái gì liền nói thẳng. Tiểu hữu cái kia Vu Sát Huyền Nguyên công nhưng có lĩnh ngộ, dù sao cũng là liên quan tới vu tộc thực lực tổng hợp chuyện. Đế Giang thân là vu tộc tộc trưởng, tự nhiên là mong nhớ rất nhiều. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập mặt nở nụ cười nói: tiền bối yên tâm, ta tại đột phá bên trong đã có đốn ngộ. Vu Sát Huyền Nguyên công bị ta hơi cải tiến một chút, nếu có không thích hợp chỗ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đế Giang nghe lời nói này, có thể nói là vẻ mặt tươi cười. Cải tiến liền tốt, cải tiến liền tốt ta. Tiểu hữu ngộ tính quả nhiên là người tiên. Trong lời nói, hắn liền điều tra cái kia bị cải tiến đi qua Vu Sát Huyền Nguyên công. Quan sát sau đó lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đế Giang nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tiểu hữu không ngại từ ta vu tộc nhiều hơn nữa chờ một chút thời gian. Vu Sát Huyền Nguyên công đi qua cải tiến sau, lấy sát khí rèn luyện nhục thân phương pháp càng thêm tinh diệu. Đồng thời đối với sát khí lợi dụng trình độ cũng tăng lên trên diện rộng, có thể làm cho vu tộc thực lực tổng hợp tăng cường 3 thành có thừa. Thực lực càng mạnh vu tộc, tu hành công pháp này, tiến bộ liền càng lớn. Đế Giang cũng không dám nghĩ, nếu là 12 tổ vu tất cả đều tu hành công pháp này, sẽ cùng yêu tộc giao thủ thời điểm, Đế Tuấn trên mặt nên biểu tình gì. Hắn nhiệt tình mời Hàn Lập đi bàn cổ điện trò chuyện trò chuyện. Hàn Lập tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cùng lúc đó, nhân tộc bộ lạc, vạn yêu gào thét, máu chảy thành sông. Nhân văn tam tổ mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Trải qua lúc trước vu yêu đại chiến sau, vốn cho rằng yêu tộc sẽ an an ổn ổn nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa từng nghĩ yêu tộc nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại, thậm chí tàn sát nhân tộc uy thế so trước đó bất kỳ lần nào đều phải hùng vĩ. Dù là có cảnh giới kim tiên nhân văn tam tổ, nhân tộc từ khổng lồ yêu tòa trước mặt vẫn như cũng là một cái tay liền có thể xé nát giấy mỏng thôi. Tọa nhân thị quyết định thật nhanh, hạ lệnh: bạn không thể không công chịu chết, có thể chạy liền chạy, có thể giấu liền giấu. Lúc trước Hàn Lập thượng tiên đi vu tộc, ta này liền tiến đến cùng hắn nói ra, nhớ lấy, không được cương ép ngăn cản. Hắn là nhìn ra được, lần này yêu tòa đại quân phảng phất là quyết định đem nhân tộc triệt để tàn sát không còn một mống quyết tâm. Hưu Sào thị cùng Truy Y thị đáp ứng một tiếng, còn lại thoại nhân thị không dám do dự. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến vu tộc bộ lạc. Đi tới vu tộc bộ lạc cũng là bị cản lại, cao giọng la lên: nhân tộc thoại nhân thị cầu kiến Hàn Lập thượng tiên. Lời này truyền vào Hàn Lập trong tai, hắn lập tức biến sắc, Đế Giang cũng chau mày, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hàn Lập cùng Đế Giang ngựa không ngừng vó gặp mặt thoại nhân thị, chỉ thấy thoại nhân thị toàn thân đẫm máu, khí tức bề bài. Hắn tại nhìn thấy Hàn Lập trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng. Thượng tiên, yêu tộc tàn sát nhân tộc lâm nguy. Hàn Lập híp mắt lại, giận từ trong lòng lên. Yêu tòa đã có đường đến chỗ chết. Đế Giang song quyền nắm chặt, giận dữ hét: triệu tập 12 tổ vu. Yêu tòa còn dám luyện chế đồ vu kiếm. Lần này đi, tử chiến. Chương 20, vu tộc tương trợ đi hơn tộc, đặt mình vào nguy hiểm đổi quỷ xa. Chương 20, vu tộc tương trợ đi hơn tộc, đặt mình vào nguy hiểm đổi quỷ xa. Đế Giang cấp tốc tiến đến bản cổ điện triệu tập 12 tổ vu. Hàn Lập hướng về thoại nhân thị thể nội đưa vào pháp lực. Nguyên bản khí tức về bài thoại nhân thị ngược lại là ổn định không thiếu. Ánh mắt của hắn âm trầm, ngữ khí lãnh đạm dò hỏi: yêu tòa bên kia là gì tình huống, tận lực nói cho ta biết. Thoại nhân thị đương nhiên sẽ không có dấu giếm, không chỗ nào không nói. Thượng tiên, yêu tòa điều động một yêu thánh dẫn dắt đại quân bông xuống, bảo là muốn mau chóng đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, lại luyện đồ vũ kiếm. Nhân tộc đối mặt cái kia ước vạn đại quân, không có chút sức chống cự nào, đã là nguy cơ sớm tôi à. Hàn Lập nghe lời nói này, mặt như phủ băng, ngữ khí đều trở nên uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói: quả nhiên là đồ vũ kiếm bị đoạn, gấp gáp rồi. Đồ vũ kiếm chính là yêu tòa thắng qua vu tộc mấu chốt chi vật, bây giờ lưỡi kiếm bị vu tộc cắt đoạn, càng là rơi vào Hàn Lập trong tay. Mười tử mất sạch, Đế Tuấn đã triệt để lâm vào điên cuồng. Cho dù là giết hết hồng hoang nhân tộc, cũng muốn lại luyện chế ra đồ vũ kiếm, hủy diệt vu tộc, vì con trai báo thù. Không bao lâu, 12 tổ vu tụ tập. Đế Giang cầm đầu đi tới Hàn Lập bên cạnh, thúc giục nói: "Tiểu Hữu chớ có lại nói, đi trước lui cái kia yêu tòa đại quân lại nói. Đến không hết vu tộc đại quân đồng dạng là chờ xuất phát." Đậm đà sát khí phóng lên trời, nhóm vu kêu trời: "Chiến! Chiến! Chiến!" Hàn Lập mang theo tọa nhân thị, 12 tổ vu tập kết đại quân thẳng đến nhân tộc bộ lạc. Nếu để cho yêu tòa lần nữa luyện chế ra một thanh đồ vũ kiếm, nguy cơ sớm tối chính là vu tộc. Môi hở răng lạnh đạo lý, Đế Giang tự nhiên là tin tưởng. Đều nói vu tộc không có đầu óc, là mã phù, đó bất quá là tác phong làm việc thôi. Nếu thật không có đầu óc, làm thế nào đến cùng yêu tòa trung thiên hạ? Trên đường thời điểm, tọa nhân thị đem biết được tình huống tất cả đều cáo chi. Ta biết rõ nhân tộc đối mặt yêu tòa đại quân chính là bỏ ngựa đấu xe, phù du lay cây, giác ngộ khả năng chiến thắng, liền quyết đoán kịp thời để nhân tộc giấu đi, trốn đi. Ta xông ra vòng đây, đến đây vu tộc cầu viện Hàn Lập thượng tiên. Nhớ mang mang cái kia yêu thánh ngưng kết pháp tướng như thế, là cái có 9 quả đầu người yêu thánh. Lời này vừa nói ra, Đế Giang trên mặt hiện ra thần sắc suy tư. 9 quả đầu người yêu thánh, đã đầy đủ có mang tính tiêu chí. Hắn suy nghĩ phút chốc, mở miệng nói ra: hoặc là quỷ sa, hoặc là cửu anh. Quỷ sa chính là ác điểu, cửu anh giống như dao long. Thoại nhân thị nghe lời nói này, đội bằng nói: là cái cửu đầu điểu, ta nhớ được rất rõ ràng. Toàn thân cái kia hung lệ khí tức, xa xa phát giác tựa như rơi vào hầm băng. Đế Giang khẽ gật đầu, nói khẽ: như thế nói đến, đó chính là yêu thánh quỷ sa. Tiểu Hữu yên tâm, nếu hắn độc thân đến đây, tất nhiên là không thể quay về. Hàn Lập hướng về Đế Giang gật đầu đáp lại: có các vị tiền bối tương trợ, ta tự nhiên là tin phải. Bất quá cái kia quỷ sa chỉ sợ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đến lúc đó mong rằng chư vị tiền bối có thể nghe ta một câu, tạm thời mai phục. Đế Giang có chút nghi ngờ nói: tiểu Hữu nhưng có đem cái kia quỷ sa dẫn dụ vào cuộc chi phát? Hàn Lập thần sắc đạm nhiên, mỉm cười: ta vào cuộc cũng được, lấy thân làm mồi, câu một yêu tòa chuẩn thánh. Tiền bối chớ có khuyên nữa, đây đã là biện pháp tốt nhất. Mắt thấy Đế Giang muốn nói lại thôi, hắn liền nói thẳng ra lời này. Bất quá hồi tưởng lại Hàn Lập hiện ra uy năng, Đế Giang lòng tin 10 phần nói: tiểu Hữu lại đi, có chúng ta huynh đệ mấy người đang, cái kia quỷ sa tuyệt đối không thể làm bị thương tiểu Hữu một chút. Hàn Lập mỉm cười: như thế, dòng dõi tánh mạng của ta nhưng là giao cho chư vị tiền bối. Đồng thời nội tâm của hắn đã là lửa giận ngập trời, hận ý lưu chuyển. Yêu thánh quỷ sa, danh hào này hắn đời này không dám quên mất. Trong núi thây biển máu, yêu ma tàn sát lúc, bên hai yêu ma quỷ quái la lên, trong miệng ca tụng chính là quỷ sa chi danh. Huyết hải thâm cứu như vậy, hiện có cơ hội báo chi, đặt mình vào nguy hiểm cũng là đáng. Đế Giang vốn là không gian tổ vu, hắn thi triển không gian phát tắc, đám người tốc độ đi đường cực nhanh, không bao lâu liền đã đến nhân tộc bộ lạc phụ cận. Nơi xa nồng đậm yêu vân càng là che khuất bầu trời. Hàn Lập hướng về 12 tổ vu chắp tay nói: còn xin chư vị tiền bối nơi này ngủ đông, chờ chốc lát ta đi một chút liền đến. Đế Giang trọng trọng gật đầu, chưa từng nhiều lời. Hàn Lập những nơi đi qua thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông, bị rút lấy thần hồn cùng tinh huyết nhân tộc thi thể bị chồng chất thành núi. Nội tâm của hắn lửa giận ngập trời, một đường huy kiếm chém yêu, thẳng đến yêu thánh quỷ xa phương hướng mà đi. Chu vi dựa vào tới yêu tộc càng thêm nhiều lên, cảnh giới cũng thay đổi cao. Bất quá tất cả đều vẫn lạc tại Hàn Lập dưới kiếm. Phàm có đồng nguyên thiên đạo từ đầu, cũng bị Hàn Lập tất cả đều hấp thu dung hợp. Yêu thánh quỷ xa mặt lộ vẻ ý cười, nhỉ nó nói: bệ hạ đem như thế chuyện tốt giao cho ta, có thể thấy được đối với ta là coi trọng dường nào. Đợi cho trở về thiên đình, sợ là ban thưởng chỉ nhiều không ít. T. Thiếu niên kia là người phương nào? Hắn đột nhiên chú ý tới một người một kiếm tại yêu tòa trong đại quân như vào chỗ không người. Bên cạnh một yêu thần đột nhiên cho mày, hoảng sợ nói: trước kia 10 vị kim ô thái tử chính là chết tại đây nhân tộc thanh niên trên tay. Yêu thánh đại nhân, không bằng để cho ta đi lời còn chưa dứt, yêu thánh quỷ sa nụ cười tràn đầy đạo: không, bản thánh tự mình tiến đến. Trong mắt của hắn bắn ra ánh mắt tham lam. Hàn Lập từ trong mắt quỷ sa nghiễm nhiên là đi lại chiến công. Nếu là có thể đem thanh niên này chém giết mang về yêu tòa, đoán chừng ban thưởng so cái kia tàn sát nhân tộc một chuyện, chỉ nhiều không ít. Nguyên bản chạm yêu trừ ma Hàn Lập đống cảm giác như phụ như dậy núi áp lực buông xuống. Hắn đột nhiên hướng về yêu thánh quỷ sa phương hướng nhìn lại. Song phương ánh mắt đều là giống như lửa nóng hừng hực. Tự nhận thân phận đều là thợ săn, Hàn Lập không chút do dự quay người bỏ chạy. Yêu thánh quỷ sa đứng dậy liền xé rách không gian đuổi theo, cười gần nói: chạy đi đâu? Hắn dùng ánh mắt đùa cợt nhanh chằm chằm Hàn Lập, theo đuổi không bỏ. Sau một lát, Hàn Lập đột nhiên dừng bước. Yêu thánh quỷ sa hờ hững nói: chuẩn bị nhận mệnh sao? Hàn Lập xoay người, nụ cười trên mặt để cho yêu thánh quỷ sa trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quỷ sa, cam chịu số phận đi. Tiếng nói vừa ra, 12 đạo sát khí ngất trời bao phủ mà đi. Uy thế kinh khủng trực tiếp đánh vào trên thân quỷ sa. Hắn muốn xé rách không gian bỏ chạy. Ai ngờ không gian tê liệt trong nháy mắt, khe hở bên trong hiện lộ ra Đế Giang thân ảnh. Đế Giang một cái nắm quỷ sa cổ vang lên ken kẹt. Không dám khinh thường quỷ sa hiện lộ ra chân thân, chín đầu sổ loạn, vỗ cánh bay cao. Chỉ thấy Đế Giang đột nhiên dùng sức, một tay lấy một cái đầu lâu bóp nát. Yêu Thánh Quỷ Sa thấy được 12 tổ vu đều tại, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng sợ hãi. Lúc nào? Sau một khắc, 12 tổ vu đồng loạt ra tay. Cho dù ngươi là yêu tòa yêu thánh, chuẩn thánh cường giả, đồng thời đối mặt 12 tổ vu, cũng khó trốn một chữ chết. Bành, bành, bành. Đế Giang huy quyền ở giữa, Quỷ Sa đầu người khỏa khỏa hóa thành xương máu nổ tung. Không bao lâu, Quỷ Sa còn sót lại một bài, đã sát mặt trắng bệnh, cất cao giọng nói: "Chư vị, vạn sự dễ thương lượng." Hàn Lập nổi giận gầm lên một tiếng: "Huyết hải thâm cửu, chỉ có một con đường chết." Bành. Chương 21, Quỷ Sa ngã xuống phải dòng, công thủ chuyển đổi đồ bạn yêu. Chương 21, Quỷ Sa ngã xuống phải dòng, công thủ chuyển đổi đồ bạn yêu. Theo Hàn Lập âm thanh rơi xuống, yêu thánh Quỷ Sa còn sót lại đầu người bị Đế Giang một cái tát bóp nát, thân thể cao lớn trọng trọng ngã xuống đất, vô tận tinh hồng sắc máu tươi khuấy động mà ra, đem mặt đất nhuộm thành hoàn toàn mở mịt màu đỏ. Mùi máu tanh phiêu đãng giữa thiên địa. Còn sót lại yêu tộc ở trong mắt Vu tộc đại quân, đã là lộ ra bị bại chi tướng. Đến không hết yêu tộc đội vàng chạy trốn. Hàn Lập cầm trong tay Tử Dương kiếm, kiếm động đồ yêu. Vô số yêu tộc đều vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Như thế, công thủ chuyển đổi. Trước kia Quỷ Sa mang theo đại quân tàn sát nhân tộc giống như bóp chết sâu kiến. Hôm nay tự nhiên là muốn yêu tộc nếm thử nhân tộc thống khổ chỗ. Hàn Lập những nơi đi qua, máu chảy thành sông, yêu tộc thi thể chồng chất thành núi. Đồng thời càng có Vu tộc đại quân tương trợ. Cho dù là Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thần, cũng không dám quay đầu đánh trả. Sĩ khí bị bại thời điểm, sự tình đã là tuyệt không chuyển cơ. Hàn Lập mượn nhờ vạn linh trúc cơ thiên đạo từ đầu đi năng, không ngừng mà để thăng tự thân vừa bạn, lại đem cái kia hữu dụng đồng nguyên thiên đạo từ đầu dung hợp bản thân. Sau một lát, giữa thiên địa còn sót lại mênh mông huyết sắc, cực thiểu số quân lính tan rã yêu tộc chạy trốn trở về thiên đình. Còn sót lại đã tất cả đều té ở trong núi thây biển máu, triệt để vẫn lạc. Hàn Lập đứng tại giữa thiên địa, nhìn lên trước mắt cảnh tượng kinh người, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt. Bành! Sau một khắc, Hàn Lập đống nhiên đột phá kim tiên trung kỳ, thể nội pháp lực một lần nữa tràn đầy đứng lên. Hàn Lập một hồi bừng tỉnh, nhỉ non nói: "Tâm tính mở rộng, ý niệm thông suốt, so cái kia đốn ngộ hiệu quả tốt hơn. Sau này là muốn nhiều giết chút yêu tộc mới là." Hình Tiên đi lên cười ha hà nói: "Huynh đệ vừa mới tàn sát yêu tộc bộ dáng, quả nhiên là oai hùng bất phàm." Hàn Lập khách khí đáp lại nói: "Hôm nay có thể có này lại thắng, cuối cùng là Vu tộc tương trợ. Nếu không phải có Vu tộc hết sức giúp đỡ, chỉ sợ nhân tộc chỉ có thể chạy trốn, ẩn nút, đem vận mệnh của mình giao cho Thương Thiên tới chỉ dẫn." Đế Giang cũng chạy tới, ngửa mặt lên trời cười dài: "Huynh đệ thật sự là khách khí. Nếu không phải có huynh đệ không tiếc lấy thân mạo hiểm, dẫn dụ cái kia Quỷ Sa hiện thân, chúng ta cũng không có trọng thương yêu tỏa cơ hội a." Hàn Lập mỉm cười, nói khẽ: "Tại nhân tộc, tại Vu tộc, cũng là đại hỷ sự tình, tự nhiên cùng nhạc." Đế Giang liên tục gật đầu đáp lại nói: "Đúng gì đúng gì." Trong lời nói, Hàn Lập đi tới cái kia yêu thánh Quỷ Sa bên cạnh thi thể. Trong đầu lập tức vang lên âm thanh của hệ thống: "Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, thiết yêu nhục thân, tím, chín mệnh cung rước, kim. Thiết yêu nhục thân, tím yêu tộc chí cường nhục thân, trời sinh nhục thân liền so khác yêu tộc mạnh hơn nhiều. Chín mệnh cung rước, kim sinh ra nắm giữ chín đầu tính mệnh, sức sống mãnh liệt nhường ngươi nhiều cơ hội hơn đi thực hiện cực hạn thao tác." Hàn Lập không chút do dự đem ba cái dòng đều dung hợp. Sau một khắc, cả người nhục thân khí huyết càng hùng hậu hơn, rất có thoát thai hoán cốt cảm giác. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Kim Tiên trung kỳ tiên pháp, Bát Cửu huyền công, Vu sát huyền nguyên công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thiên yêu nhục thân, tím, chín mệnh cung rước, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính nguyên thiên, hồng, ngoại trừ thấp nhất màu trắng cùng màu xám thiên đạo từ đầu. Còn sót lại tất cả thiên đạo từ đầu đều có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Thiên yêu nhục thân cùng trời sinh thần lực coi là đồng nguyên thiên đạo từ đầu. Đoán chừng hấp thu thiên yêu nhục thân sau đó, trời sinh thần lực dòng liền biến mất không thấy. Màu vàng thiên đạo từ đầu, chín mệnh cung rước, biểu thị Hàn Lập lại một khối nhược điểm bị bổ đủ. Đế Giang dọc theo đường đi liền không có ngừng tiếng cười. Đi tới Quỷ Sa trước thi thể, hắn còn đi lên đạp hai cước đạo: "Yêu tỏa mấy cái này yêu thánh a, ta xem nhất không thuận mắt chính là hắn. Ỷ vào chính mình có chín đầu tính mệnh, cảm giác bao nhiêu lợi hại một dạng, còn không phải chết ở trong tay chúng ta." Ha ha ha, Hàn Lập nhìn từ trên xuống dưới mất mạng Quỷ Sa. Bây giờ hắn đúng là không có cái gì giá trị lợi dụng. Đế Giang đi lên liền nắm ở Hàn Lập, như quen thuộc đạo: "Tiểu huynh đệ, trở về được cùng ta uống một phen. Đến lúc đó chúng ta không say không về." Hàn Lập trên mặt mang cười nhạt. Như thế mừng rỡ sự tình, tự nhiên là muốn ăn mừng một trận mới là. Nhân Văn Tam Tổ cũng đã đem nhân tộc đại khái thu xếp tốt. Dù sao cũng là gặp yêu tòa đại quân tàn sát, trong thời gian ngắn chắc chắn không có cách nào chuẩn bị và toàn. Bọn hắn mặt lộ vẻ thành tâm nụ cười, hướng về Hàn Lập cùng 12 tổ vu hành lễ nói: "Đa tạ thượng tiên cùng chư vị vu tộc tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không phải có chư vị ân nhân, nhân tộc tuyệt đối không thể vượt qua nguy cơ lần này." Đế Giang cũng không có quên yêu tòa kéo nhau trở lại mục đích, lại tàn sát nhân tộc, khởi động lại đổ vu kiếm kế hoạch, quyết không thể để nhân tộc rơi vào yêu tộc trong tay. Hắn trầm tư chốc lát nói: "Nhân tộc đợi ở chỗ này chung quy là không an toàn, không bằng cả tộc di chuyển cùng vu tộc lân cận. Đến lúc đó ta Vu tộc cũng có thể trông nom một hai." Nhân Văn Tam Tổ trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ. Nếu có được Vu tộc che chở, cũng không đến nỗi cả ngày trong lòng run sợ cái kia yêu tòa đại quân đột kích. Tọa Nhân Thị càng là hoảng sợ nói:
tiền bối này, cái này thích hợp sao? Hàn Lập cười nhạt đáp lại nói, tất nhiên Đế Giang tiền bối đều lên tiếng, vậy dĩ nhiên là có thể thực hiện được. Ta cái này đang lo nên như thế nào che chở nhân tộc, lại là tiền bối vì ta giải quyết cái này khốn cảnh. Đế Giang tùy ý khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào đạo. Bất quá là một chút việc nhỏ thôi. Huynh đệ giúp ta Vu tộc cải thiện công pháp mới là thật đại sự. Lời này vừa nói ra, Nhân Văn Tam tổ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Hàn Lập. Bọn hắn biết rõ vị tiền bối này bái nhập Tiệt giáo kết thân truyền, chắc chắn là có bản lãnh nghịch thiên. Chưa từng nghĩ vậy mà có thể cải thiện Vu tộc công pháp. Cái này ngộ tính nên khủng bố cỡ nào? Nhân Văn Tam tổ, 12 tổ Vu cùng Hàn Lập cười cười nói nói. Trái lại yêu tòa trong Lăng Tiêu bảo điện. Vâng. Đế Tuấn trước người bản trực tiếp bị một trường gỗ nát. Sắc mặt của hắn âm trầm, mang theo biểu tình tức giận. Hờ hững ánh mắt từ rất nhiều yêu thánh trên mặt sẽ qua. Đồ Vu kiếm kế hoạch không thể khởi động lại không nói. Ta yêu tòa lại thiệt hại một vị yêu thánh. Các ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta nên như thế nào đối phó Vu tộc? Bây giờ khởi động lại Đồ Vu kiếm kế hoạch một chuyện đã đem Vu tộc kinh động. Nhân tộc cả tộc rời động tĩnh. Tự nhiên là bị bọn hắn chú ý tới, cũng không có thể ra sức. 12 tổ Vu đều tại, Vu tộc tinh nhuệ đều tại. Yêu tòa cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, đã là hơi yếu hơn Vu tộc. Con ta thủ phải nên làm như thế nào báo chi? Rất nhiều yêu thánh cúi đầu, im lặng không nói. Chỉ có quân sư Bạch Trạch ra khỏi hàng hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ tình thế đến xem, cuối cùng là phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi. Khôi phục nguyên khí, mới có thể có báo thủ sức mạnh cùng cơ hội." Chương 22, lão tử Nguyên Thủy lại huấn thông thiên, sư tôn ý chỉ về Côn Luân. Chương 22, lão tử Nguyên Thủy lại huấn thông thiên, sư tôn ý chỉ về Côn Luân. Bạch Trạch nói tới những thứ này, Đế Tuấn lại có thể nào không rõ ràng. Hắn chỉ là nhìn xem Vu tộc đại thắng, không cam tâm. Trong mắt Đế Tuấn hàn mang lấp lóe, lạnh lên một tiếng. Cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Mà lúc này 12 tổ Vu cùng Hàn Lập đang tại an bài nhân tộc rời sứ nghi, vì phòng ngừa có yêu tộc lúc này ra tay. 12 tổ Vu cùng Hàn Lập đều một tấc cũng không rời đi theo. Hàn Lập rất là cảm kích hướng về 12 tổ Vu hành lễ nói: "Đa tạ chư vị tiền bối một đường hộ tống." Đế Giang rất là thoải mái đáp lại nói: "Trợ giúp nhân tộc chính là trợ giúp Vu tộc. Nhân tộc chờ tại Vu tộc bộ lạc phụ cận, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nếu là yêu tòa lại xuất một thanh đồ vũ kiếm, Vu tộc cũng không thể an ổn a." Hàn Lập cùng Đế Giang dọc theo đường đi nói chuyện tào lao bắt chuyện. Còn lại tổ Vu cũng tới hỏi thăm Vu sát Huyền Nguyên công sự nghi. Hắn tự nhiên là rất có kiên nhẫn từng cái đáp lại. Cùng lúc đó, núi Côn Luân, trong Bích Du Cung, rõ ràng là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ đạo trường. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân thân ảnh cũng đông nhiên ngay tại trong đó. Thông Thiên lạnh nhạt ánh mắt đảo qua trước mắt hai vị huyết mạch chí thân. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần hờ hững nụ cười. Hai vị sư minh gần nhất tới Bích Du Cung ngược lại là chịu khó không thiếu. Lão tử lạnh rên một tiếng, ngữ khí hơi có vẻ lạnh như băng nói: "Nhân tộc cả tộc di chuyển, bị Vu tộc che chở. Bần đạo ngược lại là muốn hỏi một chút, hắn Hàn Lập có tư cách gì làm quyết định này? Chẳng lẽ là không đem bần đạo cái này nhân giáo giáo chủ để trong mắt?" Thông Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng đáp lại nói: "Sư minh, bần đạo vẫn là câu nói kia. Dù nói thế nào, Hàn Lập trung quy là nhân tộc xuất thân. Mặc kệ hắn đối với nhân tộc làm cái gì quyết định, hắn đều là có tư cách." Lão tử ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc không vui. Chuyện này can hệ trọng đại, cho dù Hàn Lập là nhân tộc, hắn cũng là không có tư cách này. Thông Thiên tùy ý nói: "Nếu là sư minh không muốn, có thể tự để cho cái kia nhân tộc di chuyển trở về. Sư minh hoàn toàn có thể hạ giới che chở nhân tộc căn nguy." Lời này vừa nói ra, lão tử cùng Nguyên Thủy đều là mặt lộ vẻ hàn ý, ai cũng có thể nghe ra được. Thông Thiên hoàn toàn là tại mỉa mai lão tử không muốn phù hộ nhân tộc. Vẹn vẹn nhìn chúng nhân tộc mang tới khí vận, Thông Thiên hỏi ngược lại: "Lại nói sư minh tất nhiên lấy người lập giáo, sao không nhiều thu mấy cái nhân tộc xuất thân làm đệ tử?" Lão tử lạnh rên một tiếng đáp lại nói: "Bần đạo thu đồ tự nhiên có bần đạo tiêu chuẩn cùng duyên phận tại. Bây giờ sư đệ đều tới chất vấn bần đạo sao?" Nguyên Thủy cũng phụ họa theo: "Sư đệ, như thế cùng đại sư minh ngôn ngữ, trong mắt ngươi nhưng còn có hai chúng ta sư minh." Thông Thiên bình tĩnh nói: "Ta cũng không biết Hàn Lập đứa nhỏ này làm chuyện gì, vậy mà dẫn tới hai vị sư minh ép hỏi như vậy." Nguyên Thủy tiếp tục hùng hổ dọa người đạo: "Ngươi chẳng lẽ là giả vờ không nhìn thấy sao? Cái kia nghiệt đồ ảnh hưởng tới nhân tộc khí vận, thậm chí cũng đã phá vỡ Vu yêu cân bằng. Nếu Vu yêu quyết chiến bởi vì cái kia Hàn Lập mà gây nên, dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Thông Thiên kiên cường đáp lại nói: "Có cái gì không đảm đương nổi, nếu bởi vì những thứ này liền trông trước trông sau, còn nghịch cái gì thiên, còn tu cái gì tiên? Nếu là bởi vì cái này liền phải gò bó chính mình, trước kia sư tôn tại phương Tây ma đạo chi tranh liền không nên phát sinh phải không?" Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy sắc mặt thoáng có chút cứng ngắc. Thánh nhân sư tôn, tự nhiên là trong Tử Tiêu cung cái vị kia đạo tổ Hồng Quân. Giảng đạo Hồng Hoang, lấy thân hợp đạo. Hồng Hoang bên trong tôn thứ nhất chứng đạo thành thánh tồn tại. Trước kia vì tranh đoạt đạo thuộc về, đạo tổ Hồng Quân cùng ba vị đạo hữu tại phương Tây cùng ma tổ La Hầu quyết chiến. Song phương quyết chiến có thể nói là sinh linh đồ thán. Hồng Hoang Tây phương địa mạch, linh mạch cùng thủy mạch đến nay đều chưa từng khôi phục. Đến mức đạo tổ Hồng Quân cũng thiếu phương Tây đại nhân quả. Nguyên Thủy khí cấp bại phôi nói: "Ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Sư tôn là dạng gì tồn tại, ngươi lại như thế nào có thể cùng sánh vai?" Thông Thiên cười nhạt đạo: "Cái kia Vu yêu hai tộc, lại thêm cái nhân tộc, như thế nào cùng ma tổ La Hầu sánh vai? Bần đạo thân truyền đệ tử làm chuyện, nhân quả từ ta người sư tôn này một mình gánh chịu chính là." Hai vị sư minh
liền chớ có đối với ta tiệt giáo sự tình cơ tay múa chân. Lão tử thần sắc đã lạnh lùng dị thường. Hắn hờ hững ánh mắt rơi vào Thông Thiên trên thân, dừng lại rất lâu. Hàn Lập bây giờ hành động, nên cho chúng ta cái giao phó. Bần đạo không phải tại đối với tiệt giáo khoa tay múa chân, mà là ngươi thân truyền đệ tử, Hàn Lập hắn vượt qua. Nguyên Thủy cũng chừng chừng nhìn chằm chằm Thông Thiên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Hy vọng sư đệ không cần chấp mê bất ngộ mới là." Thông Thiên tùy ý quét lão tử cùng Nguyên Thủy hai mắt. Dựa theo hai vị ý của sư minh, liền cần phải nhìn một chút ta vị này mới thu đệ tử thân truyền. Lão tử trước tiên mở miệng đạo: "Hắn nhiễu loạn khí vận nhân tộc, ảnh hưởng tới nhân tộc phát triển, không hợp thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị thiên ý. Tự nhiên gặp mặt tại ta một cái công đạo." Nguyên Thủy theo sát phía sau đạo: "Hắn phá hủy Vu Yêu ở giữa cân bằng. Vu Yêu nhân quả nếu là rơi vào ta huyền môn trên đầu, ảnh hưởng là tam giáo, không phải ngươi tiệt giáo. Thế tất yếu để cho Hàn Lập gặp mặt bần đạo, chuyện này cần phải có cái giao phó. Bằng không thì bần đạo dưới trướng xiển giáo đệ tử, sau này nên như thế nào hành tẩu hưng hoang? Bọn họ đều là phúc đức chân tiên, nhưng làm không thể cái này ngập trời nhân quả." Thông Thiên đều chẳng muốn đi xem lão tử cùng Nguyên Thủy. Trên mặt của hắn mang theo vài phần chứa thâm ý nụ cười. Một cái miệng đầy giáo nghĩa, thiên ý, thiên lý. Còn có cái há miệng im lặng chính là xiển giáo đệ tử phải làm như thế nào? Giống như là Hàn Lập làm cái gì tội ác tày trời tội lỗi. Nói cho cùng, bất quá là xúc phạm lão tử cùng Nguyên Thủy lợi ích. Cái trước lo lắng nhân tộc khí vận bị chia lãi mà đi, cái sau lo lắng cùng Vũ Yêu dây dưa quá sâu, có nhân quả áp đặt tại xiển giáo trên thân. Thông Thiên cười nhạt một tiếng. Tất nhiên hai vị sư huynh cần cái giao phó, bần đạo gọi hắn trở về chính là. Lời này vừa nói ra, lão tử cùng Nguyên Thủy trên mặt lãnh ý hơi có vẻ hòa hoãn. Thông Thiên đưa tay đánh ra một đạo thanh quang. Không bao lâu, đang cùng với 12 tổ vu đàm luận vu sát huyền nguyên công Hàn Lập đột nhiên hoàn hồn. Lông mày của hắn hơi nhíu, có chút nghi hoặc. Lại là sư tôn tự mình truyền đến tin tức, hơn nữa còn là để cho hắn mau mau trở về Bích Du Cung. Nói là hai vị sư bá tìm hắn có chuyện quan trọng. Hàn Lập trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình lúc nào cùng hai vị sư bá có dây dưa? Sư tôn ý chỉ, không thể không tử. Hắn chỉ có thể trước tiên cùng 12 tổ vu nói rõ tình huống. Mong rằng chư vị tiền bối trước tiên trông nom nhân tộc. Đế Giang cười đáp lại nói: "Huynh đệ yên tâm, việc nhỏ ngươi." Nhìn xem đã bị thu xếp tốt nhân tộc, Hàn Lập lập tức yên lòng. Hắn giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc quay về núi Cô Luân. Không bao lâu, liền lần nữa trông thấy cái kia nguy nga, quen thuộc núi Cô Luân. Một đường không ngừng đi tới Bích Dù cung trước cửa. Đỗ Nhi Hàn Lập trở về, đến đây bái kiến sư tôn. Chương 23, Hàn Lập về núi Hung Thiên hỏi, hiểu ra bản tâm phía dưới Côn Luân. Chương 23, Hàn Lập về núi Hung Thiên hỏi, hiểu ra bản tâm phía dưới Côn Luân. Đỗ Nhi đi vào chính là, chớ có câu thúc. Một tiếng lạnh nhạt ngôn ngữ rơi vào Hàn Lập trong tai. Hàn Lập đáp ứng một tiếng, đặt chân trong Bích Du Cung. Ai ngờ vẫn còn có hai người đưa lưng về phía mình. Căn cứ vào cái kia tản ra khí tức, cùng với rõ rệt bề ngoài, đủ để nhận được thân phận đối phương. Tiệt giáo đệ tử Hàn Lập bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Hai vị đại năng chính là lão tử cùng Nguyên Thủy. Đối mặt đến từ Hàn Lập lấy lòng, lão tử cùng Nguyên Thủy đều là lạnh rên một tiếng, chưa từng đáp lại. Cử động như vậy trêu đến Hàn Lập cho mày, không khỏi trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ là làm cái gì chọc giận hai vị sư bá chuyện. Đang chờ Hàn Lập suy tư thời điểm, Thông Thiên cười trúm chím ánh mắt rơi vào thân thượng Hàn Lập, nói khẽ: "Ngươi xuống núi lịch lãm, cũng làm cái gì?" Hàn Lập mặt lộ vẻ thần sắc cung kính, hành lễ đáp lại nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử sau khi xuống núi tùy tâm mà đi, tương trợ nhân tộc, chém giết bầy yêu, vào vu tộc giao hảo hữu, dùng đến mưu kế chém yêu thánh. Đệ tử ngu dốt, đến nay mới miễn cưỡng đột phá kim tiên trung kỳ." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn ngôn ngữ bên trong mang theo không cầm được vui mừng. Sớm biết ngươi ngộ tính nguy tiên, vừa vặn bất phàm. Chưa từng nghĩ tiến triển vậy mà có thể phi tốc như vậy. Quả nhiên là để cho vi sư rất vui mừng a. Hàn Lập tiếp tục thần sắc lạnh nhạt chắp tay đáp lại nói: "Đệ tử bất quá là tuân theo sư tôn dạy bảo thôi." Thông Thiên hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt càng ngày càng hài lòng. "Vậy ngươi có biết, chính mình hành động dẫn tới rất nhiều người bất mãn?" Hàn Lập nghe lời nói này, ánh mắt không để lại dấu vết từ còn lại hai vị thánh nhân trên thân lướt qua. Từ vào cửa bắt đầu, trong Bích Du cung bầu không khí liền quái dị vô cùng. Lại nghe gặp nhà mình sư tôn cũng mang theo thâm ý vấn đề, hắn tự nhiên là có thể đoán được chút thần tình. "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tự nhiên là rõ ràng, nhưng cái này cũng không có thể trở thành ngăn cản đệ tử đi tới chướng ngại. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, đệ tử làm việc tùy tâm tùy tính, không phải ghim hắn người, hoặc mang theo cái mục đích gì. Nhân tộc xuất thân không thể gặp yêu tộc tàn sát nhân tộc, liền xuất thủ cứu, vu tộc cùng ta giao hảo, ta gặp bọn họ tâm tính thẳng thắn, liền giao. Trước kia yêu thánh quỷ sa tàn sát ta nhân tộc, còn sót lại ta một tiếng, thù này không báo ta ăn ngủ không yên, liền báo, đệ tử xem như tùy tâm tùy tính." Tiếng nói rơi xuống, trong Bích Du cung thật lâu không nói gì. Thông Thiên trên mặt tràn đầy tán thưởng nụ cười. Hắn không ngừng cẩn thận quan sát Hàn Lập. Như thế ngôn ngữ quả nhiên là để cho hắn đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này chẳng những thiên phú dị bẩm, độ tính mỹ tiên, tự thân tâm tính càng là cứng cỏi không thôi, không phải người khác có khả năng ngôn ngữ sửa đổi chi. Thông Thiên cười ha hả vô vô tay. Nói không sai, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. "Bất quá ngươi có biết cái kia nhân tộc, Vu Yêu dính rất bao sâu, đa trọng. Chính bảo Vu Yêu lượng tiếp, mà ngươi lại thân ở vòng xoáy trung tâm. Bao nhiêu người đối với ngươi cảm thấy bất mãn, vi sư cũng có thể không bảo vệ ngươi. Ngươi nghe ngóng lại như thế nào?" Hàn Lập đứng tại chỗ, dáng người kiên cường, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Hồi bẩm sư tôn, nói ta khư khư cố chấp cũng tốt, nói ta độc hành đại đạo cũng được. Chân tại trên người mình mọc ra, có đi hay không, đi đâu con đường, đi dạng gì lộ, có làm hay không người, làm cái gì dạng người, cũng là như thế. Muốn đi lộ không dễ đi, muốn làm người khó thực hiện, đều nói là thân bất do kỷ, mình không khỏi tâm, thân lại há có thể từ mình. Đệ tử, cận kề cái chết, bất khuất. Đợi cho Hàn Lập tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Trong Bích Du cung lần nữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thông Thiên nụ cười trên mặt đã không che giấu chút nào. Hắn thậm chí ngay trước lao tử cùng Nguyên Thủy mặt vỗ tay bảo hay. Tâm tính như thế, có đảm đương như vậy, mới là ta tiệt giáo thân truyền. Ngươi cái này nói chuyện hành động, để cho vi sư đều được lợi nhiều ít. Đỗ Nhi có thể có này quyết tâm, làm sư phó, tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Theo Thông Thiên tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Hắn cung kính hướng về Thông Thiên dập đầu hành lễ. Đệ tử đa tạ sư tôn thành toàn. Thông Thiên tùy ý phất phất tay liền đem Hàn Lập lôi đứng lên. Là ngươi dạy dỗ vi sư một chút khắc sâu hơn đạo lý. Người ta là lẫn nhau thành toàn tài đúng. Đang chờ sư đồ hai người nụ cười tràn đầy thời điểm. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thông Thiên. Ngươi có biết Hàn Lập làm những sự tình kia, rút dây động rừng. Nếu là gây nên Vu Yêu Lượng kiếp đại chiến, ai có thể đảm đương nổi? Thông Thiên trở về lấy lạnh lùng thân sắc, không nói gì đạo. Nhị sư minh còn xin trở về đi. Ta tiệt giáo đệ tử bất luận cái gì nhân quả, ta Thông Thiên tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Nguyên Thủy nhìn xem đột nhiên phản bác chính mình Thông Thiên, hắn cảm giác uy nghiêm của mình cùng mặt mũi nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến, tức giận không dứt. Nguyên Thủy giận dữ hét: Nếu là tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ xuống, ý thì theo bần đạo đoán, tiệt giáo sợ là cách diệt vong không xa. Thông Thiên dùng thanh âm lạnh như băng đáp lại nói: Tiệt giáo sự tình còn chưa tới phiên nhị sư minh tới thuyết giáo. Lão tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thông Thiên, do hỏi: Sư đệ liền nhất định phải một con đường đi đến đen sao? Thông Thiên trên mặt mang mấy phần cười lạnh, không nói gì đạo. Chân tại trên thân chính ta, đi như thế nào, sống thành cái dạng gì, cũng là chính ta quyết định. Kể từ lập xuống tiệt giáo, hai vị sư minh ý kiến khá lớn. Cả ngày đối với ta khoa tay múa chân, đây là vì cái gì? Của ta đạo có vấn đề. Lão tử cùng Nguyên Thủy liếc nhau, bầu không khí giữa song phương càng ngày càng băng lãnh. Hàn Lập lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, thần sắc hắn đạm nhiên, sắc mặt như thường. Khoảng cách gần như vậy cũng sẽ không bị thánh nhân giao phong uy thế ảnh hưởng. Không thể không nói, hai vị thánh nhân đúng là quản quá rộng. Các ngươi tiệt giáo đệ tử tốt xấu không giống nhau, cao thấp không đều. Đem ta cái này núi Côn Luân khuấy động chính là trướng khí mù mịt. Còn có chút tiệt giáo đệ tử ra vẻ sắc nhiệt, nhiễm nhân quả. Ta xiển giáo đệ tử đều là phúc đức chân tiên. Nếu là bị những cái kia ra lông đái giáp, ở bước sinh chứng hóa hạng người ảnh hưởng tới, hoặc tiền đồ phải nên làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thông Thiên lập tức cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là câu câu không cách này phúc đức chân tiên chi danh. Như thế nói đến, nhị sư minh muốn là xem thường ta tiệt giáo đệ tử. Bần đạo thân là tiệt giáo giáo chủ, đồng dạng là ngại hai vị sư minh ánh mắt. Nếu là chờ tại trên núi Côn Luân, để cho ta tiệt giáo đệ tử như thế không được thích lời nói. Cái kia bần đạo đều có thể mang theo tiệt giáo đệ tử xuống núi, thay đạo trưởng. Về sau, không cần gặp nhau nữa, mong hai vị sư minh bảo trọng. Nói đi, Thông Thiên liền không chút do dự đứng dậy. Lão tử cùng Nguyên Thủy còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, chưa từng nghĩ lần này Thông Thiên sẽ phản ứng lớn như vậy. Thông Thiên nói thẳng hạ lệnh: Đỗ Nhi, gõ chung tụ tập ta tiệt giáo đệ tử tuyên cáo chuyện này. Chúng ta tự nhiên xuống núi thay phúc địa đầu tiên, làm tiếp tiệt giáo đạo trường. Nơi đây không lưu ra tự có nơi lưu ra. Chương 24, tiệt giáo đạo trường đạo kim ngao, thân truyền trò chuyện vui vẻ chi chương 24, tiệt giáo đạo trường đạo kim ngao, thân truyền trò chuyện vui vẻ chi. Lão tử nghe được lời ấy, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn cho là mình thân là huynh trưởng uy nghiêm bị hung hăng trả đạm. Nghĩ tới đây, không khỏi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hai lần Hàn Lập. Hàn Lập vẫn như cũng là khí định thần nhàn, không tiêu ngạo không tự ti. Tự mình rời đi Bích Du cùng, tiến đến gõ chung tụ tập tiệt giáo đệ tử. Lão tử đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn: Người ta Tam Thanh là một mạch đồng nguyên thân huynh đệ. Bây giờ ngươi vậy mà nói đi là đi, còn đem Tam Thanh tình nghĩa để trong mắt. Nguyên Thủy ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ băng lãnh cùng xem kỹ. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm Thông Thiên, giận từ trong lòng lên. Mà lúc này Thông Thiên lộ ra một vòng cười nhạt: Tam Thanh tình nghĩa, a, sớm đã không có. Còn xin hai vị sư minh rời đi trước cho thỏa đáng. Dù sao cái này Bích Du cung ta còn phải mang theo, tiết kiệm ngại hai vị sư minh mắt. Lão tử cùng Nguyên Thủy thần sắc lạnh lùng, bất quá cũng chưa từng lại nói để cho Thông Thiên lưu lại. Thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Thông Thiên đáy mắt có một vẻ bi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó là càng thêm ánh mắt kiên định. Tiệt giáo phải có khởi đầu mới. Đông, đông, đông. Rất nhanh liền có ba tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang lên đại biểu cho là tiệt giáo đệ tử toàn bộ đều tại Bích Du cung trước cửa tụ tập. Đến không hết tiệt giáo đệ tử hướng về Bích Du cung phương hướng chạy tới. Trước tiên chạy tới tự nhiên là tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo. Động phủ của hắn cách Bích Du cung gần nhất, tu vi lại là tiệt giáo tối cường. Đa Bảo thấy được Hàn Lập cũng tại, mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp. Đợi cho đến gần, phát giác được Hàn Lập tản ra uy thế, hắn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ la lên: Sư đệ đây là đột phá kim tiên trung kỳ. Hàn Lập đồng dạng mang theo nụ cười đáp lại nói: Không phụ sư tôn mong đợi, may mắn đột phá mà thôi. Đa Bảo thần sắc có chút phức tạp nói: Chắc hẳn sư đệ lần xuống núi này, chắc chắn là cơ duyên vô số a. Hàn Lập lạnh nhạt tiếp tục nói: Là có chút cơ duyên, nếu là không có cơ duyên tương trợ, có thể nào đột phá cái này kim tiên trung kỳ. Nghe lời nói này, Đa Bảo mới thở phào. Hắn như cũ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hàn Lập cảm khái nói: Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném a. Sư đệ tiến bộ này tốc độ,
ta đều không cách nào so sánh cùng nhau. Về sau nếu là đem sư minh cho so không bằng, nhưng phải chiếu cố sư minh. Đa Bảo tính cách một mực là tương đối tùy ý, lời này vừa nói ra, Hàn Lập cũng cười đáp lại nói: "Sư minh vĩnh viễn là ta thiệt giáo lương đống, chớ nói chi lời này." Đa Bảo cười nhạt một tiếng, sau đó thấp giọng dò hỏi: "Sư tôn triệu tập tất cả thiệt giáo đệ tử, ngươi có cái gì đầu mối?" Bích Du cung trước cửa đã tụ tập bảy thành thiệt giáo đệ tử, như cũng có vô số thiệt giáo đệ tử hướng về Bích Du cung phương hướng chạy đến, có thể nói là người người nhốn nháo, lít nha lít nhít. Bởi vậy có thể thấy được thiệt giáo vạn tiên triều bái tuyệt đối không phải một cái cách nói quyết đại. Trên mặt mọi người đều mang biểu tình nghi hoặc, rõ ràng đều không rõ ràng này tới Bích Du cung tụ tập cần làm chuyện gì. Hàn Lập vừa mới chuẩn bị thấp giọng đáp lại thời điểm, Thông Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cười ha hả cất cao giọng nói: "Ta thiệt giáo sau này không cần lưu lại núi Cô Luân, có người nhìn chúng ta không lọt mắt, chúng ta cũng không cần chịu này quất đủ. Vị sư cho các ngươi dọn dẹp thời gian, 3 ngày sau, nơi này tập kết. Thiệt giáo xuống núi, thay đạo trường." Lời này vừa nói ra, Bích Du cung trước cửa là lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, đột nhiên liền bộ phát ra đình thai nhức góc reo họ. Bọn hắn sớm đã chịu không được trên núi Côn Luân quy củ gò bó. Thân là tiệt giáo đệ tử, tuân thủ tiệt giáo quy củ, đúng là bình thường. Còn muốn cưỡng ép tiệt giáo đệ tử tuân thủ nhân giáo cùng xiển giáo quy củ. Xiển giáo thân truyền thập nhị kim tiên càng là không đem tiệt giáo đệ tử để trong mắt. Đoán chừng xiển giáo đệ tử trực tiếp đem tiệt giáo đệ tử cho rằng tối tớ. Hơi không cẩn thận chính là đánh chửi, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Thông Thiên trông thấy rất nhiều tiệt giáo đệ tử phản ứng, trên mặt của hắn lập tức hiện ra nụ cười vui mừng. Lúc trước chịu Hàn Lập ngôn ngữ dẫn dắt, làm ra cái này kinh thế hai tộc quyết định. Như vậy xem ra, hiển nhiên là tương đương chính xác. Cử động lần này từ hai vị sư huynh trong mắt, lại là một con đường đi đến đen. Thông Thiên lắc đầu, thật không biết là ai cùng bản tâm đi ngược lại. Đa Bảo trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xuống núi đổi đạo trường, sư tôn sao lại đột nhiên phía dưới mệnh lệnh như vậy? Chẳng qua ở ta tiệt giáo mà nói, quả nhiên là thiên đại hảo sự. Bần đạo chờ hôm nay cũng đã rất lâu, sư đệ cáo tử, ta phải trở về thu dọn đồ đạc. Hàn Lập mang theo cười nhạt hướng về Đa Bảo chắp tay đáp lại. Rõ ràng tất cả tiệt giáo đệ tử đều đang nhảy cẫng hoan hô. 3 ngày sau, tiệt giáo đệ tử lần nữa tụ tập Bích Du cung trước cửa. Thông Thiên trên mặt mang trầm ổn thân sắc, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi: "Các ngươi đều từng xuống núi lịch lãm, biết được phúc địa động tiên chỉ nhiều không ít, có thể hay không có thích hợp xem như ta tiệt giáo đạo tràng chi địa?" Lời này vừa nói ra, thân truyền đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu hai mắt tỏa sáng. Khởi bẩm sư tôn, vừa vặn tới gần Đông Hải chi địa, có một phúc địa động tiên tên là Đảo Kim Ngao. Bốn phía cỡ nhỏ hòn đảo chiếm đa số, linh khí nồng đậm, tự nhiên mà thành phòng ngự đại trận, xem như ta tiệt giáo đạo trường. Hòn đảo ở giữa có chỗ liên hệ, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Thông Thiên khẽ gật đầu, nói khẽ: "Hảo, liền y theo Quy Linh lời nói, chúng ta đi đến Đảo Kim Ngao." Nói đi, Thông Thiên thi triển đại pháp lực, mang theo một đám tiệt giáo đệ tử đạp không mà đi. Đa Bảo trên mặt mang nụ cười khó hiểu, dò hỏi: "Sư muội, ngươi là sao liền hiểu cái này Đảo Kim Ngao chỗ?" Quy Linh Thánh Mẫu cười ha hả đáp lại nói: "Nghe đồn đó là ta quy tộc Hỗn Độn Thần Ma trải qua khai thiên lượng kiếp sau biến thành. Ta chính là đản sinh tại trên Kim Ngao đảo. Chủ yếu là sư tôn cũng thích ý nơi này, sớm cáo chi tại ta, để cho ta đưa ra Đảo Kim Ngao cái này phúc địa đầu tiên." Lời này vừa nói ra, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương cùng Hàn Lập mấy người thân truyền đều không khỏi tức cười bật cười. Sư tôn tính cách này quả nhiên là rộng rãi. Hàn Lập trực tiếp lắc đầu, cảm khái một câu thốt ra: "3 ngày trước vừa cùng hai vị sư huynh cãi nhau lớn, 3 ngày sau liền có thể nghĩ rõ ràng tiệt giáo đạo trường địa điểm." Đoán chừng sư tôn Thông Thiên cũng sớm đã từng có rời đi núi Côn Luân ý nghĩ, bất quá trở ngại nội tâm cuối cùng một tia mềm mại, từ đầu đến cuối chưa từng quyết định. Thẳng đến nghe Hàn Lập cái kia một phen ngôn ngữ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho dù chết ỉ lại núi Côn Luân không đi, Tam Thanh cũng không trở về. Quy Linh Thánh Mẫu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Lập: "Vị này chính là chúng ta mới nhập môn tiểu sư đệ?" Hàn Lập lập tức đứng dậy hướng về mấy vị thân truyền cung kính hành lễ: "Bái kiến sư minh, 3 vị sư tỷ." Kim Linh Thánh Mẫu khẽ mỉm cười nói: "Không cần câu thúc, Kim Tiên trung kỳ, tiến triển ngược lại là cấp tốc." Đa Bảo từ một bên trầm trầm nói: "Lúc trước sư muội đang bế quan, có chỗ không biết. Sư đệ trước đây giải khai linh lung thế cuộc liền dùng 100 năm." Lời này vừa nói ra, 3 vị sư tỷ đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hàn Lập. 100 năm phá linh lung, nộ tính cỡ nào nghịch tiên. Chương 25, Thiệt giáo tọa lạc Đảo Kim Ngao, lão tử Nguyên Thủy chưa từ bỏ ý định. Chương 25, Thiệt giáo tọa lạc Đảo Kim Ngao, lão tử Nguyên Thủy chưa từ bỏ ý định. Hàn Lập cùng mấy vị thân truyền nói chuyện rất là sốt ruột. Hắn hiện ra thiên phú và nộ tính, để cho Kim Linh bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, cảm khái nói: "Sư đệ quả nhiên là cái quái vật, nộ tính so đại sư huynh đều mạnh hơn đi." Đa Bảo cười ha hả nói: "Tiểu sư đệ lại tu hành, sau này siêu việt bần đạo, sợ là chuyện sớm hay muộn." Hàn Lập trong lời nói mang theo khiêm tốn: "Chư vị sư huynh sư tỷ nói đùa, ta còn rất nhiều chỗ nào không hiểu, về sau sợ là không thể thiếu quấy rầy các sư huynh sư tỷ." Nghe lời nói này, Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt đáp lại nói: "Việc nhỏ ngươi, sư đệ nếu có không hiểu chỗ, cứ tới hỏi chúng ta chính là. Dạy bảo tiểu sư đệ loại thiên tài này, chúng ta cũng có thể có thu hoạch a." Đang chờ mấy vị thân truyền trò chuyện vui vẻ thời điểm, ầm ầm, Thông Thiên đột nhiên tế ra Bích Du Cung, tọa lạc trên Kim Ngao đảo. Dưới thân chính là khổng lồ đảo Kim Ngao, Bích Du Cung độc chiếm vị trí đầu. Nơi đây linh khí nồng đậm, núi sông tú lệ, địa linh nhân kiệt, quả nhiên là hồng hoang đứng đầu phúc địa đầu tiên. Xem như tiệt giáo đạo trường, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa cực kỳ rộng lớn,
bốn phía tọa lạc đến không hết cỡ nhỏ hòn đảo. Tiệt giáo đệ tử vốn là nhiều, đảo Kim Ngao lại cũng đủ lớn. Thông Thiên trên mặt mang mấy phần cười khẽ, ngữ khí bình tĩnh nói: các ngươi tự động mở độc phủ, tạm thời chỉnh đốn mấy ngày. Một đám tiệt giáo đệ tử cung kính cao giọng đáp lại: xin nghe sư tôn pháp chỉ. Mặc kệ cảnh giới cao thấp, lặn lội đường xa thời gian dài như vậy, lại đến một cái địa phương mới, chung quy là cần thích ứng. Thông Thiên ánh mắt lại tại thân thượng Hàn Lập hơi dừng lại, đợi chút nữa chỉnh đốn sau đó, Hàn Lập tới trong Bích Du Cung. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Hàn Lập thời điểm, trong mắt đều mang ánh mắt hâm mộ. Có thể được sư tôn đơn độc triệu kiến, cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Hàn Lập không biết chuyện gì, cũng cung kính hành lễ đáp lại một tiếng: là sư tôn. Còn lại tiệt giáo đệ tử liền bắt đầu riêng phần mình mở độc phủ. Năm vị thân truyền tự nhiên là cách Bích Du Cung gần nhất vị trí, linh khí nồng nặc nhất lại muốn hiển lộ rõ ràng thân truyền địa vị. Đang chờ tiệt giáo bên này công việc lưu bù lên thời điểm, núi Cô Luân bây giờ lộ ra dị thường vắng vẻ, hoàn toàn không có tam giáo gặp nhau, lưu quang lấp lóe, thần quang hòa hợp tình huống. Lao tử đạo trường trong Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy thân ảnh cũng đống nhiên ngồi ở trong đó. Hắn song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh xám, không ngừng mà hít sâu. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Tam sư đệ hắn sao dám liền như vậy đoạn mất tam thanh tình nghĩa? Nói phân ra liền phân ra, thế nhân lại nên làm như thế nào đối đãi người ta? Đoán chừng phương Tây cái kia nhị thánh đều đã cười không ngậm mồm vào được. Tam thanh chính là một mạch đồng nguyên, tình nghị thâm hậu. Hôm nay có Thông Thiên mang tiệt giáo rời đi núi Cô Luân, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không gạt được khác đại năng. Lao tử mi mắt cụ xuống, nói khẽ: hắn đã rời đi núi Cô Luân, cũng không cần nhắc lại những thứ này. Nói những thứ này có thể để làm gì, lại gọi hắn trở về sao? Nguyên Thủy cắn chặt hàm răng nói: đều do cái kia Hàn Lập, trong lời nói để cho tam sư đệ tín niệm dao động. Tiệt giáo đám kia liệt đồ, quả nhiên là không có phúc duyên chân tiên. Chỉ sợ sau này chỉ có thể vì tiệt giáo tăng thêm nhân quả, dẫn xuất mầm thai bạn. Đến lúc đó như tam sư đệ về núi mời ta ra tay, ta tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn nửa điểm, tự làm tự chịu. Nghe lời nói này, lão tử có chút tán đồng gật gật đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, giống như ngân hà tinh thần. Trong giọng nói cũng mang theo nhẹ nhẹ bất mãn. Chính là cái kia nhân tộc Hàn Lập, sao liền nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Nhiều ta nhân tộc khí vận không nói, bây giờ lại làm hại tam giáo phân ly. Tiệt giáo đám đệ tử kia, quả nhiên là vàng trao lẫn lộn, cuối cùng sẽ hại Thông Thiên chính hắn. Nguyên Thủy hai mắt nhắm chặt, chậm rãi nói: tam sư đệ đã mang theo tiệt giáo tọa lạc đảo Kim Ngao, vừa rời đi núi Côn Luân không lâu liền tìm được thích hợp đạo trường. Xem ra hắn đã sớm đối với ngươi ta bất mãn. A, hắn tự nhận nhiều năm qua cùng Thông Thiên thuyết phục, cũng là xuất phát từ hảo ý tiệt giáo rất nhiều đệ tử danh xưng vạn tiên triều bái. Chân chính có thể làm trụ cột lại có mấy cái, vạn tiên triều bái cũng không bằng hắn xiển giáo thập nhị kim tiên bây giờ tới. Với bạn, tâm tính, thiên phú tóm lại có kém chỗ. Có thể Thông Thiên trung quy là chấp mê bất ngộ, không nghe tốt lời thuyết phục, cuối cùng rơi vào bây giờ tam giáo phân ra tình cảnh. Lao tử trầm trầm nói: tam sư đệ tính cách, người ta trong lòng đều biết, không để hắn trông thấy bày ở ngoài sáng sự thật, hắn mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng người ta là hảo ngôn quên. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy suy nghĩ chốc lát nói: nói cho cùng, vấn đề vẫn là xuất hiện ở tiệt giáo đệ tử trên thân. Chỉ có để cho hắn trông thấy dưới trướng đệ tử cho hề, nói không chừng có thể để cho tam sư đệ hoàn toàn tỉnh ngộ, hồi tâm chuyển ý. Lao tử cũng đi theo khẽ gật đầu. Nói có lý, sư đệ nhưng có ý nghĩ. Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng, nói khẽ: không bằng tổ chức một ba dạy thi đấu, để cho hắn xem tiệt giáo đệ tử là bực nào phế vật. Để cho hắn xem cố gắng của mình, có phải hay không giỏi chút múc nước, công giá tràng. Chỉ có đem hiện thực xích lỏa lỏa đặt tại trước mặt, hắn mới có thể tỉnh ngộ. Lao tử nhàn nhạt dò hỏi: sư đệ đối với xiển giáo đệ tử liền có lòng tin như vậy? Nguyên Thủy vô bộ ngực ngạo nghễ nói: xiển giáo mỗi cái đều là phúc duyên chân tiên. Liên tiệt giáo những cái kia tâm tính ác liệt, khoác mao đại giáp, ở mức sinh chứng hóa hạng người, làm sao có thể so sánh cùng nhau? Ánh mắt của hắn dần dần âm trầm xuống. Tất nhiên tam sư đệ Thông Thiên như vậy chấp mê bất ngộ, không ngại bọn hắn cũng đem sau cùng tấm màn che lấy xuống, đem cái kia tiệt giáo vấn đề triệt để bại lộ tại trước mặt Thông Thiên. Tam sư đệ không muốn thanh lý môn hộ, thân là huynh trưởng, lại là sư minh, tự nhiên là muốn xuất thủ vì đó vốn nắn tự thân sai lầm. Tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ một con đường đi đến đen, là mãn tính tử vong, là tự chịu diệt vong. Nguyên Thủy trầm trầm nói: tam sư đệ trêu đến phiền phức như vậy, người ta còn tại thay hắn suy nghĩ. Hắn đúng thật là cái không có ơn tất báo. Lao tử bình tĩnh đáp lại nói: không sao, đợi cho để cho hắn thấy rõ sự thật cũng được. Mà lúc này, Thông Thiên mang theo xiển giáo tọa lạc đảo Kim Ngao sự tình đã truyền khắp hồng hoang. Trên Tây Phương giáo núi Tu Di, Chuẩn Đề trên mặt hiếm thấy mang theo vài phần cười khẽ chi sắc. Hắn ngồi ngay ngắn ở tiếp dẫn bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng đạo: sư minh, tam thanh tách ra, không nghĩ tới mưu đồ vu yêu lượng kiếp, lại còn có thể có ngoài ý muốn như vậy niềm vui. Tiếng nói vừa ra, tiếp dẫn thản nhiên nói: tam thanh giáo nghĩa giữa hai bên vốn là có vi phạm chi địa, phân ra cũng tại bẩn tăng trong dự liệu. Đây là chuyện tốt, như thế mới có thể có chấn hương Tây Phương giáo cơ hội. Trong mắt tiếp dẫn tinh mang lấp lóe, nếu là tam thanh không phân biệt, vẹn vẹn là Thông Thiên trong tay Chu Tiên kiếm trận, không thể không tứ thanh phá, liền đủ để cho tam thanh vĩnh viễn ở vào địa vị siêu nhiên. Bây giờ phân ra, ngược lại là cho Tây Phương giáo thời cơ lợi dụng. Mà lúc này Hàn Lập đi tới Bích Du Cung trước cửa, đệ tử Hàn Lập đến đây bái kiến sư tôn. Chương 26, Thông Thiên truyền pháp bị chấn kinh. Chương 26, Thông Thiên truyền pháp bị chấn kinh. Hàn Lập bước vào trong Bích Du Cung, hướng về thân ảnh to lớn kia lại là cung kính thi lễ. Thông Thiên ngược lại ngửa mặt lên trời cười dài, mặt mũi tràn đầy ý tán thưởng.
Đỗ Nhi a, lúc trước tại trên núi Côn Luân mấy câu nói kia, ngươi thế nhưng là đắc tội hai tôn thánh nhân, nhưng có hối hận.
Hàn Lập không kiêu ngạo không tự ti, ngữ khí kiên định nói,
hồi bẩm sư tôn, tuyệt không hối hận.
Thông Thiên khẽ gật đầu, trong mắt tinh mang lấp lóe.
Hảo, lúc trước ngươi xuống núi lịch lãm rất lâu, có được cơ duyên đột phá cảnh giới kim tiên. Hôm nay vi sư liền truyền cho ngươi mấy cái pháp môn thần thông tu hành, giết địch giữ mình mà dùng.
Lời này vừa nói ra, Hàn Lập ngược lại là kích động lên.
Kể từ trèo lên Côn Luân núi, vào tiệt giáo kết thân truyền,
ngược lại là còn không có đường đường chính chính tu hành mấy môn thần thông thuật pháp đâu. Bây giờ có được thánh nhân sư tôn thân truyền, tự nhiên là kích động.
Thông Thiên tiện tay liền đánh ra một đạo thanh quang.
Thanh quang chui vào Hàn Lập mi tâm, dung nhập trong đó.
Hàn Lập đồng cảm giác trong đầu hiện lên rất nhiều khẩu quyết cùng hình ảnh.
Đồng thời bên tai vang lên Thông Thiên thanh âm nghiêm túc.
Vị sư truyền cho ngươi tung địa kim quang chi đột pháp, trong khoảnh khắc bỏ chạy 10 vạn dặm.
Nếu gặp cương địch, có thể đột pháp thoát thân, chớ có ngốc ngốc mất mạng.
Lại có thượng thanh kiếm pháp, ngươi có Tử Dương kiếm bản thân, lại được kiếm pháp tương trợ.
Vị sư tại kiếm đạo phía trên hơi có cảm ngộ, cùng nhau truyền cho ngươi, cỡ nào cảm ngộ.
Hàn Lập nghe lời nói này, cũng là lông mày chau lên.
Sư tôn nếu nói kiếm đạo là hơi có cảm ngộ,
hồng hoang khác đại năng liền chớ có tu hành kiếm đạo.
Thông Thiên tại trong Tử Tiêu cũng có được Chu Tiên Tử kiếm.
Tự thân kiếm đạo tu hành hồng hoang có thể xưng hồng hoang đệ nhất nhân.
Chu Tiên kiếm trận bày ra càng là không phải tứ thánh không thể phá.
Cho dù ai thấy được Thông Thiên đều phải cho đầy đủ tôn trọng.
Chiến lược tại một đám thánh nhân bên trong đều gọi tên xếp trước mao.
Hàn Lập cẩn thận hấp thu trong đầu bóng người huy kiếm,
toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, lưỡi kiếm lưu chuyển không ngừng.
Hàn mang không ngừng mà trong ánh lấp lánh phóng xuất ra bảng bạc kiếm khí.
Uy thế kinh khủng mang theo xâm nhiên hàn ý trong mắt Hàn Lập tinh mang lấp lóe, nhanh chằm chằm cái kia tranh thủy mặc hình ảnh.
Bóng người ra chiêu động tác bị hoàn chỉnh phục khắc vào trong đầu.
Thông Thiên liền lạnh nhạt thân cư thượng bị,
cười híp mắt nhìn chằm chằm đắm chìm tại đốn ngộ bên trong Hàn Lập.
Lúc trước trăm năm phá linh lung thế cuộc, ngộ tính có thể sừng tiên.
Hôm nay lại được thượng thanh kiếm pháp, không biết đối với thuật pháp thần thông, lực lĩnh ngộ lại như thế nào.
Lại là trăm năm trôi qua,
Hàn Lập cứ như vậy đắm chìm tại đốn ngộ trong trạng thái, chưa từng có bất kỳ động tác.
Thông Thiên trên mặt vẫn như cũng là kỳ vọng thần sắc.
Tử Dương kiếm đột nhiên bị Hàn Lập nắm chặt trong tay,
thân ảnh của hắn theo trong đầu bóng người bắt đầu có hành động.
Kiếm động dẫn phát linh khí dâng trào, ngưng kết kiếm khí khuấy động.
Một cỗ nghịch thiên uy thế từ thân thượng Hàn Lập bộc phát ra,
hình như có binh qua giao phong chỉ mình, quanh quẩn tại trong bích du cung.
Vốn là còn tại đạm nhiên uống trà Thông Thiên đột nhiên đứng dậy,
trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt kinh hỉ, cười không ngừng.
Ta đến tột cùng là từ nhân tộc nhặt được cái gì yêu nghiệt trở về?
Đây thật là nhân tộc huyết mạch có thể có ngộ tính cùng thiên phú sao?
Hàn Lập động tác một điểm không kém đem trong đầu bóng người phục khắc mà ra,
tản mát ra vô tận dùng mình kiếm khí khuấy động linh khí bốn phía,
lại mang theo nghịch thiên uy thế muốn hậu tích bạc phát.
Tử Dương kiếm hàn mang đại tác, lanh ý đập vào mặt,
toàn bộ bích du cung phảng phất bị sát ý bao trùm, như rơi vào hầm băng.
Hàn Lập đột nhiên mở ra hai con ngươi, vô tận uy thế thu hẹp tự thân,
trong bích du cung khôi phục lại bình tĩnh,
phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện qua, khi trước bất quá là huyễn cảnh thôi.
Hắn lại một cái ý niệm ở giữa, thân ảnh lóe ra hiện ở bích du cung xó xỉnh.
Sau đó lại là ý niệm phun trào, trở lại Thông Thiên trước người.
Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về Thông Thiên cung kính hành lễ.
Đệ tử không phụ sư tôn mong đợi, cuối cùng là đem cái này thượng thanh kiếm pháp cùng tung địa kim quang cho nắm giữ.
Thông Thiên đứng dậy, vỗ vỗ Hàn Lập bả vai, ngửa mặt lên trời cười dài.
Ngươi nào chỉ là không có cô phụ kỳ vọng của ta, cái này ngộ tính để cho vi sư giật nảy mình.
Thiên phú tu hành, thuật pháp thần thông ngộ tính.
Tiểu tử ngươi, chắc là có thể cho vi sư mang đến kinh hỉ.
Hàn Lập nụ cười trên mặt cũng càng vì rực rỡ.
Có lúc trước xuống núi lịch lãm đạt được thiên đạo từ đầu tương trợ,
đối với thuật pháp thần thông lĩnh ngộ quả thực là như có thần trợ,
lại thêm ngộ tính lịch thiên cùng trời sinh thần tốc,
nội tâm của hắn không khỏi càng thêm chờ mong.
Nếu là đem cái kia dòng hết thể hóa thành màu đỏ phẩm chất,
đoán chừng đều có thể tái hiện hỗn độn thần ma kinh khủng uy năng,
cũng là sư tôn giáo thật tốt.
Lời này vừa nói ra, Thông Thiên hử cười một tiếng.
Ngươi cái này láo cá chớ có khen tặng vi sư.
Vi sư nhưng không có dạy ngươi đồ vật gì,
đều là chính ngươi cái này lịch thiên ngộ tính đủ yêu nghiệt.
Hàn Lập cười nghiêm trang nói,
hồi bẩm sư tôn, chính là có sư tôn truyền ta cảm ngộ, mới có thể để cho ta dễ dàng như vậy đem kiếm pháp cùng độn pháp lĩnh ngộ.
Bằng không thì sợ là phải đợi đến ngày tháng năm nào đi.
Thông Thiên rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, vui vẻ gật gật đầu.
Bất quá là một chút vi sư cảm ngộ thôi,
nhiều lắm là coi là dạy hoa trên gấm.
Trước kia từ trong núi thây biển máu nhặt được ngươi, quả nhiên là nhặt được bảo.
Sạch làm chút, nói chút để cho vi sư khiếp sợ chuyện cùng lời nói.
Thông Thiên thấy được Hàn Lập muốn lại nói vài lời,
hắn liền không nhịn được khoát khoát tay, cười mắng.
Đi, chớ có lại cùng là sư nói chút lời hay.
Kiếm đạo phía trên có bất kỳ không hiểu chỗ có thể tới hỏi thăm vi sư.
Nếu là vi sư không còn, nhưng cùng đa bảo cùng Kim Linh lời ngữ một tiếng, bọn hắn tại kiếm đạo phía trên ngược lại là có chút thành tựu.
Đảo Kim Ngao đầu là vách núi, có sóng lớn bua bờ, thích hợp tu hành kiếm pháp, ngươi có thể đi thử xem.
Hàn Lập cười đáp ứng một tiếng, rời đi bích du cung.
Hắn dựa theo sư tôn thuyết pháp thẳng đến đảo Kim Ngao điểm cao mà đi.
Đảo Kim Ngao hiện ra Kim Ngao ngày rằm rơi chi tượng,
dọc theo đường đi thi triển tung địa kim quang.
Không bao lâu, Hàn Lập liền đã đến sư tôn lời nói chi địa.
Bốn phía linh khí nồng đậm, phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi.
Sóng lớn bua bờ mang theo từng trận đạo vận lưu chuyển.
Hàn Lập cũng cảm thấy cảm khái nói,
nơi này tu hành kiếm pháp, nhất định kiếm thế giống như sóng lớn, hùng hậu mang theo thiên quân, nhu hòa lại cương mãnh.
Ngược lại là có mấy phần thái cực hương vị.
Hắn lại hướng về phía trước đạp ra hai bước, cầm trong tay Tử Dương kiếm, muốn lúc luyện kiếm. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, thần ma tán huyết, tím, bất diệt chi ngự, hồng, thần ma tán huyết, tím hỗn độn thần ma chân huyết ở thể nội lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, tạo hóa bất diệt, nhiều năm ma diệt đã có tổn hại, thiếu niên, nhanh đi giết nhiều mấy cái hỗn độn thần ma a. Bất diệt chi ngự, hồng kim cương bất hoại, bất diệt chi ngự, bất công chỉ phòng, phòng ngự tuyệt đối, mỗi hấp thu một cái thiên đạo từ đầu, có thể tăng lên một chút sức mạnh thân thể, cuối cùng gặp thánh không xấu. Hàn Lập đột nhiên sững sờ tại chỗ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt hiện ra hệ thống hình ảnh, trong đầu hiện lên lúc trước Quy Linh sư tỷ lời nói, "Đảo kim ngao, cũng là hỗn độn thần ma thi thể a." Chương 27, Nguyên Thủy ra tay gây cọ công, núi Bất Chu đánh gãy Huyền Quy gia. Chương 27, Nguyên Thủy ra tay gây cọ công, núi Bất Chu đánh gãy Huyền Quy gia tộc chủ. Hàn Lập cảnh giới, Kim Tiên trung kỳ tiên pháp, Bát Cửu Huyền công, Vu Sát Huyền Nguyên công, dòng, trời sinh thần tốc, thanh, đại nạn không chết, tím, khí vận hưng thịnh, tím, tốt cùng người giao, tím, vạn linh trúc cơ, tím, thái dương thần hỏa, tím, thiết yêu nhục thân, tím, thuật pháp thông minh, tím, thần ma tàn huyết, tím, chín mệnh không dứt, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính mỹ tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, cao cấp nhất màu đỏ phẩm chất thiên đạo từ đầu. Hàn Lập tự nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn hấp thu. Tự thân trong nháy mắt khí huyết phong phú, nhục thân càng thêm ngưng thực. Lực phòng ngự có rõ rệt tăng lên. Lại thêm thần ma tàn huyết điều động thể nội khí huyết. Lúc trước mượn nhờ thuật pháp sáng sửa dòng, đem thượng thanh kiếm pháp cùng tung điệu kim quang triệt để học đến tay. Hàn Lập trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Tam giáo vừa phân ra liền phải cơ duyên như thế. Quả nhiên là màu đỏ phẩm chất thiên đạo từ đầu uy năng như thế nào, hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Bất diệt chi ngự, chỉ cần hấp thu thiên đạo từ đầu liền có thể để thăng tự thân phòng ngự. Nếu là hấp thu thiên đạo từ đầu đủ nhiều, sợ là cả kia thánh nhân uy thế đều có thể ngăn cản tới. Hàn Lập ánh mắt trong mắt càng thêm sốt ruột. Làm dòng, vẫn là muốn nhiều làm một chút thiên đạo từ đầu. Hắn nhìn ra xa phía dưới sóng lớn vô bờ, đột nhiên cả người nhảy xuống, hạ xuống vách đá điểm dừng chân bên trên. Chợt đón khuấy động mà đến sóng lớn xuất kiếm, đem cái kia vô tận sóng lớn cho chặt đứt phá toái. Hàn Lập đắm chìm tại trong loại trong tu hành này, không cách nào tự kiềm chế. Tiệt giáo đệ tử cũng triệt để tọa lạc đảo kim ngao. Đợi cho tất cả đệ tử đều mở độc phủ, thiết lập đạo trường sau, Thông Thiên giáo chủ liền triệu tập đệ tử, khai đàn giảng đạo. Đến nỗi Hàn Lập, tự nhiên là không cần quan tâm. Đã vì hắn mở tiểu táo, có nghe hay không đều như thế. Chính vào lúc này, núi Côn Luân trong bích du cùng, vừa mới cùng lão tử thương nghị xong cách đối phó Nguyên Thủy trả lời chàng. Trong mắt của hắn lập loè một vòng lưu quang. Vu Yêu cân bằng đã bị đánh mỡ. Nếu là này thiên đạo nhân quả rơi vào ta huyền môn trên đầu, cũng không thể để cho ta xiển giáo phúc đức chân tiên trêu chọc, chung quy là phải tìm cái thích hợp biện pháp đem hắn giải quyết. Nguyên Thủy cao mày suy nghĩ phút chốc nỉ nó nói, bây giờ yêu tộc tổn hại một yêu thánh mà vu tộc thế đang nổi, nếu là có thể để cho vu tộc cũng gãy tổn hại một viên manh tướng, liền có thể tiếp tục duy trì vu yêu cân bằng. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, thân ảnh chậm rãi tại trong bát cảnh cung biến mất không thấy gì nữa. Vu tộc bên trong, cậu công cùng Trúc Dung lại dùm em, hôm nay cần phải nhường ngươi nhìn ta một chút người huynh trưởng này lợi hại. Hai ta ai là huynh trưởng còn khó mà nói. Nói một chút, hai người liền lâm vào kịch liệt trong lúc đánh nhau. Còn lại tổ vu rõ ràng đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hai vị tổ vu cũng là hiếu chiến không động não tính cách, càng là phân biệt chấp trưởng thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, trời sinh tương khắc mệnh cũng là không có cách nào. Đang chờ Trúc Dung cùng cộng công đánh túi bùi thời điểm, một đạo không để lại dấu vết thanh mang rơi vào cộng công mi tâm. Cho dù là trong vu tộc chí cường giả Đế Giang cũng chưa từng phát hiện. Vốn là còn tại cùng Trúc Dung kịch chiến cộng công đột nhiên lâm vào nổi giận, hắn một quyền bắt đánh vào Trúc Dung trên thân. Trúc Dung giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Mà lúc này Nguyên Thủy đã thân ảnh chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngã xuống đất không dậy nổi, Trúc Dung nuốt nuốt ngực, hít một hơi lanh khí. T. Đùa thật đúng không hả? Trúc Dung vừa mới chuẩn bị đứng dậy đáp lại thời điểm, đã không nhìn thấy cộng công thân ảnh. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang quanh quẩn tại chúng sinh bên hai. Tất cả vu tộc, yêu tộc, núi Bất Chu phụ cận sinh linh, ánh mắt đều là hướng về núi Bất Chu phương hướng nhìn lại. Giang giác. Chỉ thấy núi Bất Chu bỗng nhiên ở giữa lưng núi vị trí nứt ra tới, chống đỡ thiên địa, xông thẳng 33 ngất trời núi Bất Chu. Trong khoảnh khắc liền đập xuống mặt đất, gây nên vô tận bụi trần. Đế Giang trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt tình huống, ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh khôi ngô. Cậu công đây là điên rồi phải không? Yêu trong đỉnh rất nhiều yêu thánh cũng là khiếp sợ không thôi. Đế Tuấn cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, ngũ quan đều trở nên có chút bặm mẻo. Vậy mà đem cái này núi Bất Chu đục gãy, nhân quả này vu tộc gánh lên sao? Thiên thủy chạy ngược hóa thành mưa rào tầm tã, toàn bộ núi Bất Chu phụ cận đều bị ảnh hưởng. Trên trời cao phảng phất nứt ra cái cự đại lỗ thủng, mãi đến ngày đó nước rơi ở trên mặt. Cộng công vừa mới tỉnh ngộ lại, trợn mắt hốt mồm. Ta vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đến không hết sinh linh bị thiên thủy cuốn đi, trong khoảnh khắc liền bị mất tính mệnh. Hỗn độn đạo trường trong Tử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, tùy ý phất tay. Mấy đạo tử quang tiêu tán ở hư không. Đồng thời chư thánh biết được tin tức, nhanh đi bổ thiên. Bằng không Hồng Hoang sẽ sinh linh đồ thán. Sư tôn ý chỉ, bọn hắn tự nhiên là toàn tâm toàn ý tuân theo. Chư thánh nao nao đứng dậy hướng về núi Bất Chu phương hướng chạy tới. Mà lúc này vừa mới kể xong đạo thông thiên cũng đứng dậy. Hắn muốn tiến đến núi Bất Chu tương trợ thời điểm,
đột nhiên nói thân ảnh quen thuộc xông vào trong Bích Du cung. "Sư tôn, vừa mới ta gặp núi Bất Chu nghiêng đổ lời còn chưa dứt, Thông Thiên liền cười an ủi. Không ngại, Tổ Vu cộng công chẳng biết tại sao đụng gãy núi Bất Chu. Như hôm nay nước đổ đầm, hồng hoang sinh linh đồ thán. Sư tôn gọi chúng ta tiến đến tương trợ bổ thiên, không cần phải lo lắng vi sư." Hàn Lập nghe lời nói này lại là mày nhăn lại. Vu Yêu chưa từng khai chiến, cộng công vô duyên vô cớ đụng núi Bất Chu, quả nhiên là trượt thiên hạ chi đại kê. Chuyện này tạm thời để đặt trong lòng. Thiên thủy chạy ngược dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán. Bổ thiên, một cái nghe nhiều nên quen cố sự. Nếu có thể tương trợ sư tôn, chính mình cũng đi theo ở trong đó có chỗ mưu đồ. Hàn Lập ánh mắt đột nhiên kiên định. Sư tôn, nếu là muốn bổ thiên, đồ nhi có một không thành thục đề nghị, cả gan hiến tặng cho sư tôn. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bị cười hỏi thăm. Tạm thời nói nghe một chút. Hàn Lập liền nói thẳng. Hồng hoang cực bắc có một huyền quy, người như núi Bất Chu chi cự, chậm chạp chưa từng hóa hình, khó mà di động tự thân một chút. Có thể đem nó tứ chi chém xuống, hóa thành chống trời thần trụ, lấy kết thúc này thiên thủy kết nạn. Thông Thiên nghe lời nói này, đưa tay hơi bấm đốt ngón tay một phen. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Lập, nghi hoặc hỏi thăm: "Ngươi là từ đâu chỗ phải đến cái này huyền quy chi tin tức?" Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Lúc trước nghe yêu tộc nói qua, muốn đem cái này huyền quy thu vào yêu tòa, chỉ tiếc không cách nào hóa hình, kế hoạch cuối cùng liền như vậy mắc cạn." Thông Thiên một mắt nhìn ra Hàn Lập nói ra huyền quy cùng một mục đích, đơn giản là từ trong bổ thiên kiếp khó khăn này vớt chút chỗ tốt. Vừa mới hắn đã tính tới huyền quy chỗ, bạch kiểm chỗ tốt, Thông Thiên ha có bỏ qua đạo lý. Hắn một tay lấy Hàn Lập mang ở bên cạnh, xé rách không gian, thẳng đến Bắc Hải huyền quy mà đi. "Đã như vậy, ngươi liền cùng vi sư một đạo cùng đi." Chương 28, Chư Thánh Tế Tụ Bổ Thiên Quật, Huyền Quy Tỉnh Ngộ Hiến Thần Trụ. Chương 28, Chư Thánh Tế Tụ Bổ Thiên Quật, Huyền Quy Tỉnh Ngộ Hiến Thần Trụ. Núi Bất Chu, Chư Thánh Tế Tụ. Lão tử cùng Nguyên Thủy đứng chung một chỗ, Phương Tây Nhị Thánh đứng chung một chỗ. Còn lại nữ hoa nhìn chằm chằm ở trên bầu trời lỗ thủng đại mi tao lại. Đang chờ lúc này, Chuẩn Đề đột nhiên cười ha hả nhìn chằm chằm lão tử cùng Nguyên Thủy. "Sao không thấy Thông Thiên đạo hữu cùng hai vị đạo hữu cùng đi? Chẳng lẽ lúc trước truyền ngôn tiệt giáo phía dưới núi Côn Luân phân ra, thật sự?" Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Chuẩn Đề cái kia tiện siêu siêu mặt lạnh hừ một tiếng. Lông mày của hắn nhíu chặt, hờ hững nói: "Tam thanh sự tình luận không đến ngươi một kẻ ngoại nhân tới ngôn ngữ." Chuẩn Đề như cũ chết cắn không thả đạo: "Cái kia nếu là các ngươi tam thanh chuyện, vì cái gì chậm chạp không thấy Thông Thiên đạo hữu?" Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. "Sư tôn ý chỉ, bổ thiên trấn áp thiên thủy kiếp nạn. Thông Thiên như cũ không tới, chẳng lẽ liền sư tôn ý chỉ đều phải ngỗ nghịch?" Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Mà lúc này nữ hoa lười nhác cùng bọn hắn tranh cãi. Thế ra sư tôn bàn cho pháp bảo Càn Khôn Đỉnh. Bảo vật này có hậu thiên nghịch phản tiên thiên uy năng, lại có nữ hoa tạo hóa chi lực ra tay. Bổ thiên ngược lại là cũng không phải việc gì khó khăn. "Còn xin chư vị sư minh, hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, lấy chút ẩn chứa ngũ hành pháp tắc hỗn độn thần thạch. Bản cung muốn dung hợp hỗn độn thần thạch, đem hôm nay quật bổ túc. Đến lúc đó, chư vị đều có thiên đạo công đức như cầm." Lời này vừa nói ra, còn lại tứ thánh cũng lười cãi nhau, cùng làm cái kia vô dụng tranh miệng lưỡi. Chẳng bằng tiên đạo công đức bây giờ tới một chút. Bọn hắn cũng lười quản cái kia Thông Thiên vì cái gì ngỗ nghịch sư tôn ý chỉ. Trung quy là thiếu đi cá nhân chia lãi thiên đạo công đức. Bốn vị thánh nhân ngược lại là không hẹn mà cùng tương trợ nữ hoa bổ thiên. Cùng lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh phi tốc biến hóa. Trong khoảnh khắc liền đã đến hồng hoang cực bắc hải vực. Thông Thiên lạnh nhạt ánh mắt nóng nhìn trước mắt che khuất bầu trời hòn đảo. "Ngươi nói huyền quy, chẳng lẽ chính là cái này?" Hàn Lập cũng là lần đầu thấy được trong tin đồn huyền quy. Hắn nhìn xem cái kia cao vút trong mây thân hình khổng lồ, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước nói cái gì yêu tộc hàng này, tất cả đều là nói dối thôi. Hẳn là cái này a. Sau một khắc, đột nhiên có đạo thân ảnh mơ hồ ngưng kết tại Thông Thiên cùng Hàn Lập trước mắt. Tại hạ huyền quy, không biết có thánh nhân đích thần tới. Bởi vì thân thể trói buộc, thật sự là khó mà hành lễ. Mong rằng thánh nhân khoan dung tại ta. Hàn Lập ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đây cũng là cái kia huyền quy ý thức. Đoán chừng là nhiều năm qua không cách nào xê dịch thân thể, để cho tiện cùng những sinh linh khác giao lưu mà lĩnh ngộ thần thông thuật pháp. Thông Thiên trên mặt mang cười nhạt. Đây đều là việc nhỏ, bần đạo sẽ không câu nệ tại những thứ này. Huyền Quy có chút nghi hoặc, lại thận trọng dò hỏi: "Xin hỏi thánh nhân đột nhiên tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Nội tâm của hắn ngược lại có chút kích động. Chẳng lẽ là bởi vì tự thân cái này nghịch thiên vừa vặn, dẫn tới thánh nhân đến đây thu đồ? Chuẩn thánh chậm chạp không thể hóa hình. Nếu là có được thánh nhân tương trợ, hóa hình đoán chừng đem không phải việc khó gì. Thông Thiên dùng giọng bình thản đáp lại nói: "Nay tới Bắc Hải, là có một chuyện muốn nhờ. Núi Bất Chu bị Tổ Vu đục gãy, lưng chừng núi đứt gãy, thiên quật chảy ngược thiên thủy, sinh linh đổ thán. Bây giờ sư tôn có lệnh mệnh chúng ta bổ thiên đơn giản, ngược lại là thiếu một chi chống trời đất thần trụ." Huyền Quy nhíu mày, chẳng lẽ thánh nhân là muốn cho ta đi chống đỡ thiên địa? Thông Thiên lắc đầu: "Không, ngươi như sống sót, là đảm đương không nổi cái kia nhân quả, thánh nhân cũng không được. Núi Bất Chu là địa phương nào? Chính là bàn cổ sống lưng biến thành mà ra. Chống đỡ thiên địa, câu thông 33 trọng thiên thần trụ, thay thế núi Bất Chu, gánh chịu núi Bất Chu nhân quả, ai tới đều không làm được." Huyền Quy lập tức trở nên có chút kích động. "Thánh nhân, chẳng lẽ ta nhất định phải chết sao? Sinh ra linh trí liền không thể hóa hình, chỉ có vừa bạn cùng tu vi hiếm thấy tự do. Vì cái gì thiên địa vạn vật đều tại cùng ta đối nghịch, ta còn phải hy sinh chính mình đi cứu vớt cái này vạn vật?" Không đợi Thông Thiên mở miệng, Hàn Lập liền ngữ khí kiên định đạo:
Này không phải vẫn lạc, mà là tân sinh. Lấy phá vỡ tự thân gò bó tạo phúc hồng hoang sinh linh hóa thiên đạo công đức, cung cấp thần hồn chuyển thế để cầu kiếp sau giành lấy cuộc sống mới thành chuẩn thánh. Huyền Quy nghe lời nói này, ngược lại là khẽ gật đầu. Nhục thân thể xác ngoại trừ thánh nhân đến đây, cho dù ai đều không đánh tan được. Đối với hắn mà nói bảo hộ, cũng là lồng giam. Hắn hận không thể vứt bỏ thân thể này, nhưng nếu liền vừa vặn cũng bị mất, chỉ sợ đời này kim tiên chính là phần cuối, không phải ước nguyện của hắn. Nếu là dựa theo Hàn Lập lời ấy, ngược lại là đáng giá thử một lần. Thông Thiên dùng ánh mắt vui mừng nhìn qua hai lần Hàn Lập. Kẻ này mỗi lần giảng đạo lý thời điểm, đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Huyền Quy trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, còn xin thánh nhân độc thủ, ta nguyện vãn thiên huynh. Thông Thiên hướng về Huyền Quy phương hướng chắp tay thi lễ. Đạo hữu, đại nghĩa. Nói đi, hắn liền tế ra Chu Tiên tứ kiếm, kiếm động cửu thiên, hàn mang bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc liền Huyền Quy tứ chi chém xuống, lấy đi. Ngập trời huyết thủy đem cái kia Bắc Hải đều nhuộm đỏ. Huyền Quy sinh cơ triệt để tán đi. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, Huyền Quy huyết mạch, tím, Huyền Nguyên thống thủy, kim, Huyền Quy linh thân, hồng. Huyền Quy linh thân, hồng Huyền Quy nhục thân chấn bạt lòng, thai nghén vạn pháp khí huyết sông, nhục thân vô thượng chí tôn, khí huyết sông thẳng cửu tiêu. Hàn Lập hai mắt tỏa sáng, không chút do dự đem cái kia Huyền Quy linh thân dung hợp. Thông Thiên đã đem bốn cái che khuất bầu trời Huyền Quy chân bỏ vào trong túi. Hắn hướng về Hàn Lập tùy ý gọi hai cái. Đi, thừa dịp Huyền Quy chân linh chưa tiêu, chúng ta nhanh chóng đem cái này Huyền Quy chân đưa đi núi Bất Chu. Hàn Lập trọng trọng gật đầu đáp lại. Không kịp phản ứng, cả người lần nữa bị Thông Thiên mang theo đi. Vừa vặn lúc này Nữ Hoa đã đem cái kia ngũ sắc thần thạch dùng tu bổ thiên quật. Càn khôn đỉnh bên trong như cũ còn lại hoàn toàn không có pháp luyện hóa hỗn độn thần thạch, liền bị nàng tiện tay vứt xuống một chỗ trên vách núi. Đưa đến ngũ sắc thần thạch cùng ngày đó quật phù hợp ở chung với nhau thời điểm. Chư thánh trên mặt đều là lộ ra mấy phần ý cười. Cứu vất thương sinh lại có công đức như cầm, tự nhiên là việc vui một kiện. Thiên đạo công đức thứ này, không có người sẽ ngại nhiều. Chuẩn Đề như cũ tại lại nhại châm chọc nói, đáng tiếc cái này Thông Thiên đạo hữu, ngỗ nghịch sư tôn ý chỉ chịu lấy phạt không nói, cũng không có thiên đạo công đức. Lao tử cùng Nguyên Thủy nhíu mày, chưa từng nhiều lời. Ai ngờ cái kia nữ hoa ngữ khí ngưng trọng nói, ngũ sát thần thạch cuối cùng không phải thiên đạo bản nguyên, cần một vật thay thế núi Bất Chu chống đỡ thiên địa. Lời này vừa nói ra, chư thánh ngược lại là gặp khó khăn. Đột nhiên có bốn đạo thần trụ buông xuống, chống đỡ tại ngũ sát thần thạch bốn góc. Thông Thiên thân ảnh hấp dẫn chư thánh ánh mắt, bên cạnh đi theo Hàn Lập. Vừa vặn bần đạo nơi này có một vật có thể thay thế núi Bất Chu. Vâng. Bàng bạc thiên đạo công đức lập tức ngưng kết, hóa thành hùng hậu hải dương màu vàng nóng. Trong khoảnh khắc liền dung nhập chư thánh cùng trong cơ thể của Hàn Lập. Lại có một vòng thiên đạo công đức thẳng tới Bắc Hải, hạ xuống Huyền Quy nhục thân. Một đạo chân linh hóa thành kim sắc quang mang sông thẳng cửu tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Chương 29, chư thánh tể tụ có tư tâm, nữ hoa hảo cảm muốn nhờ chương 29, chư thánh tể tụ có tư tâm, nữ hoa hảo cảm muốn nhờ thiên đạo công đức bị chia lại rơi vào đám người thể nội. Hàn Lập đem cái kia thiên đạo công đức gửi lại tại trong nguyên thần. Hồng Hoang thiên đạo cho chúng sinh ngoại quải chính là công đức, để thăng tự thân cảnh giới, để thăng pháp bảo phẩm giai. Tóm lại, diệu dụng vô tận. Có cái gì giả mượn nhờ thiên đạo công đức chứng đạo thành thánh, ai cũng sẽ không ngại thiên đạo công đức nhiều. Cho dù là thánh nhân, cũng là như thế. Bốn đạo thần trụ đem cái kia ngũ sắc thần thạch đính trụ. Thấy được tình huống như thế, nữ hoa ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng hướng về Thông Thiên nở nụ cười xinh đẹp. Đa tạ đạo hữu tương trợ, bằng không cái này bổ thiên tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành chuyện. Thông Thiên lạnh nhạt tùy ý phất phất tay. Nếu không phải ta cái này hảo thân truyền nói thẳng Bắc Hải Huyền Quy một chuyện, Vân đạo cũng không tìm được cái này chống trời thần trụ. Không nghĩ tới chấm nhất, ngược lại là cầm thiên đạo công đức nhiều nhất. Lời này vừa nói ra, tứ thánh đều là sắc mặt âm trầm xuống, nhất là Phương Tây nhị thánh. Lúc trước ngôn ngữ bôi nhọ Thông Thiên, bây giờ bú mẹ dạng đánh vào trên đầu của mình, ngược lại là vác đá ghẻ chân mình. Nguyên Thủy ánh mắt khóa chặt tại trên thân Hàn Lập, ngữ khí bất thiện nói: "Sư đệ quả nhiên là có tốt đệ tử a." Thông Thiên cười ha hả đáp lại nói: "Đó là tự nhiên, dù sao ta cái này tuyển đệ tử ánh mắt cũng không kém, bằng không sao có thể có được hôm nay tiên đạo công đức chia lãi." Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Dù sao lúc trước hắn cũng không ít thuyết phục Thông Thiên, thu đệ tử tiêu chuẩn sửa đổi một chút. Bây giờ Hàn Lập liền vì Thông Thiên kiếm lấy nhiều như vậy thiên đạo công đức, nội tâm của hắn tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Lao tử ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sư đệ quả nhiên là vận khí tốt. Chúng ta chư thánh, công đức vào hết Hàn Lập trong túi." Hàn Lập không tiêu ngạo không tự ti chắp tay đáp lại nói: "Cũng là sư tôn giáo hảo, đến mức đối với Hồng Hoang kiến thức cũng có thể có chỗ đọc lướt qua." Lời này lập tức để cho Thông Thiên mặt mũi tràn đầy hào quang. Lúc trước từ núi Côn Luân phân ra, bây giờ xem như lật về một ván, Thông Thiên cũng sẽ không điểm phá Hàn Lập vung lão. Dù sao, Hàn Lập biết Bắc Hải Huyền Quy một chuyện, liền hắn đều không rõ ràng. Chuẩn Đề ánh mắt rơi vào trên thân Hàn Lập, cười ha hà nói: "Kẻ này ngược lại là có linh tính vô cùng." Hàn Lập nghe lời nói này, nội tâm đều hơi hồi hộp một chút, chỉ sợ Chuẩn Đề câu tiếp theo lại nói: "Kẻ này cùng Phương Tây hữu duyên." Câu nói này quả thực là cùng thân công báo đạo hữu xin dừng bước đều bằng nhau. Phàm là nghe lời nói này giả, tất cả vào trong Tây Phương giáo. Tiếp dẫn con mắt hơi hơi nheo lại, lạnh nhạt nói: "A Di Đà Phật, chúc mừng Thông Thiên đạo hữu có được thiên đạo công đức." Thông Thiên dùng bình tĩnh giọng điệu đáp lại một tiếng: "Thiên đạo công đức là chuyện nhỏ, chúng ta liên thủ cứu vớt thiên hạ thương sinh là vì đại sự. Bây giờ thiên hà thủy đã ngừng, sinh linh có việc mệnh cơ hội, cũng coi như là thực hiện ta tiệt giáo giáo nghĩa, tiệt tiên nhất tuyến." Lao tử cùng Nguyên Thủy nghe lời nói này,
đã hoàn toàn không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp. Bộ trời đã hoàn thành, chúng ta tự nhiên rời đi. Nói đi, lão tử cùng Nguyên Thủy đồng hành trở về núi Côn Luân. Chuẩn Đề nhìn qua hai vị thánh nhân bóng lưng rời đi, trên mặt của hắn mang theo cười nhạt. Bây giờ Thông Thiên đạo hữu ngược lại là không cần cùng hai vị đạo hữu đồng hành. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên trong mắt lập lòe một tia hàn mang. Đúng vậy a, xem ra Chuẩn Đề đạo hữu rất để ý chuyện này. Không bằng thoát ly Tây Phương giáo, lại lập một đạo thống. Đến lúc đó cũng có thể giống như Bần đạo giống như tiêu giao tự tại. Chuẩn Đề khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Bên cạnh tiếp dẫn nhưng là mở miệng nói ra: "A Di Đà Phật, chúng ta Tây Phương giáo còn có chuyện quan trọng. Liên cáo tử, các vị đạo hữu, cáo tử." Nói đi, phương Tây nhị thánh cũng nhao nhao rời đi. Thông Thiên lập tức lạnh rên một tiếng, hờ hững nói: "Chỉ dám tranh đua miệng lưỡi phế vật tôi." Nữ Hoa cười một tiếng: "Đạo hữu vẫn là ngày xưa như vậy tính khí, thẳng thắn." Thông Thiên thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn, thầm nói: "Cả ngày cần phải trấn hưng Tây Phương giáo, làm lấy hại người ích ta hoạt động. Lấy thánh nhân tôn thân thể, đi tiểu nhân sự tình, tự nhiên phỉ nổ. Đồ Nhi, đây là ngươi tứ sư thúc, vi sư sư muội, còn không mau mau hành lễ." Hàn Lập tự nhiên sẽ hiểu nữ hoa thánh nhân tên tuổi. Lục thánh bên trong xếp hạng đệ tứ. Khi xưa yêu tòa hoa hoàng, về sau tạo người thành thánh. Chỉ là vị này thánh nhân cũng không lập xuống đạo thống. Ngày bình thường tại Hồng Hoang cũng chưa từng hiện sơn lộ thủy. Từ chứng đạo thành thánh đến Tây Du lượng kiếp đều có rất ít động tĩnh. Chỉ có tại trong Phong Thần lượng kiếp phá đổ ân thương mà thôi. Hàn Lập hướng về nữ hoa cung kính hành lễ. Dù sao không có nữ hoa tạo ra con người, liền không có hắn, cái này cuối cùng là phải ghi ở trong lòng. Tiệt giáo thân truyền, nhân tộc Hàn Lập, bái kiến tứ sư thúc. Lời này vừa nói ra, nữ hoa mang theo vài phần nụ cười gật đầu đáp lại. Là cái không tệ hài tử, bản cung đã sớm chú ý tới ngươi. Hàn Lập mặt mũi tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Tứ sư thúc chú ý tới ta? Hắn hồi tưởng chính mình cả đời này, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá thánh nhân chú ý điểm. Nữ hoa cười khanh khách gật đầu. Lúc trước nhân tộc gặp diệt tộc Thái Hương, là ngươi mang theo tiệt giáo đệ tử, lại có vu tộc hết sức giúp đỡ, mới có thể để cho nhân tộc hóa giải nguy cơ, bằng không nhân tộc chỉ sợ cũng muốn từ Hồng Hoang biến mất. Hàn Lập rất cung kính đáp lại nói: "Hồi bẩm tứ sư thúc, Vãn Bối vốn là nhân tộc một phần tử, không thể gặp nhân tộc gặp nạn. Hơn nữa Vãn Bối là tiệt giáo đệ tử, ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tiệt tiên nhất tuyến, lưu lấy sinh cơ. Nếu để cái kia nhân tộc ngay trước mặt Vãn Bối bị diệt, Vãn Bối cái này đạo tâm cũng liền nát." Nữ hoa mặt mũi tràn đầy thần sắc tán thưởng, khẽ gật đầu: "Là cái hảo hài tử, sư minh, ngươi có cái cực tốt đệ tử." Thông Thiên mặt mũi sáng sủa, cùng nữ hoa ngôn ngữ ngược lại là tùy tâm hơn, ngửa mặt lên trời cười dài: "Sư muội quá khen rồi. Khen nữa, tiểu tử này chỉ sợ phải thượng tiên." Nữ hoa thần sắc đột nhiên có chút có gấp, do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng: "Sư điệt, bản cung có một chuyện cần nhờ ngươi tương trợ." Hàn Lập nội tâm kinh ngạc, chặn lại nói: "Không biết Vãn Bối có chuyện gì có thể tương trợ tứ sư thúc, Vãn Bối nhất định dốc hết toàn lực, hết sức giúp đỡ." Thông Thiên cũng rất là tò mò nhìn chằm chằm nữ hoa. Bản cung chứng đạo thành thánh, chiến lực lại là đồng dạng, lại không có đạo thống. Ngoại trừ Tam sư huynh như vậy tâm tính rộng rãi giả, còn lại thánh nhân gần như không đem bản cung để trong mắt. Bản cung hữu tâm bảo hộ nhân tộc, nhưng đại sư huynh lấy người làm gốc lập nhân giáo, bản cung quyền hành cũng là bị tứ đoạn. Lại có phương Tây nhị thánh nhìn chằm chằm, đại sư huynh bên cạnh có Nguyên Thủy sư huynh tương trợ, bản cung là một cây chẳng chống đỡ nhà. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Hàn Lập lập tức sửng sốt, chẳng thể trách nữ hoa rất nhiều lượng kiếp chưa từng lộ diện. Trung quy là bị những thứ khác thánh nhân đem áp chế, thậm chí Phong Thần lượng kiếp bên trong đều trở thành phương Tây nhị thánh quân cờ. Gọi Hiên Viên mộ phần ba yêu, diệt ân thương sau cùng khí số. Tây Du lượng kiếp, phải nói là có thân truyền duyên phận hầu ca, cũng là hóa thành lượng kiếp nhân vật chính, vào Tây Phương giáo, vinh thế không tự do. Thì ra vấn đề đều xuất hiện ở cái này. Đang chờ lúc này, nữ hoa đột nhiên mở miệng: "Sư điệt, lại đem cái kia đổ vu kiếm mang tới, bản cung giúp ngươi một tay."